Chương 185, Huyền Giáp Quân trận chiến mở màn. Hầu gia dạ tâm. Chương 185, Huyền Giáp Quân trận chiến mở màn. Hầu gia dạ tâm. Vẹn vẹn nhìn cái này thông thạo kỹ thuật cùng với đơn binh tố chất, chi này truy binh sức chiến đấu hẳn là cùng Ngụy Đình Du hệ thống trong quân doanh tứ cấp tinh nhuệ vệ sở binh sản sản với nhau. Chỉ tiếc những thứ này Ngô tinh nhuệ quân sĩ hôm nay liền muốn toàn bộ táng thân tại cái này thiên tinh hạ bên trong. Những thứ này quân mã cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể huấn luyện ra. Nhậm Như Ý đương nhiên cũng từ đối phương thông thạo kỹ thuật nhìn ra manh mối, trực tiếp híp mắt mở miệng nói, xem ra Đan Dương Vương ý đồ không tốt lâu rồi. Mà lời vừa nói ra, Dương Doanh tiểu công chúa tay nhỏ lại là run lên. Lúc này nàng đã 100% xác định, chính mình cái này Đan Dương Vương huynh đã sớm đối với Đại Ngô Long ỷ có chỗ thèm nhỏ dãi. Dù sao dưới mắt cái này 1000 tên tinh nhuệ quân sĩ chính là 1000 cái tốt nhất chứng minh thực tế. Phía trước trên sườn núi thế nhưng là Lễ Vương điện hạ. Chu Kiện lúc này gặp trên đài cao ba người hoàn toàn không hoảng hốt, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái uống rượu dùng nữa, lập tức cũng là sức sở, sau đó hắn nhãn châu xoay động lớn tiếng hô. Đương nhiên hắn giờ phút này cũng sợ chính mình có phải hay không nhận lầm, bởi vì Lễ Vương đến cùng cũng là Đại Ngô thân vương chi tôn, bây giờ làm sao lại ngồi xổm tại Ngụy Đình Du cái này ngoại thần bên cạnh cho hắn rót rượu gấp thức ăn đâu? Chẳng lẽ cái này Ngụy hầu gia cùng Đại Ngô Lễ Vương ở giữa có cái gì đặc thù lòng dương chi hảo hay sao? Dương Doanh là nữ giả nam trang loại bí mật này lấy Chu Kiện vị trí tự nhiên là không biết, mà coi như Đan Dương Vương trong tay một cái dùng để giết người, truy thủ cũng không khả năng nội tình gì đều hiểu được. Chính bản vương. Dương Doanh nghe được Chu Kiện lời nói sau thế mà cũng là gân giọng trả lời một câu, sau đó vừa lớn tiếng hỏi, Chu tướng quân thế nhưng là phụ mệnh tới giết bản vương. Cái này lời có thể nói thẳng ra sao? Chu Kiện sững sờ, sau đó nhãn châu xoay động nhanh trong lớn tiếng hô, điện hạ nói đùa. Hạ quan sao dám lô mãng như thế? Chỉ là hắn lời này vừa ra, Ngụy Đình Du ba người trực tiếp ở trong lòng đem bạch nhãn lật đến trên trời. Người cái tên này chỉ nhận Đan Dương Vương, những người khác một mực không nhận ra. Chính là Ngô Quốc hoàng đế tọa ở trước mặt ngươi, chỉ cần Đan Dương Vương ra lệnh một tiếng ngươi cũng dám giết đi. Bây giờ 467 lại còn ở trước mặt mình chứa bảo. Cái kia Đan Dương Vương huynh tướng quân theo đôi bản vương là ý muốn cái gì là a? Dương Doanh phía trước đã bị Ngụy Đình Du dạy qua nói thế nào, lúc này trực tiếp lại mở miệng hỏi. Hơn nữa lần này nàng trực tiếp chỉ ra Chu Kiện sau lưng Đan Dương Vương, nói rõ một chút chính là ngươi cũng không cần đến đang gạt dịch. Chu Kiện nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, mà lúc này bên cạnh một cái tham lưu mau mau phía trước nói khẽ với hắn nói thầm mấy câu. Đan Dương Vương điện hạ lo lắng ngài dọc theo đường đi tao ngộ đạo phỉ, cho nên đặc phái hạ quan đến đây hộ giá. Chu Kiện nghe xong lời của Tham Nhu sau lập tức gật đầu một cái, vừa lớn tiếng hồi đáp. Bây giờ hắn đương nhiên biết mình muốn giết mục tiêu ngay ở phía trước trên sườn núi, chỉ cần mình khoát tay chặn lại, 1000 kỵ binh xông lên liền có thể đem bọn hắn đạp thành thịt nát. Nhưng vấn đề là đối phương chắc chắn cũng không phải đồ đần nhà, như là đã biết là Đan Dương Vương phái tự mình tới cướp giết bọn hắn, làm sao còn dám như thế thành thơi tự tại ngồi ở chỗ đó uống rượu xem kịch đâu? Cho nên tại Chu Kiện trong lòng, thời khắc này Thiên Tinh Hạp không hề nghi ngờ chính là một cái cực lớn cạm bẫy. Đương nhiên cũng có khả năng là bọn hắn ra vẻ mê hoặc, bày vừa ra không thành kế nghĩ lừa gạt mình. Nhưng vấn đề là Chu Kiện dưới mắt thắng lợi nắm chắc, hắn căn bản không cần đến liều lĩnh chàng phiêu lưu này, nếu là có thể lừa Lễ Vương cùng Tế Ninh đợi tự mình xuống thuốc thủ chịu trói, đây chẳng phải là không sơ hở tí nào. Tất nhiên Chu tướng quân trung thành như vậy, đó là bản vương trách oan ngươi. Lập tức Dương Doanh âm thanh liền lại chuyển tới, Chu Kiện nghe xong lập tức vui mừng nhướng mày. Quả nhiên là một cái vừa phong tiểu vương gia, chưa thấy qua cảnh đời gì, bị chính mình hai ba câu nói liền cho lừa gạt. Kế tiếp chỉ cần dỗ chính nàng xuống là được rồi. Nhưng không đợi hắn cao hứng bao lâu chỉ nghe thấy đối diện Dương Doanh lại thét lên, liền thỉnh Chu tướng quân tự mình tới, cùng bản vương cùng uống một chén như thế nào. Lời này truyền đến, Chu Kiện trực tiếp sững sờ, sau đó toàn bộ khuôn mặt liền lập tức âm trầm xuống. Hắn vừa mới rõ ràng trông thấy Tế Ninh đợi Ngụy Đình Du tại Dương Doanh bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm một ít gì, sau đó Lễ Vương mới mở miệng nói như vậy. Xem ra chính mình gạt được cái này tiểu vương gia, lại không lừa được Đam Mưu Túc Trí Tế Ninh hầu a. Khó trách Đan Dương Vương điện hạ cho mình ra lệnh thời điểm còn cố ý tại trong phong thư nhắc nhở nhất định muốn lưu ý Tế Ninh hầu cái này ngoại thần, nói ra hỏa này tuyệt không đơn giản. Hắn Chu Kiện cũng không phải đồ ngốc, đây nếu là lên rồi không phải tự chui đầu vào lưới sao? Nghĩ được như vậy hắn cũng hiểu rồi, chỉ cần có Tế Ninh hầu tại, hôm nay Lễ Vương cái này tiểu vương gia liền tuyệt đối không có khả năng bị chính mình lừa gạt ngoan ngoãn xuống thúc thủ chịu trói. Đã như vậy, đây cũng là chỉ có một cái biện pháp. Tất nhiên điện hạ có này nhã hứng, vậy bản tướng quân liền cùng chư vị tay chân cùng nhau lên kính điện hạ một ly. Chu Kiện cười lạnh một tiếng sau đó quát to, tiếp lấy trên tay hắn trường tiên bung lên, 1000 người quân mã đội ngũ lần nữa khởi động, thẳng hướng đổi phương hướng ra tốc chạy vội tới. Nhìn thấy cái này ngàn mã lao nhanh tràn diện, Dương Doanh khuôn mặt nhỏ lập tức lại trắng bệnh hai phần. Mặc dù nói có Ngụy Đình Du ở bên người, nhưng mà đối mặt với loại tràng diện này, còn kèm theo mấy ngàn móng ngựa đạp kích mặt đất cực lớn tiếng oanh mình, nàng một tiểu cô nương nói không sợ là không thể nào. Liên Nhậm Như Ý lúc này trên mặt cũng xuất hiện khẩn trương và cảnh giác thân sắc. Đối phương xem bộ dáng là muốn mượn cỗ này xung lực trực tiếp từ chính mình ba người trên thân dẫm đạp lên đi. Nếu quả thật nói như vậy, sau đó chính mình ba người chỉ sợ ngay cả thịt muối đều tìm không được. Nhưng Ngụy Đình Du lúc này lại hơi hơi khoát tay chặn lại, lập tức từ dốc núi phía sau trong hạp cốc thế mà cũng truyền tới một hồi tiếng nổ thật to. Lần này không riêng gì Chu Kiện một mặt kinh ngạc nhìn về phía đối diện phương hướng âm thanh truyền tới, liền Nhậm Như Ý cùng Dương Doanh cũng là không hẹn mà cùng quay đầu qua. Lập tức một đám mặc áo giáp, cầm binh khí kỵ binh cũng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, hơn nữa phương hướng chạy thẳng tới Chu Kiện đội ngũ kỵ binh mà đi. Những kỵ binh này giáp đen mũ đen, ngay cả dưới quần chiến mã cũng cơ hồ là màu đen tuyền. Trên mặt còn mang theo như mặc ngọc tầm thường mặt nạ, chỉ lộ ra cái kia từng đôi tràn ngập sát khí con mắt thẳng nhìn chằm chằm địch nhân phía trước. Nay quân binh sĩ nhân số cũng là không thiếu, cùng Chu Kiện mang tới truy binh sàn sàn với nhau, tựa hồ cũng có chừng 1000 người. Mà xuất lĩnh lấy cái này 1000 tên huyền giáp kỵ binh nhưng là Ngụy Đình Du 4 tên nam tính kim ảnh vệ. Trên người bọn họ ngược lại là không có mặc áo giáp, chỉ là người người sát khí tiết ra ngoài, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy so phía sau những thứ này hắc giáp binh sĩ còn muốn đáng sợ. Cái này, đây là lúc này Nhậm Như Ý đã hoàn toàn mất bức, nàng nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến Ngụy Đình Du thế mà lại tại trong hạp cốc mai phục 1000 tên trọng giáp kỵ binh. Nhưng vấn đề là những thứ này trọng giáp kỵ binh phía trước là giấu ở nơi nào? Chính mình đoạn đường này đều tại nên đế sử trong đội ngũ, căn bản là không có chú ý tới bất kỳ dấu vết để lại a. Huống chi những binh lính này áo giáp cùng chiến mã cũng là toàn thân ngăm đen, chỉ có chiến cờ cùng áo choàng bên trên mới dùng đỏ tươi tiểu chữ viết một cái to lớn nguy chữ. Lạc Phong như vậy vẻ ngoài, vô luận xuất hiện ở nơi nào tất nhiên đều biết gây nên oanh động lớn. Thế gian thật có như thế một chi quân đội tồn tại mà nói, chính mình nguyên bản nhậm chức áo đỏ vệ làm sao có thể một chút tin tức đều không thu đến đâu. Không cần kinh ngạc, nhưng Ngụy Đình Du nhìn thấy Nhậm Như Ý cái này một mặt mộng bức thêm vẻ mặt kinh ngạc sau, cũng chỉ là bình tĩnh khoát tay áo vừa cười vừa nói, bất quá là ta tư quân mà thôi. Tư quân. Nhưng Nhậm Như Ý nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, biểu tình trên mặt càng thêm chấn kinh. Vừa mới chính mình còn đang suy nghĩ nô cái này Đan Dương Vương sớm đã có ý đồ không tốt, bằng không sẽ không luyện được như thế một cái tinh nhuệ bộ đội kỵ binh tới. Nhưng xem ra chính mình nhà vị này hầu ra so Đan Dương Vương càng là chỉ có hơn chứ không kém nha. Không nói những cái khác, nhìn không chi quân đội này võ trang tận răng trang bị cùng với bọn hắn cưỡi ngựa lúc thông thạo kỹ xảo cùng thẳng tiến không lùi sát khí liền biết, một chi quân đội muốn luyện ra cái bộ dáng này, đây tuyệt đối là hoa nhiều tiền. Ngụy Đình Du nhìn ra Nhậm Như Ý suy nghĩ trong lòng cũng là có chút thì đau. Đương nhiên hoa láo cái mối tiền. Một cái tinh nhuệ phủ binh đây chính là ước chừng 300 lượng bạch ngân a. Số tiền này đủ 10 cái bên trong sinh nhà một năm chi tiêu tiêu phí. Đương nhiên hệ thống cũng không tính hố người, cái này 300 lượng bạch ngân ngoại trừ những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện không sợ chết quân sĩ, bọn hắn đầy người khôi giáp, chiến mã, cung tiễn, binh khí cũng đều là toàn bộ phối thể. Hơn nữa lần thứ nhất lựa chọn chiêu mộ binh sĩ Ngụy Đình Du còn bất ngờ phát hiện, chính mình thậm chí còn có thể cho chiêu mộ binh sĩ định chế làn da, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đương nhiên cái này là thuộc về hệ thống đưa tặng miễn phí quyền lợi. Thế là mới có như thế một cái 10 phần phong cách giáp đen mũ đen mang hắc mã huyền giáp quân xuất hiện. Chuyển hướng lên kích. Chu Kiện người tướng quân này mặc dù có thể bị Đan Dương Vương Phú lấy nhiệm vụ quan trọng tự nhiên cũng không phải đồ ngốc, vẫn rất có rèn luyện quân sự. Khi hắn nhìn thấy cái này 1000 tên huyền giáp kỵ binh xông về phía mình, kinh ngạc trong lòng cũng chỉ là chợt lóe lên, lập tức hạ lệnh điều chỉnh phương hướng, cũng hướng về tấn công của đối phương chính diện liên tiếp. Dù sao lấy dưới mắt tốc độ của song phương tính toán, Chu Kiện biết mình mũi thương tại còn không có tiếp xúc đến Ngụy Đình Du cùng với Lệ Vương thời điểm, cái này chỉ đột nhiên giết ra huyền giáp quân liền sẽ chặn lại chính mình. Khi đó chính mình là dùng cánh nên đón đối phương ngay mà xung kích, tổn thất kiếp nhưng là thảm trọng. Dưới mắt phương pháp duy nhất chính là điều chỉnh phương hướng tấn công, cùng đối phương chính diện đối nghịch, ít nhất một lớp này xuống đại gia ai cũng không mất được chỗ tốt. Mà Chu Kiện xuất lĩnh cái này 1000 truy binh cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, lúc này liền đi theo chủ soái điều chỉnh phương hướng. Lúc này Nhậm Như Ý cũng mới hiểu được, khó trách Ngụy Đình Du mang theo chính mình cùng Dương Doanh vững như Thái Sơn ngồi ở chỗ này, bày ra một bộ xem kịch vui tư thế. Nguyên lai hôm nay hắn căn bản là không có tính toán tự mình ra tay, mà là đem hết thể sớm đã kế hoạch 10 phần hoàn mỹ. Chính là ngay cả song phương xung kích khoảng cách đều bị hắn hoàn mỹ trong dự liệu. Nhậm Như Ý lúc này giật mình, nếu như nhà mình vị này hầu ra thật sự có ý khắp thiên hạ mà nói, chỉ sợ lại thêm lấy thời gian liền thật sự có thể tung hoành năng dọc, không người có thể địch. Đương nhiên, Dương Doanh cô gái nhỏ này bây giờ nhìn xem Ngụy Đình Du ánh mắt đã tràn đầy cũng là chìm đắm vẻ sùng bái. Dù sao tiểu cô nương cũng là ái mộ anh hùng. Bây giờ Ngụy Đình Du vung tay lên ở giữa liền chỉ huy thiên quân vạn mã tới cứu mình, cái này có thể nào không để Dương Doanh tiểu công chúa trong lòng đối với hắn càng là mê say đâu. Ngay tại song phương kỵ binh tiên phong sắp tiếp xúc lúc, Ngụy Đình Du huyền giáp quân bên này bốn vị kim ảnh vệ đột nhiên từ trên chiến mã vừa nhảy ra, lợi kiếm trong tay mang theo kiếm khí, hoành không vạch ra bốn đạo gần như hoàn mỹ quang hồ đánh về phía ngay mặt quân địch. Ngay sau đó cái này bốn đạo quang hồ trổ đến, Chu Kiện thủ hạ kỵ binh lập tức đầu thân phân ly, xương máu cùng bay, trên người bọn họ áo giáp đối với bên trong nỗ lực thực hiện thành kiếm khí cơ hồ là không có cái gì phòng ngự tác dụng, thậm chí ngay cả dưới hông chiến mã đầu ngựa đều bị cỗ này kiếm khí chặt đứt. Chỉ một chiêu này vừa ra, Chu Kiện bên này kỵ binh trong nháy mắt liền tổn thương 20-30 người. Mà cái này lại vừa vặn là bọn hắn chi bộ đội kỵ binh này tiên phong, cũng liền tương đương với trưởng thương mũi thương. Bây giờ mũi thương trong nháy mắt đứt đoạn, cả chi đội ngũ kỵ binh xung kích tức thì dừng lại một phần. Mà cũng chính là ở trong nháy mắt này thời gian, huyền giáp quân lúc đầu tựa như cùng một chi như lợi kiếm theo vừa 14 tên kim ảnh vệ chém ra khe hở trực tiếp đâm vào địch quân đội ngũ kỵ binh trung tâm. Trong lúc nhất thời chiến mã tê minh cùng binh khí tiếng va chạm đinh đinh đang đang bên tai không dứt không. Tại trên sườn núi Ngụy Đình Du ba người lúc này thấy nhất là rõ ràng, chính là tại trong huyết vụ này cùng chân cụ tay đứt. Huyền giáp quân giống như một thanh vô cùng sắc bén đao nhọn trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của đối phương, đem Chu Kiện xuất lĩnh bộ đội kỵ binh giết cái xuyên đấu. Mà lúc này Huyền giáp quân hậu phương kỵ binh lại từ hai cánh nhanh chóng bắt kịp, trực tiếp đem đối phương kỵ binh nhóm chia làm hai nửa, vây cuốn ở giữa. Một cái xung kích phía dưới, song phương đều có tổn thương. Bất quá rất rõ ràng, Chu Kiện nhân mã trực tiếp bị va chạm té xuống ngựa chừng 200-300 người, mà Huyền giáp quân bất quá 50-60 người mà thôi. Dựa vào chiến mã lực đại trội hơn đối phương, lại thêm khôi giáp trên người càng thêm cứng cỏi, Huyền Giáp quân quân sĩ dù cho bị đánh rơi xuống ngựa vẫn cũng có thể rất nhanh đứng lên, nô lên trường thương tiếp tục chiến đấu. Hai đợt kỵ binh nét chung một chỗ, cũng lại không có xung kích năng lực, song phương lập tức lại rút ra cận chiến đoàn đao lẫn nhau chém giết đứng lên. Loại thời điểm này Huyền Giáp quân ưu thế liền càng thêm rõ ràng, bởi vì vũ khí trang bị tại về chất lượng nghiền ép, rất nhanh liền vững vàng đem đối phương đè ép một đầu, chiếm cứ thượng phong. Lại thêm Huyền Giáp quân bên này bốn tên nam tính kim ảnh vị bằng vào khinh công tại trong hỗn loạn quân trận trên dưới tung bay, kiếm trong tay mỗi lần vạch ra một đạo kiếm khí nhất định mang đi 2-3 tên địch quân sinh mệnh. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, thắng bại đã rốt cuộc. Chu Kiện bèn bèn còn mang theo cuối cùng còn sót lại hơn 20 người hộ vệ bị dư hơn 900 tên Huyền Giáp quân vây vào giữa. Hàng, ta nguyện hàng. Chu Kiện gặp đại thế đã mất, trực tiếp ném ra binh khí trong tay lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, hắn những thứ này còn sót lại thủ hạ gặp một lần chủ soái đầu hàng, liền cũng nhao nhao ném ra binh khí quỳ xuống đất xin hàng. Nhưng Ngụy Đình Du lại không có ngôn ngữ, trực tiếp nâng lên cánh tay lăng không làm một cái chém giết thủ thế. Chu Kiện thấy thế lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn nguyên bản còn muốn tiếp tục cầu xin tha thứ, không nói chuyện còn không có mở miệng chỉ thấy thiên địa một hồi choáng váng, sau đó con mắt liền lâm vào trong một mảng bóng tối. Một cái nam tính kim ảnh vệ tại Chu Kiện câu này thi thể không đầu sau lưng thu hồi lợi kiếm trong tay, mà hắn cái kia hơn 20 cái xin hàng thủ hạ cũng là trong nháy mắt bị dư Huyền Giáp quân dùng trường thương lục thân mà chết. Nhìn thấy hình ảnh này sau, mặc cho như không ngờ tình liên biến cũng không có thay đổi một chút, càng thêm không nói gì thêm. Ngược lại là Dương Doanh tiểu công chúa có chút sợ khoác lên Ngụy Đình Du cánh tay. "Đừng sợ." Ngụy Đình Du nhìn thấy hai nữ phản ứng sau cũng chỉ là mỉm cười, sau đó hắn một bên an ủi Dương Doanh một bên nhìn xem Nhậm Như Ý mở miệng nói ra, "Nếu không có tất yếu, ta cũng không nguyện ý giết hàng." "Thiếp biết rõ." Nhậm Như Ý nghe vậy gật đầu, nàng xem thấy trong mắt Ngụy Đình Du hình như có tia sáng đang lóe lên, đồng thời lại mở miệng nói ra, "Hầu ra đều chỉ là vì không có sơ hở nào mà thôi." Ngụy Đình Du gật đầu một cái 4.0, may mắn mình cô nàng vẫn là rất hiểu chuyện, không có bởi vì chuyện này mà phát cái gì thánh mâu tâm cùng chính mình giận dỗi. Dù sao cái này Chu Kiện là Đan Dương Vương thủ hạng, hắn đối với chủ nhân trung thành tất nhiên là rất nặng, dạng này người lưu lại đối với Ngụy Đình Du có gì hữu dụng đâu. Căn bản vốn không dám coi hắn là làm chính mình người a. Thậm chí còn có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra những chuyện gì tới. Trước mắt trong đội ngũ trừ mình ra cùng mặc cho Như Ý, nhưng còn có Dương Doanh cái này cái gì cũng không hiểu cô nàng đâu. Nếu nhất thời mềm lòng hại nữ nhân bên cạnh tính mệnh, Ngụy Đình Du cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đến nỗi Chu Kiện sau cùng cái kia 20 tên thủ hạng, bọn hắn phía trước nhưng cũng là không có một cái nào nguyện ý đầu hàng biểu hiện, liền cùng tử sĩ không có gì khác biệt. Cũng là khi nhìn đến Chu Kiện hàng sau đó bọn hắn mới nguyện ý hàng. Nói một cách khác, nếu như Chu Kiện đột nhiên lại nhảy phản, bọn hắn rất lớn xác suất cũng biết cùng thứ nhất lên phản. Lại nói, cái này một số người từ lúc theo Đan Dương Vương lưu đồ bí mật tạo phản bắt đầu từ ngày đó, bọn hắn hẳn là liền đã làm xong tùy thời liều chết chuẩn bị tâm lý. Dưới mắt cái này một số người thất bại, chính là đến Diêm Vương điện cũng không lý tới từ nói mình oan uổng. Dù sao nếu như Ngụy Đình Du không có hệ thống bản thân, không có những thứ này võ công cao cường, kim ảnh vệ cùng với Huyền Giáp quân mà nói, hôm nay chết nhưng chính là hắn cùng mình nữ nhân. Chu Kiện lại bởi vì chính mình cầu xin tha thứ mà mở một mặt lưới tha cho hắn một mạng sao? Không cần nghĩ liền biết tuyệt đối không có khả năng. Cho nên ngươi làm 11, ta làm 15. Giết Chu Kiện dạng này người, Ngụy Đình Du thì sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đến nỗi Dương Doanh thì càng không cần nói, nàng mặc dù bây giờ còn không quá rõ Ngụy Đình Du tại sao muốn giết những tù binh này nguyên nhân, nhưng ở cô gái nhỏ này trong lòng, chỉ cần là hắn quyết định chuyện vậy khẳng định chính là chính xác. Nàng sở dĩ cảm thấy sợ, chỉ là bởi vì những thứ này tình cảnh máu tanh để cho hắn có chút khó chịu thôi. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 186, dạy dỗ mặc trọt như ý thành quả. Chương 186, dạy dỗ mặc trọt như ý thành quả. Ngụy Đình Du lại liếc mắt nhìn giống như địa ngục tầm thường chiến trường phía dưới, quay người liền dẫn Dương Doanh cùng Nhậm Như Ý lên rừng ở dốc núi phía sau một chiếc xe ngựa, từ một cái nam tính kim ảnh vệ khống chế tự mình hướng Thiên Tinh Hạp cửa ra vào chạy tới. Đến nỗi nơi này hết thể giao cho còn lại ba cái kim ảnh vệ cùng với Huyền Giáp quân nhóm quét dọn chiến trường là được rồi. Khởi bẩm hầu gia. Vào đêm 10 phần, phụ trách xuất lĩnh những thứ này Huyền Giáp quân kim ảnh vệ về tới doanh địa, trực tiếp tới hướng Ngụy Đình Du tiến hành bẩm báo. Hôm nay Thiên Tinh Hạp chi chiến, chúng tiêu diệt quân địch 1.024 người, thu được chiến mã 211 tớt. Khác từ địch thủ trên thân tìm đến bức họa hai bức cùng với thư một phong. Ngụy Đình Du nghe vậy tiếp nhận bức họa mở ra xem, quả nhiên là chính mình cùng mặc thân vương phục sức Dương Doanh hình dạng. Hơn nữa vẽ trình độ có chút xuất sắc, hoàn toàn có thể dùng giống như lúc bốn chữ để hình dung. Đến nỗi cái kia phong thư dĩ nhiên chính là Đan Dương Vương cho Chu Kiện mật tín, bên trong muốn bọn hắn giết người xong sau đó đem thi thể lén vận chuyển đến An Quốc biên cảnh, sau đó lại đổ tội cho An Quốc quân đội. Cứ như vậy, hắn liền có mượn cớ xé bỏ nên đón Ngô Đế hiệp nghị, thậm chí làm tức giận An Quốc. Cái kia Ngô Đế tự nhiên cũng liền khó giữ được tính mạng. Thực sự là giỏi tính toán a. Dương Doanh cô nàng này xem xong thư sau đó tức giận khuôn mặt nhỏ đều biến đen, nắm tay nhỏ dùng sức đập vào bên cạnh bàn trà phía trên, phát ra phanh một tiếng vang dọn. Quân ta thương vong như thế nào? Mà Nhậm Như Ý rõ ràng càng thêm chú ý Ngụy Đình Du cái này chỉ Huyền Giáp quân sức chiến đấu, nhanh chóng mở miệng hỏi. Quân ta không người bỏ mình. Vết thương nhẹ 71 người, trọng thương 14 người. Tổn thất chiến mã 7 thớt. Nghe được cái này chiến báo sau đó, Nhậm Như Ý trực tiếp một bước. Khá lắm. Đây là cái dạng gì cường hành sức chiến đấu a? Tại song phương nhân số cơ bản giống nhau tình huống thấp hơn trên chiến trường đối ngược bộ đội kỵ binh thế mà không người bỏ mình. Vẹn vẹn có bị thương nhẹ tổng cộng hơn 80 người mà thôi. Ngụy Đình Du đối với kết quả này cũng coi như là tương đối hài lòng, dù sao mình lục cấp binh sĩ, mà đối phương thực lực nhiều nhất tứ cấp. Tại đẳng cấp nghiền ép phía dưới, sẽ lấy được thắng lợi là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, không có binh sĩ bỏ mình điểm này ngược lại để Ngụy Đình Du cũng là có chút kinh hỉ. Bởi vì nếu như dựa theo chân chính hai bên đối ngược kết quả tính toán, đoán chừng tại tiêu diệt đi đối phương tất cả nhân mã sau phía bên mình làm gì cũng cần phải bỏ mình mấy chục người, bị thương nhẹ 200-300 mới tính bình thường. Bất quá bởi vì hắn an bài 4 tên nam tính kim ảnh vệ tại quân đội đối ngược phía trước tiên áp chế quân địch nhuệ khí, khiến cho Huyền Giáp quân có thể nhất cử đánh xuyên trận địa địch, không bốn quân địch chia cắt thành hai cái bộ phận bao vây lại chém giết, cho nên phe mình thương vong liền bị trên phạm vi lớn mà rút nhỏ. Hôm nay có thể lấy được huy hoàng như vậy chiến quả, cũng cùng Ngụy Đình Du tự thân bố trí chiến thuật có rất lớn quan hệ. Điểm này Nhậm Như Ý đương nhiên cũng là hiểu, nàng quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du thời điểm, thần thái trong mắt càng thêm sáng. Nhà mình vị này hầu ra thực sự là càng hiểu rõ kinh hỉ càng nhiều a. Đây chính là An Đô a. Năm ngày sau đó An Quốc đô thành bên ngoài một chỗ cao điểm phía trên, một nam tứ nữ trung năm người lập tức hướng phía dưới quan sát quá khứ, trong đó một cái nữ giả nam trang thân mang hoa lệ thân vương sức khả ái nữ sinh tử phát cảm khái. Năm người này chính là Ngụy Đình Du Nhậm Như Ý, Dương Doanh cùng với hai tên nữ tính kim ảnh vệ. Trải qua chu kiện phục kích sự kiện sau đó, Ngụy Đình Du cũng ý thức được đoạn đường này đến nay rất nhiều gian khổ sẽ không trở nên thiếu. Thậm chí bởi vì cố sự tuyến biến động, khó tránh khỏi Đan Dương Vương sẽ làm ra cái gì càng thêm chuyện điên rồ đi ra, cho nên toàn bộ đoàn xe mục tiêu quá lớn quá rõ ràng. Cho nên hắn ra lệnh nguyên bản nên đế làm cho đội ngũ mang theo 10 vạn lượng hoàng kim, từ 1000 tên huyền giáp quân cùng với 4 tên nam tính kim ảnh vệ bảo hộ, trốn ở Ngô Sao hai nước chỗ giao giới một cái trong khe núi. Mà hắn thì mang theo Nhậm Như Ý, Dương Doanh cùng với hai tên nữ tính kim ảnh vệ trang bị nhẹ nhàng khoái mã mà ra, 5 ngày thời gian liền đi đường nhỏ đạt tới An Đô. Đồng thời cũng là bởi vì Ngụy Đình Du nhìn qua kịch bản nguyên nhân, biết nếu như lấy chính thức thân phận đi sứ mà nói, An Quốc dọc theo con đường này cũng biết cho bọn hắn rất nhiều ra vai phủ đầu. Bởi vì có sứ mệnh phải hoàn thành, Ngụy Đình Du cũng không tốt trực tiếp ngay tại An Quốc cảnh nội đại khai sát giới. Nhưng mà đối với An Quốc những thứ này trên đường làm có dễ, hắn lại không thể nhìn như không thấy, cho nên phương pháp tốt nhất vẫn chủ động tránh đi. Đúng vậy a. Nhậm Như Ý nhìn một chút bên cạnh mặt thân vương phục sức Dương Doanh cười lấy mở miệng nói ra, chỉ là chúng ta biến mất 5 ngày này, chỉ sợ bình phục cùng đại ngâu người đã sớm đứng ngồi không yên bốn phía tìm kiếm đi. Để cho bọn hắn gấp gáp đi thôi. Ngụy Đình Du nhưng là cười ha ha, Đan Dương Vương tại trong phát hiện thiên tinh hạp cái kia hơn 1000 cỗ thủ hạ kỵ binh tinh nhuệ thi thể sau đó lại là cái dạng gì biểu tình khiếp sợ đâu. Đáng tiếc chính mình không có cơ hội tận mắt thấy. Đến nội An Quốc thám tử, tất nhiên cũng sẽ không lọt mất thiên tinh hạp tin tức. Đan Dương Vương thân quân 1000 tinh nhuệ thiệt hại hầu như không còn. Nhưng toàn bộ nên đế sử đội ngũ lại biến mất không thấy, chắc hẳn An Quốc quốc chủ khi biết tin tức này sau đó, biểu tình trên mặt cũng biết 10 phần đặc sắc ca. Đương nhiên, sau đó chờ 5 người xuất hiện tại An Đô bên trong thời điểm, An Quốc quốc chủ tất nhiên sẽ càng thêm chấn kinh. Đi. Ngụy Đình Du nghĩ tới đây trực tiếp vung tay lên hạ lệnh. Nhậm Như Ý cùng hai tên nữ tính kim ảnh vệ tự nhiên là không chút do dự, trực tiếp đi theo hắn khoái mã. Dương Doanh cô gái nhỏ này mấy ngày tới cũng đem ngựa thuật học ra dáng, chỉ thấy rất nhỏ hơi nhíu nhăn đôi mi thanh tú, lập tức hít sâu một hơi gồ lên trong lòng dũng khí sau đó cũng đi theo. Mà quả nhiên, khi bọn hắn đến An Đô lễ bộ biểu lộ thân phận của mình đồng thời lấy ra quốc thư ấn giám sau đó, trực tiếp đem An Quốc lễ bộ chúng đại thần kinh hãi cái cằm đều kém chút rớt xuống đất. Bất quá cũng may bọn hắn cũng không có thất lễ, lập tức an bài dịch quán cho Ngụy Đình Du một đoàn người cư trú, đồng thời lại nhanh đi bẩm báo An Quốc hoàng đế. Sau khi đêm đã thật khuya, Ngụy Đình Du nhìn xem trước mắt Dương Doanh tiểu công chúa đã bình yên chìm vào giấc ngủ, lúc này mới duỗi lưng một cái sau đó đi ra khỏi phòng. Hắn an bài hai nữ tính kim ảnh vệ canh giữ ở Dương Doanh tiểu công chúa bên ngoài gian phòng, liền xoay người lại đến Nhậm Như Ý bên này. Tối nay hắn ngược lại là cuối cùng có thể buông lòng một điểm. Dù sao mình cái này một nhóm đột nhiên, An Quốc triều đình cũng không có chuẩn bị nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện An Quốc hoàng đế muốn cho Dương Doanh tiểu công chúa ra vai phủ đầu, đoán chừng cũng là một chốc không thi triển ra được. Suy nghĩ tối nay vô sự hắn khe khẽ gõ một cái Nhậm Như Ý cửa phòng, tuy nói môn hộ mở rộng, hắn có thể liếc nhìn Nhậm Như Ý ở bên trong đối diện một tấm nhà bản vẽ bố cục sững sờ, nhưng vẫn cũng là nhắc nhở đối phương chính mình. Nhậm Như Ý bị Ngụy Đình Du tiếng đập cửa kéo về thực tế, nàng quay đầu nhìn người tới sau lập tức không tự chủ được lộ ra 10 phần tung tăng nụ cười. Cái này mặt lạnh nữ sát thủ kinh đoạn thời gian này Ngụy Đình Du dạy dỗ, tại đơn độc đối mặt hắn thời điểm cùng một cái xâm nhập đang yêu cháy bỏng nữ nhân đã không có bao nhiêu khác biệt. Nhất là nàng nhìn về phía Ngụy Đình Du lúc, trên mặt cái kia thực tình nụ cười, hắn lòng tràn đầy vui vẻ tung tăng căn bản là hoàn toàn giấu không được một điểm. Đối với điểm này, Ngụy Đình Du trong lòng cũng là rất có cảm giác thành tựu. A Doanh ngủ. Nhậm Như Ý chớp chớp mắt, nhìn xem chậm rãi đi tới Ngụy Đình Du trực tiếp cười hỏi, đồng thời một bộ lười biếng bộ dáng đem hai tay khoác lên thấp bình phong phía trên. Cả người nàng đường cong trong nháy mắt bày ra, nhìn Ngụy Đình Du cũng là một trận nóng mắt. Tuy nói cái này tuyệt vời thân thể mình đã thưởng thức qua rất nhiều lần rồi, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút cảm giác đê mê, tựa hồ hoàn toàn cai không được một dạng. Đương nhiên, xét thấy trước mắt cô gái nhỏ này chính là chính mình nữ nhân, hắn cũng không cần đến đi từ bỏ, dù sao hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể hưởng dụng thân thể của đối phương. Nhậm Như Ý tự nhiên cũng là không thèm quan tâm bị Ngụy Đình Du dùng con mắt ăn đậu hũ, ngược lại đối phương nhìn mình lúc ánh mắt càng là sốt ruột, trong lòng của nàng còn ngược lại càng là vui vẻ. Đối với vừa mới cái này mở rộng động tác thân thể, rất khó nói nàng không phải cố ý đang câu dẫn Ngụy Đình Du. Đúng vậy a. A Doanh ngủ. Ngụy Đình Du háng giọng một cái, sau đó đến gần Nhậm Như Ý cười hồi đáp, mấy ngày nay một đường buôn ba, khoái mã ra tiên, đối với nàng tới nói cũng là mệt muốn chết rồi. vừa rồi ăn chút gì, lại nói một chút nguyên bản nàng trong cung lớn lên lúc chuyện lý thú, tiếp đó liền ngủ say sưa đi qua. Ngụy Đình Du nói lời này đồng thời chạy tới Nhậm Như Ý trước mặt, giữa hai người mặc dù cách một đạo thấp bình phong, nhưng vẫn cũng là bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tràn đầy mập mờ khí tức. Mà Nhậm Như Ý tự nhiên cũng cảm thấy điểm này, chỉ thấy rất nhỏ mỉm cười một cái, theo bản năng đem ánh mắt liếc nhìn bên cạnh không còn cùng Ngụy Đình Du đối mặt. Nàng lúc này cũng không quá biết rõ, như thế nào chính mình dưới mắt dễ dàng như vậy thẹn thùng a. Bất quá Nhậm Như Ý bây giờ trong lòng càng thêm kinh ngạc chính là, rõ ràng nghe được Ngụy Đình Du vừa mới lúc đi vào trong miệng một mực nói liên quan tới Dương Doanh sự tình, chính mình lại hoàn toàn cũng không ăn dấm. Ngược lại vừa nghĩ tới vừa mới Dương Doanh tiểu công chúa nằm ở Ngụy Đình Du trong ngực cùng hắn giảng hắn tuổi thơ chuyện lý thú lúc bộ dáng khả ái, liền chính mình cũng cảm thấy có chút không khỏi tức cười đứng lên. Xem ra tình yêu này thật có thể từ trên căn bản thay đổi một nữ nhân, thậm chí để cho bản thân nàng đều trở nên không biết mình. Tay của ngựa ai đi là thế nào, nhưng Ngụy Đình Du lại lanh mắt lập tức liền thấy Nhậm Như Ý nhu để bên trên có một đạo màu đỏ vết sẹo. Hắn mười phần xác định, phía trước trên người tuyệt đối là không có chỗ này vết thương. Bởi vì đối trước mắt cái này xinh đẹp thân thể nữ nhân mỗi một tấc da thịt, Ngụy Đình Du cũng có thể nói là rõ như lòng bàn tay. A Nhậm Như Ý sững sờ, nàng cũng không nghĩ tới Ngụy Đình Du sẽ như thế quan tâm chính mình. Trên tay như thế một đạo nhàn nhạt sẹo, hắn thế mà liếc mắt liền thấy được. Hắn trong lòng cũng là lóe lên một tia mừng rỡ. Vừa mới ngươi tại doanh muội muội trong phòng thời điểm, ta trang phục thành hóa người nhà máy Sa Phu ra ngoài quan sát tình huống. Nhậm Như Ý lúc nói lời này thậm chí trong giọng nói còn có một chút lũng nịu ý vị. Chỉ thấy hắn miệng nhỏ thế mà đều mân mê tới một điểm, tiếp tục nói, buộc sợi dây thời điểm không cẩn thận siết một chút. Ngụy Đình Du nghe vậy lại nhìn một chút vết thương, xác định đây quả thật là không phải vết đau, càng giống là bị dây gai ma sát đi ra ngoài vết dây hẳn, liền cau mày gật đầu nói, ta cho ngươi bôi ít thuốc. Lại không rách ra bôi thuốc gì a? Nhậm Như Ý nghe nói như thế sau càng là cười nhẹ một tiếng mở miệng nói ra. Bất quá hắn ngoài miệng mặc dù nói không cần, nhưng tay nhỏ lại hết sức phối hợp duỗi tới. Dù sao lúc này chính là nàng lĩnh hội Lang Quân đối với chính mình sủng ái tốt nhất thời khắc nha. Nhưng Ngụy Đình Du lại không đáp lời, trực tiếp móc ra phía trước lục đạo đường tiến cống đi lên tốt nhất thuốc trị thương, cẩn thận bôi ở trên Nhậm Như Ý vết thương trên tay. Hầu ra lại mù quan tâm. Nhậm Như Ý bây giờ cảm nhận được bôi thuốc truyền đến lạnh siêu siêu cảm giác, trong lòng đã sớm ngọt ngào không được, nhưng ngoài miệng vẫn như cũng là mang theo ý cười hòn đèn quái một câu, chút thương thế này đều nhìn không được a. Cái kia thiếp ngày mai muốn đi áo đỏ vệ bên kia, đồ chơi xảy ra chút chuyện gì, hầu ra nên làm cái gì nha? Nhậm Như Ý sau khi nói đến đây hơi hơi hất cằm lên, một đôi mắt lóe sáng lấp lánh tia sáng, cứ như vậy nhìn xem Ngụy Đình Du. Bước kia vẻ mặt nhỏ hoàn toàn đang chờ đợi đối phương trả lời như thế nào chính mình vấn đề này. Hắn trong ánh mắt ẩn ẩn còn có chút vẻ chờ mong. Chơi ạ, đây vẫn là cái kia băng lãnh nữ sát thủ sao? Ngụy Đình Du nhìn thấy đối phương cái biểu tình này sau, cũng nhịn không được ở trong lòng cảm khái đứng lên. Vậy ta liền nhiều hơn nữa cưới mấy cái cô nương, cùng với các nàng thành hôn. Ngụy Đình Du nghĩ nghĩ sau đó cười hồi đáp, sau đó cùng các nàng sinh rất nhiều hài tử, sẽ cùng nhau đến già đầu bạc hầu ra. Nhậm Như Ý nghe xong lập tức nết lên miệng nhỏ, tiếp đó mười phần không đồng nhất tỏ nẹn ngoan một tiếng. Nàng bây giờ đúng như một cái tiểu cô nương đang giận tình lang của mình đồng dạng, cái kia miệng nhỏ liếc đều nhanh toét đến sau tai. Hoàn toàn một bộ ngươi không hảo hảo dỗ ta mà nói, chuyện này tuyệt đối lật không được tấm ảnh bộ dáng. Vậy ngươi liền đừng nói loại này lời ngốc. Ngụy Đình Du nhìn thấy Nhậm Như Ý bộ dáng sau, trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, tiếp đó nhìn thẳng hắn con mắt nói, ta không muốn nghe ngươi nói những thứ này xảy ra chuyện không có chuyện lời ngốc. Ta muốn cũng cùng ta cùng một chỗ đến già đồ bạc. Ta cũng không phải cố ý mặc cho Như Ý kiến đến Ngụy Đình Du bộ dạng này trong mập mờ lại có chút vẻ mặt nghiêm túc sau đó, cũng biết là chính mình vừa mới nói sai, trêu đến hầu ra không vui, liền chột dạ chớp chớp mắt sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm đạo, ta biết. Ngụy Đình Du nhìn thấy trước mắt Nhậm Như Ý bộ dạng này tội nghiệp bộ dáng nhỏ, cũng là ở trong lòng thở dài, sau đó lại mở miệng nói ra, ta biết ngươi là thích khách, vì hoàn thành nhiệm vụ ngươi có thể trả bất cứ giá nào, bao quát ngay cả tính mạng đều không cần. Nhưng ngươi bây giờ không phải một người. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngươi nói ngươi muốn đi báo thủ, hảo ta đáp ứng ngươi. Ngươi nói ngươi muốn đi áo đỏ vệ, ta cũng không ngăn cả ngươi. Nhưng mà ta không cho phép ngươi thụ thương, lại càng không cho phép ngươi không đem tính mạng của mình coi ra gì. Ngụy Đình Du chuyện 157 cho tới bây giờ cũng sẽ không giấu giếm trong lòng mình ý nghĩ, mà là trực tiếp toàn bộ nói ra. Hắn tự nhiên biết Nhậm Như Ý trong lòng còn có một phần huyết hải thâm cựu cần phải đi báo, ở trước đó nàng cũng không có khả năng 100 nguyện ý đi theo chính mình trở về Tế Ninh hầu phủ sinh hoạt. Cho nên hắn cũng không ngăn Nhậm Như Ý đi làm hắn muốn việc làm. Bằng không dù cho chính mình cưỡng ép đem Nhậm Như Ý lưu lại cũng có thể thành công, nhưng nữ nhân này tiếp xuống nửa đời sau bên trong đều từ đầu đến cuối sẽ có cái kia tiếc nuối tồn tại đáy lòng mà không cách nào chân chính khoái hoạt. Chỉ là Nhậm Như Ý loại này luôn luôn không đem chính nàng tính mệnh coi là gì tính cách, Ngụy Đình Du nhất thiết phải cho bốn năm tới. Nhưng Nhậm Như Ý lúc này nghe Ngụy Đình Du trong miệng mà nói, ánh mắt lại càng thêm sáng ngời lên. Ngay sau đó nàng liền đột nhiên nhón chân lên, tiếp đó đích thân lên Ngụy Đình Du miệng. Hai đôi môi cứ như vậy trực lăng lăng chạm vào nhau, hai người liền cách thấp bình phong ôm ấp lấy lâm vào trong khi hôn hít. Nhưng Nhậm Như Ý lần đầu chủ động như thế, đối với hắn cái này nhiệt liệt phản ứng, Ngụy Đình Du tự nhiên cũng là đưa cho sĩ phân tích cực đáp lại. Tốt. Hai người một cái hôn sâu sau khi kết thúc, Nhậm Như Ý lúc này mới thở dài sau đó mở miệng nói ra, ta sẽ bình an trở về. Lúc này nàng không có xưng hô Ngụy Đình Du vì hầu gia, bởi vì lúc này giờ khắc này ở nữ nhân này trong mắt, trước mắt hắn duy nhất thân phận chính là chính mình Lang Quân. Mà nàng làm ra dạng này cam đoan cũng không phải bởi vì tôn ti lễ nghi, mà vẹn vẹn vì Lang Quân đối với chính mình yêu thương. Chỉ thế thôi, Ngụy Đình Du gặp Nhậm Như Ý bây giờ vậy mà ôn nhu như thế, nhất là tại cái này khiêu động ánh nến phía dưới, khuôn mặt đó lộ ra càng thêm quyến rũ động lòng người. Này chỗ nào còn nhịn được, trực tiếp khom lưng đem đối phương ôm ngang, tiếp lấy quay người sải bước đi về phía giường phương hướng. Nhậm Như Ý tự nhiên cũng biết rõ Ngụy Đình Du phải làm những gì, lúc này nàng sớm đã động tình, liền mười phần thuận theo nhắm mắt lại, tiếp đó đem đầu tựa vào trên bờ vai hắn, bày ra một bộ Nhậm Quân muốn gì cứ lấy vũ mị bộ dáng. Sau một canh giờ, trong gian phòng vân tiêu vũ tán, hầu gia cũng không cần quá lo lắng. Sắc mặt tường đỏ Nhậm Như Ý lúc này ghé vào Ngụy Đình Du trên lồng ngực, một bên lắng nghe hắn cường kiện tiếng tim đập, một bên nhắm mắt lại mở miệng thấp giọng nói, thiếp ngày mai cũng chưa chắc động thủ. Dù sao trước tiên muốn tra rõ ràng hại ta nghĩa mẫu chân hung. Đương nhiên, trước sớm Nhậm Như Ý võ công tại trong áo đỏ vệ liền đủ xếp vào đỉnh tiêm, bây giờ lại có Ngụy Đình Du tự mình dạy bảo, càng là hơn xa lúc trước. Cho nên hắn lúc nói lời này là rất có lòng tin. Nghĩ tới chỗ này Nhậm Như Ý lại là không khỏi một hồi tâm động, trực tiếp ngẩng đầu tại Ngụy Đình Du trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó mới ôm cổ hắn nhắm mắt tiến nhập trong ngực đẹp. Ngược lại là Ngụy Đình Du ôm trong ngực tiến nhập trạng thái ngủ mỹ nhân rơi vào trầm tư. Hắn cũng biết Nhậm Như Ý tại trong chính mình có thể được đến 10 phần cảm giác an toàn mới có thể nhanh như vậy chìm vào giấc ngủ, trong lòng cảm động đồng thời cũng là lại tăng lên mấy phần trách nhiệm. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thả, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 187, mặc cho Như Ý cùng Dương Doanh. Hai cô nàng đều thành lớn. Chương 187, mặc cho Như Ý cùng Dương Doanh. Hai cô nàng đều thành lớn. Tuy nói có hệ thống gia trì, bây giờ Ngụy Đình Du cũng tự nhận không sợ thiên hạ này bất cứ người nào hoặc chuyện. Nhưng nghĩ đến phía sau mình còn có nhiều như vậy mỹ nữ cần chiếu cố và trấn an, hắn liền lại cảm thấy không đủ năng lực của mình cường đại. Hôm qua Lễ Vương điện hạ đột nhiên tới An Đô, lại thêm thánh thượng chính vụ bận rộn, cho nên trong lúc nhất thời chậm trễ điện hạ. Sáng sớm ngày thứ hai, quả nhiên An Quốc trong hoàng cung liền đến người. Phụ trách truyền chỉ An Quốc lễ bộ quan viên hướng về phía Dương Doanh sau khi hành lễ mở miệng nói ra, "Chủ ta cảm thấy xin lỗi, lúc này mới ngoài định mức ra ân. Quý quốc quốc chủ cùng điện hạ huynh đệ tình thâm, xa cách mấy tháng hôm nay có thể tương kiến, chắc chắn mừng rỡ a." Dương Doanh tiểu công chúa đối với hôm nay vẫn không có bắt được An Quốc hoàng đế triệu kiến, ngược lại được an bài cùng nàng hoàng đế ca ca tương kiến, điểm này cũng là có chút kinh ngạc. Cho nên nàng theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du, thấy hắn hướng chính mình yên lặng gật đầu, lúc này mới hít một hơi thật sâu mở miệng nói, "Tự nhiên, hạ quan này liền cùng ngài cùng đi." An Quốc quan viên thấy thế gật đầu một cái, sau đó lại hướng về phía Ngụy Đình Du ôm quyền nói, "Chỉ là chuyện này vì Đại Ngô quốc chủ cùng Lễ Vương điện hạ huynh đệ đoàn tụ, Tế Ninh hầu gia xem như hai nước bên ngoài thần, cũng không tiện tham dự trong đó a." "Đại nhân yên tâm, bản hầu không phải như vậy người không có nhãn lực." Ngụy Đình Du nhưng là nở nụ cười gần, sau đó mở miệng nói ra, "Ta liền chỉ bồi Lễ Vương điện hạ đến tháp phía dưới, thì sẽ không bên trên tháp đi quấy rầy bọn hắn." Đối với An Quốc sự an bài này, Ngụy Đình Du đương nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nhất là đối phương chắc chắn còn nghĩ nhân cơ hội này thăm dò một chút chính mình làm Trung Nguyên sứ thần cùng nô quốc chi gian quan hệ đến thực chất củng cố không vững chắc. Nếu như điểm này làm không rõ ràng, An Quốc trên dưới cũng không tốt làm ra bước kế tiếp hành động quyết đoán. Đối phương rõ ràng cũng không nghĩ đến Ngụy Đình Du lại muốn bồi tiếp Lễ Vương ở dưới tháp trở, trong lòng cũng là cả kinh. Bây giờ tình trạng này xem ra, cái này Ngụy Đình Du đối với nô quốc hoàng đế an nguy cũng là mười phần để ý. Điện hạ thỉnh. Bất quá vị này đại thần dù sao cũng là kẻ già đời, hắn nhãn châu xoay động liền lập tức gật đầu một cái, sau đó hướng Dương Doanh làm ra một cái thỉnh xuất phát thủ thế. Thì ngại nhân sau đó, nhưng Dương Doanh trong khoảng thời gian này tự nhiên cũng đã rèn luyện ra được, nàng nhìn thấy đối phương không kịp chờ đợi để cho chính mình đi gặp hoàng đế ca ca, sau đó đại khái cũng đoán được chắc chắn là trong này có vấn đề, cho nên nhanh chóng mở miệng nói ra, "Cô bây giờ chỉ thường phục. Nếu muốn nhất kiến hoàng huynh chỉ cần ý quan nghiêm túc, phương bất làm trái đạo quân thần." Thì ngại nhân sau đó, cô thay quần áo sau đó liền tới. Dương Doanh tiểu công chúa trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái vô cùng hoàn mỹ mà cớ, tiếp lấy cũng không đợi phản ứng của đối phương trực tiếp trực chuyển thân trở về chính sảnh. Rất nhanh Dương Doanh tiểu công chúa tại nữ tính kim ảnh vệ dưới sự hỗ trợ cũng cuối cùng đổi xong thân vương trang phục, bất quá nàng vừa nhìn thấy tại trong sảnh chờ Ngụy Đình Du liền nhíu mày mở miệng, "Hôm qua nghe Như Ý tỷ tỷ nói quốc chủ chắc chắn sẽ nhượng bộ, ta cũng cho là hôm nay chỉ là tuyên triệu, lại không nghĩ rằng vậy mà để cho ta trực tiếp cùng hoàng đế ca ca tương kiến. Cái này tài dùng binh vốn chính là hư thực tương giao." Mà Ngụy Đình Du nhưng là đi lên trước nhìn một chút Dương Doanh mặc, xác định không có vấn đề gì sau lúc này mới gật đầu nói, "An quốc triều chính một mực hoài nghi thân phận của ngươi. Bọn hắn hoài nghi ngươi cũng không phải là Ngô quốc chân long huyết mạch, chỉ là tạm thời bị đẩy ra thay thế giả. Có lẽ đây chính là sao đế cử động lần này chân chính nguyên nhân. Hắn là muốn mượn này tiến hành thăm dò. Vậy làm sao bây giờ?" Dương Doanh tiểu công chúa nghe xong lập tức có chút kinh hoàng, nhanh chóng kéo lại Ngụy Đình Du cánh tay mở miệng hỏi, "Ta vốn là cùng ta hoàng huynh chưa từng gặp qua mấy lần mặt, nói qua mấy câu. Hắn bây giờ bị giam tại trên tháp cao, cũng không biết quốc nội an bài. Vạn nhất nếu là không nhận ra ta tới, đây chẳng phải là yên tâm." Ngụy Đình Du biết Ngô đế gia hỏa này mặc dù bảo thủ, hết sức tự cao tự đại, nhưng mà đầu óc cũng không đần. Hơn nữa nhìn qua kịch bản hắn đương nhiên biết hắn trực tiếp liền nhìn tấu An Quốc an bài quỷ kế, cho nên cũng không lo lắng. Tiếp lấy hắn lại cúi đầu tại Dương Doanh bên thai thấp giọng ngôn ngữ vài câu nhắc nhở nàng một chút sau khi đi vào có khả năng chuyện sẽ xảy ra cùng chú ý hạng mục. Dương Doanh tiểu công chúa nghe con mắt trực tiếp đều phát sáng lên, bởi vì Ngụy Đình Du giao phó 10 phần tinh tế, thật giống như An Quốc kế hoạch hắn toàn bộ biết được. Mà chính là bởi vì như vậy, cũng làm cho Dương Doanh tiểu công chúa vốn trong lòng còn có chút khẩn trương sợ tâm lập tức liền buông lòng xuống. áo đỏ vệ quan nha tả sứ chỗ ở bên trong, đương nhiệm tả sứ Trần Quý đang che lấy cổ họng một mặt đau đớn ngã trên mặt đất. Mà đứng ở trước mặt hắn nhưng là một cái tướng mạo anh tuấn công tử trẻ tuổi, bất quá người này trong mắt sát khí lâm nhiên, căn bản là cùng bây giờ bộ dạng này ngoại hình cùng với ăn mặc lộ ra không hợp nhau. Đáng tiếc nha. Mà tên này công tử chậm rãi hướng đi Trần Quý, mới mở miệng lại là một cái mười phần vũ mị nữ tử âm thanh từ hắn trong miệng truyền ra. Tại trong trước ngươi cũng là địa bàn của ta. Ngươi là? Trần Quý một mặt ngạc nhiên phí sức chống đỡ lấy thân thể của mình, mặt mũi tràn đầy nhìn chằm chằm trước mắt càng đi càng gần tuổi trẻ công tử, trong cặp mắt kia nghi hoặc đã từ từ chuyển biến trở thành chấn kinh. A, mặc cho tà sứ. Đến nước này Trần Quý gia hỏa này cuối cùng nhớ tới thanh niên này cùng với thân hình đến cùng là giống ai. Kết hợp với đối phương vừa mới nói lời, hắn đã xác định mình tuyệt đối sẽ không nhận sai. Trước mắt tên này công tử trẻ tuổi chính là phía trước áo đỏ vệ tả sứ Nhậm Tân giả trang. Ngài trở về, ngài còn chưa có chết. Trần Quý nghĩ tới đây, cơ thể đều không tự chủ được phát run đứng lên. Nói đi, nhưng Nhậm Như Ý chắc chắn không tìm nói chuyện cũ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, tại sao muốn cấu kết Bắc Bản người ám sát Giải Khánh Lợi? Giải Khánh Hầu Lý Đồng Quang vốn là Nhậm Như Ý đồ đệ, mẫu thân là An Quốc Thành Tĩnh trưởng công chúa. Bởi vì phụ thân vẹn vẹn An Quốc một cái trai lơ, cho nên hắn cho tới nay đều bị An Quốc tôn thất coi là sỉ nhục. Nhậm Như Ý từng tại hắn tuổi nhỏ lúc đối nó từng tiến hành võ học cùng với quyền nhiều phương diện dạy bảo. Lần này Lý Đồng Quang chính là người mang nên đón Lệ Vương tiếp dẫn sứ trách nhiệm, lại bởi vì Ngụy Đình Du bọn người đi trước thời hạn đường nhỏ quần áo nhẹ khoái mã đi tới Ando, cho nên Lý Đồng Quang ngược lại vô hụt, tại biên cảnh không công đợi vài ngày. Mà cũng chính là tại hắn trở về Ando trên đường lại bất ngờ tao ngộ Bắc Bản người ám sát. Tuy nói không thành công, nhưng Lý Đồng Quang thả ra tin tức nói lần này ám sát có áo đỏ vệ người cùng Bắc Bản người cấu kết. Mà Nhậm Như Ý hôm qua tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này, cho nên mượn cơ hội này tự nhiên cũng là muốn hỏi một chút. Bởi vì nếu như áo đỏ vệ bên trong có phản đồ, như vậy trước kia trên người nàng huyết hải thâm cửu nói không chừng liền có khả năng là cùng một người làm. Thuộc hạ đối với cái này không biết chút nào. Trần Quý nghe được Nhậm Như Ý vấn đề sau trước sững sờ, sau đó lắc đầu liên tục biểu thị chính mình không biết. Nhưng loại lời này thuật tự nhiên không gạt được Nhậm Như Ý, chỉ thấy nàng hai ngón bĩu một cái, một cây độc châm liền đâm vào Trần Quý trong lồng ngực. Ngươi biết, ta luôn luôn không có kiên nhẫn. Nhậm Như Ý đang đối mặt nam nhân khác thời điểm cùng đối mặt Ngụy Đình Du lúc tự nhiên là hoàn toàn khác biệt, bây giờ nàng xem thấy lăn lộn đầy đất Trần Quý, trong mắt lại không có tình cảm chút nào, liền như là tại nhìn một người chết một dạng. Ngươi nghĩ việc quan trọng mà chết sao? Liên nàng lời nói ra đều không tình cảm chút nào gợn sóng, cái nào người bình thường chỉ là nghe được giọng nói bên trong sát ý đều biết nhịn không được trực đả lạnh run. Giải Khánh Hầu chuyện là ta làm. Trần Quý gia hỏa này tự nhiên cũng biết Nhậm Như Ý thủ đoạn, thấy đối phương căn bản không tin mình, lại thêm trên thân chính xác việc quan trọng có nhịn, liền dứt khoát thừa nhận xuống. Thế nhưng là ta thật sự không biết, cũng không có cấu kết cái gì Bắc Bản người. Đại hoàng tử muốn ta thay hắn diệt trừ Giải Khánh Lợi. Ta không dám không nghe theo a. Trần Quý thật sự chịu không được loại thống khổ này, chính là liền đại hoàng tử sự tình đều cùng bàn đỡ ra. Không dám không nghe theo. Nhậm Như Ý nghe xong cười lạnh một tiếng mở miệng quát lớn, ngươi chẳng lẽ quên áo đỏ vệ là thiên tử từ bình sao? Ta chưa quên. Lúc này Trần Quý đã kịch liệt đau nhức khó nhịn, trên cổ cùng trên nót gân xanh còn khoa trương lộ ra ngoài. Bất quá hắn vẫn như cũng là cắn răng, một mặt phẫn hận nói, thánh thượng bất quá là đem chúng ta làm nên bớt. Nói xong hắn lấy tay chỉ một cái Nhậm Như Ý lại mở miệng nói, liền xem như ngươi, còn không cũng rơi vào hài cốt không còn, thân bại danh liệt tình cảnh. Ta chỉ có thể đi nương nhờ đại hoàng tử. Tôn thượng, loại khủng hoảng này tư vị ngươi chẳng lẽ không có không? Tôn thượng, cho ta một điểm giải dược a. Liên một chút. Một chút là được. Trần Quý mấy câu nói đó cũng là nói đến Nhậm Như Ý trong lòng, nếu như nàng không phải nhìn thấu áo đỏ vệ sau lưng bản chất, cũng không cần đến chết giả thoát thân. Nghĩ tới chỗ này nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, từ trong ngực móc ra một tiểu bình giải dược đưa về phía Trần Quý. Trần Quý gặp một lần lập tức lộ ra vẻ mặt cảm kích, hai lời không tiện đưa tay muốn cầm giải dược. Ngay tại lúc tay của hắn sắp cầm tới giải dược bình thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt cũng trong nháy mắt lộ ra hung ác ánh mắt. Đồng thời tay làm chào hình dáng, thẳng hướng Nhậm Như Ý cổ công tới. Nhưng Nhậm Như Ý lại ánh mắt hơi lăng, thoải mái mà né tránh đối phương cái này chào kích. Sau đó một ngón tay thẳng ra, nặng nề mà điểm vào Trần Quý trên cổ. Trần Quý căn bản không ngờ rằng đối phương chẳng những có thể né tránh chính mình đánh lén, thậm chí còn có thể như thế nhẹ nhàng phản kích. Hắn chỉ cảm thấy cổ một cỗ đại lực truyền đến, tiếp lấy kèm theo kịch liệt đau nhức, cả người trọng trọng ngã nằm ở trên mặt đất. Trong miệng cũng từng ngụm nhả lên máu tươi. Không, không có khả năng. Không thể Trần Quý bây giờ trong miệng tuôn ra số lớn máu tươi đồng thời, còn liều mạng muốn nói, trong mắt của hắn tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc. Bởi vì hắn biết, võ công của mình mặc dù không bằng Nhậm Như Ý, nhưng ở đối phương dưới tình huống không có chuẩn bị đột nhiên đánh lén, tỷ lệ thành công vẫn rất lớn. Lại không nghĩ rằng đối phương hóa giải đơn giản dễ dàng như thế, mình tại trong tay nàng phảng phất không có chút nào cơ hội phản kháng một dạng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn đương nhiên không biết Nhậm Như Ý trong khoảng thời gian này đi theo bên người Ngụy Đình Du, võ công đã tiến rất xa, cùng hắn căn bản là đã không phải là một cái chiều không gian tồn tại. Ta vốn không muốn giết người, nhưng ngươi là tự tìm đường chết. Nhậm Như Ý vừa mới cái kia một ngón tay cũng trực tiếp đâm đoạn mất Trần Quý xương cổ, cho nên bây giờ hắn dù cho lại kiên trì cũng sống không được bao lâu, liền cười lạnh một tiếng lập tức đứng lên tới. Mà Trần Quý nhưng là trợn tròn trong mắt, dùng sức đỉnh cuối cùng hai cái hô hấp sau, nặng nề mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng lại không có sinh tức. Trong mắt kia sáng cũng nhanh chóng từ từ tiêu tán, chỉ để lại cái này một bộ huyết nhục túi ra. lập tức bốn phía cảnh báo âm thanh liên tiếp vang lên, áo đỏ vệ trong quan nha người cũng phát giác có cái gì không thích hợp chỗ. Nhậm Như Ý vận khinh công từ trên xà nhà phóng đi tới nóc nhà, chỉ thấy phía dưới quan nha bên trong đầu người run run, chắc hẳn Trần Quý thi thể bị phát hiện cũng sẽ không quá lâu. Bất quá Nhậm Như Ý không chút nào hoảng, chỉ thấy hắn nhẹ nhõm đem quần áo trên người kéo một cái, lộ ra bên trong thanh nhã màu xanh lam quần áo, tiếp lấy lại đem nguyên bản ngụy trang quần áo bao trở thành một đứa bé bộ dáng. Kèm theo cái kia tấm da người mặt nạ bị bỏ đi lấy đất, nàng cũng nhẹ nhõm giả vờ một cái ôm ấp đứa bé sơ sinh tiểu phụ nhân bộ dáng lẫn vào đường đi trong đám người. Dương Doanh tiểu công chúa mang thấp thỏm tâm đi theo An Quốc Lễ Bộ đại thần sau lưng một đường đi lên tháp cao đi tới giam giữ An Quốc hoàng đế chỗ, cũng nhìn được chính mình rất lâu không có lại gặp mặt hoàng đế ca ca. Thần đệ tham kiến hoàng huynh. Thần đệ tham kiến hoàng huynh. Ngay tại lúc Dương Doanh muốn hành lễ thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh thoát ra hai cái cùng hắn chiều cao hình thể đều không khác mấy tuổi trẻ nam tử. Hơn nữa trên người bọn họ cũng mặc nô quốc thân vương trang phục, đứng tại hắn hai bên cùng một chỗ hướng về phía bị tù khốn Ngô đế hành lễ nói. Hai người này toát ra quá đột nhiên, trực tiếp đem Dương Doanh tiểu công chúa đằng sau lời muốn nói đều cho nén trở về, nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, trên mặt cũng đầy đầy cũng là vẻ khiếp sợ. Mà nhìn thấy Dương Doanh dưới mắt bộ dáng này, bên cạnh An Quốc đại thần lúc này ở trong lòng cười trộm. Quả nhiên bệ hạ mưu kế chính là tốt, chỉ là nhìn lễ vương bộ dạng này bộ dáng kinh ngạc, hắn liền mười phần đắc ý, chỉ bất quá hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Dương Doanh thời khắc này kinh ngạc căn bản cũng không phải là hai cái này đột nhiên xuất hiện giả thân vương, mà là cảnh tượng này vừa mới Ngụy Đình Du cũng tại bên thai dặn dò qua. Hắn thậm chí còn cùng chính mình nói gặp phải chuyện này sau đó cũng không cần hốt hoảng, bởi vì hoàng đế ca ca nhất định có thể nhận ra mình. Dưới mắt xem ra ít nhất An Quốc làm hai cái giả lễ vương sự tình đã bị Ngụy Đình Du hoàn toàn đoán trúng, lúc này Dương Doanh trong lòng chỉ là đối với Ngụy Đình Du biết trước khâm phục mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng chính mình hầu gia lang quân sẽ không thật là một cái thần tiên hạ phàm a. Bằng không thì sao có thể liệu sự như thần đến loại trình độ này chứ? Các ngươi là người phương nào? Vì cái gì mạo xung cô? Mà đã trong lòng đã có dự tính Dương Doanh tự nhiên đảo qua nguyên bản thấp thỏm tâm tình, ngược lại lộ ra một bộ dáng tràn đầy tự tin nhìn tả hữu hai người mở miệng chất vấn. Các ngươi là người phương nào? Vì cái gì mạo xung cô? Mà hai cái này giả lễ vương tự nhiên cũng là học theo, chỉ vào đối phương lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ha 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 ha. Mà lúc này Ngô đế cuối cùng lên tiếng nở nụ cười, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên đồng thời mở miệng nói ra, các ngươi An Quốc người thật thú vị a. Cho là chớ ngay cả đệ đều không nhận ra. Đối với đột nhiên xuất hiện chuyện này, Ngô đế tự nhiên cũng trong nháy mắt liền hiểu tới. Lúc này mở miệng cười lạnh nói, A Doanh. Đồng thời hắn lại nhanh bước tới Dương Doanh đi đến, chấm nghe nên đế làm cho đến đây, liền biết nhất định sẽ là ngươi. Chuyến này một đường hung hiểm, liền chấm những cái kia xa phòng dòng họ. Không có can đảm này. Nô đế vừa nói vừa đem Dương Doanh đỡ đến bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó hắn cũng ngồi xuống đối diện nói tiếp, A Doanh, ngươi không hổ là chấm thân đệ đệ. Bệ hạ, hảo triệu, hai cái vị này là An Quốc đại thần lần này cũng xấu hổ, nhanh chóng hành lễ muốn hướng Nô đế mở miệng giảng giải. Nhưng Nô đế lại trực tiếp khoát tay một cái nói, không cần nhiều lời. Chấm cùng A Doanh còn có lời nói, các ngươi lui ra a. Dù sao An Quốc người làm một màn này là vì cái gì nguyên nhân Ngô đế, lại biết rõ rành rành. Dưới mắt nếu là nghe bọn hắn giảng giải cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, cho nên căn bản là không cần như thế. A Doanh, sau khi An Quốc người tất cả lui ra đi, Ngô đế liền muốn mở miệng. Kết quả hắn tiếng nói còn không có rơi, chỉ thấy Dương Doanh làm một cái ngăn cản thủ thế, tiếp đó từ trong tay áo móc ra một tiểu bình giấy mèn. Đang vặn bẹo nắp bình đánh thức bên trong ngủ say tiểu gia hỏa sau, lại đem những thứ này phát ra thanh thúy giấy mèn tiếng kêu to bình đặt ở bên cạnh. Lần này trong cả căn phòng đều quanh quẩn con dế mèn âm thanh, đồng thời cũng liền ngăn trở bên ngoài có người có thể nghe lén được vào trong nói lời nói khả năng bên trên. Nô đế gặp một lần lập tức con mắt liền sáng lên, hắn không nghĩ tới chính mình cái này ngày bình thường nhất không chịu đãi kiến muội muội lại có như thế nhắn nhủi tâm tư. Đương nhiên hắn nhưng không biết đây hết thảy cũng là Ngụy Đình Du trước đó chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa dặn dò qua Dương Doanh. Các ngươi thật sự mang theo 10 vạn lượng hoàng kim mà tới sao? Mà Ngô đế bây giờ lo lắng nhất chắc chắn là an nguy của mình cùng với có thể hay không bình an trở về, cho nên không nói hai lời thẳng vào chủ đề mở miệng hỏi. 10 vạn lượng hoàng kim đúng là có. Dương Doanh nghe vậy trực tiếp gọi gật đầu mở miệng nói, bất quá Ngụy hầu gia lo lắng An Quốc người đổi ý, cho nên đem hoàng kim cùng xe ngựa giấu ở một chỗ địa phương an toàn, phải chờ chúng ta bước ra An Quốc quốc cảnh thời điểm mới giao cho bọn hắn. Ngụy hầu gia Ngô đế nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn biết Ngô cũng không có họ Ngụy hầu tước. Thế Ninh hầu gia Ngụy Đình Du là Trung Nguyên phái tới cùng ta bang kết minh sứ thần. Dương Doanh nghe xong nhanh chóng mở miệng giải thích, hắn biết được chúng ta phải dùng 10 vạn lượng hoàng kim đổi về hoàng huynh, liền tự chủ xin đi giết giặc nguyện ý cùng đi ta cùng tới nên đón hoàng huynh. Một cái ngoại thần đổi trở về công việc mình làm để ý như vậy. Nô đế lập tức trong lòng liền giận nghi hoặc, con mắt cũng là thật nhanh chuyển hai vòng. Kéo dài đang đổi mới. Câu hoa tươi. Câu thà. Câu 10 phần đánh giá. Chương 188, Dương Doanh tiểu công chúa thất vọng. Đê hèn nô đế. Chương 188, Dương Doanh tiểu công chúa thất vọng. Đê hèn nô đế. Bất quá nô đế cũng biết, lúc này chắc chắn không phải tại những này về vấn đề tiếp tục xoắn suýt thời điểm, quan trọng nhất là bản thân có thể bình an trở về. Người hoàng tẩu đâu? Nàng thế nào? Nô đế nghĩ tới đây gật đầu một cái. Sau đó lại mở miệng hướng Dương Doanh dò hỏi, cơ thể của hoàng tẩu hay còn an khang? Dương Doanh nghe xong nhanh chóng gật đầu nói, trong bụng long thai cũng hết thể bình thường. Nô đế nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó một mặt kinh ngạc đứng lên, xuống một giây liền biến thành một bộ mừng rỡ bộ dáng. Chấm có hài tử. Nô đế một bên trong miệng lẩm bẩm tốt tốt, một bên trong phòng độ bộ tới. Hắn đương nhiên biết, chính mình căn bản là chưa từng có chạm tiêu nghiên.
Bây giờ nàng nói mang thai, hoặc là giả dựng lưu kế, hoặc chính là mình bị mang theo nón xanh. Bất quá mặc kệ là loại nào tình huống, hắn lúc này đều chỉ có thể tại trước mặt Dương Doanh giả vờ rất vui vẻ bộ dáng, chỉ chờ sau khi trở về lại nói. Cái kia đan dương đâu? Mà trải qua ngắn ngủi hưng phấn sau đó, nô đế liền nghĩ tới một cái càng thêm vấn đề mấu chốt. Đối với mình cái này giám quốc đệ đệ, nhưng lại biết rõ rành rành. Chỉ sợ dưới mắt toàn bộ Ngô trong nước nhất không hy vọng chính mình trở về Đan Dương Vương Dương Hành Kiện. Đan Dương Vương huynh một mực tại Ngô đều bể bộn nhiều việc giám quốc. Dương Doanh mím môi một cái hồi đáp. Nàng ngược lại là muốn đem Đan Dương Vương đoạn đường này hành động đều nói cho trước mắt hoàng đế ca ca nghe, nhưng là lại nhớ tới phía trước Ngụy Đỉnh Du dặn đi dặn lại qua chính mình muôn ngàn lần không thể làm như vậy, liền cũng chỉ có thể đem chuyện này âm thầm đặt ở đáy lòng. Chỉ muốn chờ đem hoàng đế ca ca nhận về Ngô đều trọng ngồi long ỷ sau đó, lại bạch trần Đan Dương Vương tên đại bại hoại này làm những chuyện này. Nhưng Ngô đế đương nhiên sẽ không như thế đơn giản liền nghe tin Dương Doanh lời nói. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào nàng vài giây đồng hồ sau đó lúc này mới mỉm cười, tiếp đó tiến tới góp mặt thấp giọng hỏi, vậy hắn có từng nói hy vọng chấm lấy thân phận gì trở về? Nô quốc chi chủ vẫn là thái thượng hoàng minh. Dương Doanh nghe phía sau câu nói này sau mới phản ứng được, nguyên lai mình vị hoàng đế này ca ca trong lòng cũng là không yên lòng Đan Dương Vương. Hoàng huynh không cần lo ngại, Đan Dương Vương huynh cần cù Dương Doanh trong lòng mười phần không thoải mái, chỉ cảm thấy cái này căn bản liền không giống như là toàn gia huynh đệ xem như a, bất quá vẫn mở miệng nói ra. Nhưng lời mới vừa nói phân nửa liền bị Ngô đế trực tiếp cắt đứt. Được rồi, chỉ thấy Ngô đế cao mày dùng sức khoát tay háo mở miệng nói, ngươi những thứ này thuyết tử nghe xong chính là dạy người khác. Chấm cùng Đan Dương tranh đoạt nhiều năm như vậy thái tử chi vị, hắn hạng người gì chấm vô cùng rõ ràng. Hắn chắc hẳn không ít phái thân tín sát thủ ngăn cản ngươi thuận lợi đến An Quốc ca. Chỉ cần chấm không thể quay về, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận chiếm ngôi vị hoàng đế này. Đây chính là Đan Dương. Đan Dương nhìn thấy Ngô đế trên mặt biểu lộ tựa hồ càng thêm dữ tợn, trong miệng ngữ khí cũng là càng ngày càng gấp rút, Dương Doanh cả người đều ngẩn ra 820 bởi vì chính mình vị hoàng huynh này lời khi trước thật đúng là nói đúng. Đan Dương Vương đâu chỉ phái thân tín sát thủ tới ngăn cản mình à, thậm chí ngay cả quân đội đều phái tới. Nếu như không phải Ngụy Đình Du vì chính mình hộ giá hộ tống, chỉ sợ chỉ nàng trên thân cái này mấy lượng thịt đã sớm không biết ném ở cái nào lệch ngòi trong khe. Hoàng Minh! Hoàng Minh! Nghĩ được như vậy Dương Doanh nhanh chóng tính toán đánh thức dần dần bị điên Ngô đế, nhưng mà lại phát hiện đối phương chỉ lo ở nơi đó mắng Đan Dương Vương, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của mình. Dưới tình thế cấp bách nàng thậm chí trực tiếp một cái sách lấy đối phương cổ áo quá to, Dương đi xa. Một tiếng này đại danh trực tiếp đem Ngô đế từ điên cuồng trạng thái đổi về trong hiện thực, đã bao nhiêu năm không có ai đổi qua tên của hắn. Lâu đời đến thậm chí ngay cả hắn đều sửng sốt một chút mới phản ứng được, Dương Đi Xa là tên của mình. Những sự tình này có thể chờ hay không ngươi bình an trở lại Ngô lại nói. Dương Doanh cũng là cảm thấy mệt lòng. Phía trước cùng Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý tiếp xúc thời điểm nàng luôn cảm giác mình rất ngây thơ, mà bây giờ hắn lại phát giác có vẻ giống như vị hoàng đế này ca ca so với mình còn không bằng đâu. Dù sao liền nàng một cái nữ hài tử hiện tại cũng biết dưới mắt hẳn là lấy cái gì làm trọng cái gì làm thứ. Ngươi ở nơi này nguyền rủa Đan Dương Vương, chửi mắng hắn thăng thiên, chẳng lẽ liền hữu dụng sao? Khó trách Ngụy Đình Du phía trước dặn dò chính mình tuyệt đối không nên đem Đan Dương Vương trên đường phái binh ngăn trở sự tình nói ra. Dương Doanh thậm chí có thể tưởng tượng nếu như Ngô Đế biết chuyện này, cái kia điên cuồng trình độ chỉ sợ so vừa mới còn nghiêm trọng hơn gấp mấy chục lần. Bây giờ liền ngươi cũng dám giáo hơn chấm, nhưng Ngô Đế Dương Đi Xa lại hoàn toàn không có một chút bị mắng sau đó thanh tỉnh ý thức, hắn giờ phút này ngược lại càng là trợn mắt nhìn Dương Doanh mở miệng chất vấn. Đan Dương cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi nguyện ý thay hắn tới làm thuyết khách? Mà nghe được Ngô đế câu nói này sau Dương Doanh cả người đều ngẩn ra. Đây là cái tình huống gì? Hoàng đế của mình ca ca chẳng lẽ là cái kẻ ngu hay sao? Ta đoạn đường này bước lên sinh tử nguy hiểm tới đón ngươi trở về, ngươi lại quay đầu nói ta là thu Đan Dương Vương chỗ tốt làm khách. Ngươi nghe một chút chính mình trong lời nói có chút lộ dịp không có. Dương Doanh bây giờ tức giận thật muốn mắt trợn trắng. May mà phía trước Ngụy Đình Du cùng mặc cho Như Ý còn lão cười mình tại trong chính trị là cái tiểu bạch hoa, hiện tại xem ra chính mình hoàng đế này ca ca chỉ sợ nghiêm trọng hơn a. Khó trách hắn sẽ rơi vào hôm nay kết quả như vậy. Nghĩ tới chỗ này Dương Doanh tiểu công chúa cũng là vô cùng tức giận, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô đế ánh mắt không thối lui chút nào mở miệng nói ra, thân đệ vốn là không dám. Nhưng mà Hoàng Minh, chẳng lẽ không phải bởi vì chính ngươi khư khư cố chấp mới tạo thành ta mấy vạn đại Ngô tướng sĩ chết trận ở Thiên Môn đóng sao? Nói tới chỗ này Dương Doanh tiểu công chúa tức giận răng hàm đều ngứa. Đoạn đường này đi theo Ngụy Đình Du cùng mặc cho Như Ý cùng một chỗ, tư tưởng của nàng cũng sẽ không vẹn vẹn bị hạn chế tại cái kia cấm đoán trong hoàng cung. Đã có chính nàng ý nghĩ, gặp mặt lâu như vậy, ngươi nhưng có một câu biết vậy chẳng làm. Nhưng có một câu hỏi tham qua những cái kia vì ngươi chết trận, vì ngươi thụ thương đại Ngô các tướng sĩ. Huống hồ so với những thứ này hư vô mở mịt đế vị cùng quyền hạn, chẳng lẽ trở lại hiểu ra không phải càng thiết thực càng quý giá sao? Dương Doanh sau khi nói đến đây, hốc mắt của nàng đều dần dần đỏ lên, bây giờ hắn đối trước mắt vị hoàng đế này ca ca cũng là có chút hận thiết bất thành cương. Thậm chí nhiều hơn vẫn là thất vọng, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra kinh thiên nan vạn hiểm đi tới An Đô nhìn thấy hoàng đế ca ca sau đó, lại là phen tình cảnh như thế này cùng đối thoại. Nô đế rõ ràng bị Dương Doanh tiểu công chúa ánh mắt chằm chằm đến rất không được tự nhiên, đồng thời hắn cũng chính xác chột dạ. Bởi vì cái này ích kỷ gia hỏa trong lòng chính xác chỉ có chính hắn, căn bản cũng không có thể cân nhắc người khác tình cảnh. Chỉ là hắn con mắt thoáng nhất chuyện, lập tức phản ứng lại tình huống dưới mắt. Chính mình muốn bình an trở về phải dựa vào Dương Doanh cố gắng đâu, thế là lập tức quay đầu nhìn nàng mở miệng nói, chấm muốn trở về. Chấm nằm mộng cũng muốn trở về. Nhưng nô đế mặc dù diễn tình chân ý thiết, nhưng Dương Doanh tiểu công chúa bây giờ cũng không dễ lừa như vậy. Nàng nhìn thấy biểu tình của đối phương sau đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì vừa mới Ngô Đế rõ ràng còn lòng tràn đầy cả mắt đều là hắn đế bị đâu, chính mình đã nói mấy lời như vậy hắn liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Rõ ràng An Quốc đem hắn cầm tù tại tháp cao này phía trên nhiều như vậy thời gian, nhận hết quất đủ, tâm cái tên này cũng giống như ý chí sắt đá đồng dạng như cũ chỉ có chính mình. Như thế nào khả năng bị nàng dăm ba câu này liền lật đổ nguyên bản ý nghĩ đâu? Không đúng, Hoàng đế ca ca chắc chắn là đang lừa ta. Dương Doanh tiểu công chúa trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, sau đó nhìn về phía Ngô Đế trong ánh mắt lập tức lại xuất hiện vẻ thất vọng thậm chí chán ghét cảm xúc. Nhưng còn không đợi Dương Doanh lại mở miệng nói cái gì, chỉ nghe thấy phía ngoài cửa phòng truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Điện hạ, không còn sớm sủa. Ngay sau đó cái kia An Quốc lễ bộ đại thần âm thanh cũng truyền vào, là đang thúc giục thời gian đã đến. Lại chờ chốc lát. Dương Doanh sững sờ, sau đó lập tức nhớ tới mình còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn làm, nhanh chóng mở miệng hướng ngoài cửa hô. Tiếp lấy nàng đi đến Ngô Đế bên cạnh hạ giọng lại mở miệng nói ra, "Hoàng huynh, thần đệ còn có một chuyện, còn có chuyện gì?" Ngô Đế sững sờ, sau đó hơi nghi hoặc một chút mà nhíu nhíu mày. Hắn thấy, người đã là nên đế làm cho, như vậy đầu tiên trọng yếu nhất đương nhiên là muốn đem chính mình vị hoàng đế này đem hết toàn lực đón về, những chuyện khác nào có cái gì quan trọng hơn. Bất quá bây giờ hắn cũng biết chính mình đến tột cùng có thể hay không bình an rời đi phải xem Dương Doanh có đủ hay không cố gắng, cho nên chỉ có thể vẻ mặt ôn hòa nhìn xem nàng mở miệng hỏi. Chính là Dương Doanh nghĩ nghĩ nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng, dù sao chuyện này muốn nàng chính miệng ra thân là nữ hài tử vẫn còn có chút thẹn thùng. Hiểu rồi, nhưng Ngô Đế nhìn thấy Dương Doanh cái này ấp há ấp úng bộ dáng sau lập tức một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, "A Doanh không xa ngàn dặm đến đây cứu chấm, tất nhiên cũng là bị hoàng hậu hứa hẹn phong thưởng a." Ngô Đế còn tưởng rằng Dương Doanh là sợ hoàng hậu Tiêu Nghiên lời hứa không tính toán gì hết, cho nên muốn chính mình lại chính miệng đáp ứng một lần đâu, lập tức mở miệng nói ra, "Vô luận hoàng hậu hứa hẹn ngươi cái gì phong thưởng, chấm cũng có thể đáp ứng ngươi. Hoàng tộc là hứa hẹn qua sau khi chuyện thành công phong ta thứ cấp 3000 nhà." Dương Doanh nghe xong sững sờ, sau đó nhanh chóng lắc đầu nói, "Bất quá những thứ này thứ cấp ta nhưng cũng không quan tâm, chủ yếu là có thể tự mình chọn lựa vị hôn phu, A Doanh đây là nhìn chúng người nào." Nô Đế ngay từ đầu khi nghe đến Dương Doanh nói thứ cấp 3000 nhà thời điểm còn có chút chấn kinh, dù sao thủ bút này cũng chính xác quá lớn một chút. Đến mức Nô, A Đẹp, Đế dù cho biết đây là ngộ biến tùng quyền, cũng nhịn không được một hồi đau lòng. Nhưng lại nghe phía sau đối phương lời nói sau, hắn mới xem như triệt để an tâm lại. Thì ra mình cô muội muội này cũng chỉ là muốn một cái chính mình chọn lựa vị hôn phu tư cách nhà. Chuyện nào có đáng gì làm. Doanh Nhi hy vọng hoàng đế ca ca có thể viết một phong chiếu thư, đem ta ban cho Ninh Viễn Hầu Dương Doanh cô nàng này, nói đến đây lúc mặt đỏ dần đứng lên, phía sau âm thanh cũng là càng ngày càng nhỏ. Mặc dù nàng rất thẹn thùng, nhưng mình tiên nan vạn hiểm không phải là vì cái này sao? Dưới mắt không nhanh chóng đòi hỏi chiếu thư chờ đến khi nào đâu, cũng chỉ có nhanh chóng lấy được phong chiếu thư, Dương Doanh mới có thể triệt để an lòng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ban cho Ninh Viễn Hầu. Nô Đế nghe xong đột nhiên ngộp, bởi vì chính mình cô muội muội này mạo hiểm lớn như vậy tới cứu hắn, toan tính lại còn không phải ban hôn. Ngụy Hầu gia trong nhà sớm đã có thê thất, Dương Doanh nói đến đây lập tức càng đỏ mặt, nàng bây giờ đều cảm thấy chính mình giống như có như vậy điểm không biết xấu hổ cảm giác. Thân là đường đường công chủ, dưới mắt rõ ràng muốn cho nhân gia Hầu gia làm tiếp. Nói thật, chuyện này nếu là không nhanh chóng cầm tới hoàng đế chiếu thư, thật sự chính là rất khó hoàn thành. Nô Đế nghe được điểm này sau đó cũng lập tức hiểu rồi. Muốn nói là hai người bình thường thành hôn mà nói, hắn hoàn toàn có thể vung tay lên, chỉ cần Ngụy Đình Du cùng Trung Nguyên hoàng đế đáp ứng, vậy liền không có vấn đề gì. Nhưng muốn đem muội muội của mình Ngô Tôn thất công chúa đưa cho Ninh Viễn Hầu làm một cái thiết thất, cái này thật sự là. Nô Đế bây giờ đã có thể nghĩ đến trên triều đình những cái kia lao thần khóc thiên đập đất hô to còn có quốc thể, thậm chí lấy đầu đập cột cũng muốn ngăn cản cảnh tượng. Cũng khó trách Dương Doanh cô gái nhỏ này bây giờ liền nghĩ để cho chính mình hạ chiếu thư đâu. Đương nhiên lúc này Ngô Đế cũng cuối cùng hiểu rồi, vì cái gì Ngụy Đình Du nguyện ý bồi tiếp Dương Doanh cùng tới cứu mình, dù sao trong này vốn là cùng hắn cái này ngoại quốc sứ thần cũng không có gì quan hệ. Hợp lấy là vừa ý muội muội mình. Tốt tốt tốt. Bất quá về sau nhức đầu sự tình đó cũng là về sau tại giải quyết ta. Ngô Đế dưới mắt chỉ có một cái, đó là có thể mau chóng rời đi An Quốc. Cho nên hắn chắc chắn không dám cự tuyệt Dương Doanh yêu cầu, lập tức gật đầu nói, "Chấm này liền cho ngươi viết chiếu thư." Nói xong hắn liền nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh bàn chuẩn bị động thủ. Mà Dương Doanh gặp một lần lập tức kích động không thôi, lập tức tiến lên vì Ngô Đế đưa lên bút lông. Nhưng giá hỏa này đang cầm nâng bút sắp rơi xuống trong nháy mắt, động tác lại trực tiếp ổn định ở tại chỗ. Dương Doanh nhìn mình hoàng đế ca ca giống như bị người làm định thân pháp ngây ngẩn cả người, nàng lập tức cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Nhưng một giây sau nàng liền gặp được đối phương vậy mà chậm rãi ngẩng đầu, đồng thời lại buông xuống trong tay bút lông. "Chấm bây giờ không thể biết." Nô Đế cao mày sau đó thấp giọng nói. "Vì cái gì?" Dương Doanh nghe xong người đều ngu, nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là dạng gì đạo lý. Như thế nào vừa mới hoàng đế ca ca đáp ứng sự tình, nhất chuyển khuôn mặt liền lại thay đổi đâu. "Ha ha," nhưng Nô Đế lại cười lạnh một tiếng lấy đứng dậy, nhìn xem Dương Doanh mở miệng nói ra, "Chấm chưa bao giờ đối với cái này tế linh đợi từng có cái gì ân đức. Chúng ta phía trước thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua một mặt." Nhưng hắn lại ca nguyện bước lên phong hiểm lớn như vậy, cùng ngươi vào sao nên chấm trở về Đại Ngô nguyên lai là vì ngươi. Dương Doanh nghe được Ngô mà lời nói sau biểu tình trên mặt càng là bực bực, thầm nghĩ nói không sai nha. Ngụy Hầu gia đương nhiên là bởi vì thích ta, cho nên mới bồi ta. Cái này chiếu thư là hắn để cho cùng chấm muốn. Ngô Đế nhìn thấy Dương Doanh trên mặt ngậm bức biểu lộ sau, lại kinh thường mà nở nụ cười sau đó mở miệng hỏi. Mặc dù hắn câu nói này tựa hồ là đang hỏi thăm, nhưng ngữ khí rõ ràng liền đã xác định. hắn căn bản cũng không phải là tới cứu chấm. Nô đế càng nói càng tức, giống như người trong cả thiên hạ đều thiếu nợ hắn, cuối cùng câu nói này thậm chí là thấp giọng giống lên. Hoàng huynh ngài hiểu lầm. Mà Dương Doanh lúc này cũng coi như hiểu được, nhanh chóng lắc đầu mở miệng nói ra. Chuyện này thật đúng là nàng tự chủ trương. Nguyên bản cô gái nhỏ này chính là suy nghĩ cầm tới chiếu thư về sau trở về liền có thể cùng Ngụy Đình Du khoe khoang một phen, nói không chừng hầu ra còn có thể khen chính mình thông minh biết chuyện đâu. Nhưng mà lại không nghĩ tới chính mình bị hoàng đế này ca ca đẩy trong đầu cũng là âm mưu quỷ kế, chính là liền Ngụy Đình Du người ngoài này hắn cũng cùng nhau tính toán đến cùng một chỗ. Trở về nói cho Tế Ninh hầu nô đế, lúc này đã điên cuồng, căn bản không có khả năng tín nhiệm người nào lời nói. Hắn trợn tròn trong mắt, trong trắng mắt bên trong thậm chí trong nháy mắt liền tràn đầy tơ máu, dùng một loại kinh khủng biểu lộ nhìn chằm chằm Dương Doanh mở miệng nói, hắn muốn có được nạp ngươi chiếu thư. Trừ phi có thể đem chấm bình an đưa về nô đều. Bằng không, chấm chính là tùy tiện tìm tên ăn mày đem ngươi gả, cũng không khả năng để cho tiến hắn hồi phủ. Dương Doanh nghe đến đó cả người đều ngu. Nàng phía trước là đã nhìn ra chính mình vị hoàng đế này ca ca cùng muốn là trong ấn tượng có rất lớn khác biệt, làm việc có chút điên cuồng hơn nữa tự ngạo. Nhưng vấn đề là nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến nô đế có thể điên cuồng đến nước này. Lợi dụng tự mình tới hướng Ngụy Đình Du tạo áp lực. Hoàng huynh nô đế, hành vi cùng Dương Doanh tiểu công chúa tam quan nghiêm trọng không hợp, nàng thậm chí một mặt tức giận chừng đối phương mở miệng nói, chuyện này nguyên bản là cùng Ngụy hầu gia không quan hệ, hắn chịu bất chấp nguy hiểm bồi ta tới cứu ngươi đã là rất lớn ân tình. Ngươi tại sao có thể dạng này thị phi bất phân, ngược lại uy hiếp hắn đâu? Chấm chỉ có thể làm như vậy. Nô đế khi nghe đến Dương Doanh tiểu công chúa lời nói sau, lại là một mặt cắn răng hàm phẫn hận biểu lộ mở miệng bồi đáp, Ngụy Đình Du là chấm bây giờ hy vọng duy nhất. Chấm muốn trở về. Chấm muốn trở về. Thế nào? Trở về trong xe ngựa, Ngụy Đình Du vừa ngồi xuống chỉ thấy Dương Doanh cô gái nhỏ này không nói hai lời trực tiếp nhào vào trong ngực của mình, thậm chí còn hơi hơi khóc nức nở, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Là hoàng đế ca ca của ngươi xảy ra chuyện gì? Ngụy Đình Du hỏi cái này lời nói thời điểm trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, dù sao dựa theo nguyên bản kịch bản đến xem, nô đế tại trên tháp mì ăn rất ngon dễ uống, ngoại trừ tinh thần áp lực có chút lớn ý muốn, cơ thể hẳn là không việc gì à. Đương nhiên Ngụy Đình Du cũng là lười nhác quản nô đế người này chết sống, chỉ là không muốn để cho Dương Doanh tiểu công chúa thương tâm như vậy thôi. Hầu ra. Hu hu nhưng Ngụy Đình Du không hỏi còn tốt, cứ như vậy hỏi một chút, Dương Doanh tiểu công chúa ngược lại khóc đến lợi hại hơn. Ngụy Đình Du bất đắc dĩ, chỉ có thể vừa nhẹ nhàng lấy tay vỗ lưng trắng an ủi, một bên kiên nhận chờ khóc xong. Tất nhiên nàng không nói nguyên nhân, quang sẽ ở cái này khóc, cái kia chắc hẳn là cũng không phải cái gì chuyện rất trọng yếu à, kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thas, câu 10 phần đánh giá. Cho thêm bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 189, mặc cho như ý cùng Giả Lăng. Hai đại mỹ nữ thích khách. Chương 189, mặc cho như ý cùng Giả Lăng. Hai đại mỹ nữ thích khách. Nếu quả thật sống còn, cô nàng này chắc chắn là biết nặng nhẹ. Quả nhiên, Dương Doanh tiểu công chúa thút thít trong chốc lát sau đó cuối cùng ổn định tâm tình, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn xem Ngụy Đình Du chậm rãi mở miệng nói, "Ta để cho hoàng huynh viết một phong chiếu thư, đem ta ban cho ngươi hắn nguyên bản cũng đã đáp ứng, nhưng đột nhiên lại như thế nào?" Ngụy Đình Du nghe đến đó trực tiếp nở nụ cười lạnh, bây giờ hắn đã đoán cái 8-9 phần đi ra. Nguyên bản kịch bản Ngô Đế là lợi dụng Lục Đạo Đường danh dự áp chế Mệnh Linh Viễn truyền cứu hắn, dưới mắt chắc chắn là dùng Dương Doanh tiểu công chúa tới áp chế chính mình cứu hắn. Gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn không có một chút thay đổi đâu. Hoàng đế ca ca còn nói hắn không tin ngươi thực tình cứu hắn. Dương Doanh hít cái mũi nhỏ, sau đó mở miệng nói ra, muốn nạp ta. Trừ phi hầu ra trước tiên đem hắn cứu trở về lại Ngô. Tốt tốt. Ngụy Đình Du gật đầu một cái, sau đó lại an ủi tiểu công chúa vài câu, đồng thời trong lòng cũng của hắn là cười lạnh không thôi. Nếu như Ngô đế trực tiếp viết chiếu thư, cái kia dưới mắt Dương Doanh tiểu công chúa chính là người của mình, như vậy hắn chính là tỷ phu của mình. Không nói những cái khác, liền hướng về phía Dương Doanh mặt mũi, Ngụy Đình Du chắc chắn cũng biết tận lực đi nghĩ cách cứu viện người này. Chỉ giống hắn như thế nhất quán vì tư lợi bảo thủ người, như thế nào có thể sẽ tin người khác đối với trong tình cảm xem trọng đâu. Cho nên Ngô đế làm ra quyết định như vậy, Ngụy Đình Du là tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Ta đã sớm biết, chuyện này không có dễ dàng như vậy. Ngụy Đình Du mở miệng cười nói. Đương nhiên, hắn muốn là đối với cái này chiếu thư cùng với cái gọi là hoàng đế ban hôn các loại chuyện cũng không thể nào quan tâm. Hắn nhìn chúng Dương Doanh, mà Dương Doanh cũng nguyện ý theo hắn, đây đối với Ngụy Đình Du tới nói cũng đã đủ rồi. Dưới mắt Dương Doanh tiểu công chúa muốn cầm chiếu thư, đơn giản cũng là sao chính nàng cái này trái tim mà thôi. Ngụy Đình Du nhưng là hoàn toàn xuất phát từ yêu thương chính mình nữ nhân, lúc này mới phối hợp Dương Doanh tới làm chiếu thư. Hầu ra, có lỗi với nhưng Dương Doanh tiểu công chúa bây giờ trong lòng lại tràn đầy áy náy, nàng chỉ cảm thấy chính mình dưới mắt xin lỗi Ngụy Đình Du một đôi mắt nhỏ bánh mắt lập tức vừa đỏ nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới hoàng huynh lại biến thành dạng này, mà trong nội tâm nàng bây giờ cũng tràn đầy đối với Ngô đế thất vọng thậm chí là khinh bỉ. Nguyên bản hắn trong suy nghĩ cái kia cao lớn hoàng huynh hình tượng, vừa mới tại tháp cao phía trên lúc liền đã triệt để sụp đổ. Hắn không phải biến thành dạng này, nhưng Ngụy Đình Du thì lấy tay nhẹ nhàng vỗ Dương Doanh tiểu công chúa lưng trắng, đồng thời mở miệng nói, hắn cho tới nay cũng là dạng này. Hắn vẫn luôn xem thế nhân chi mệnh như cỏ rác, hắn ra lông hơn Thái Sơn. Xem ra thiên môn quan cái kia một hồi gió tanh mưa máu cũng không có để cho hắn trưởng thành. Dương Doanh tiểu công chúa nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau trước sững sờ, sau đó lại tại đáy lòng không khỏi nhận đồng cái nhìn của hắn. Dù cho vừa mới vừa cùng Ngô đế chỉ ở trên tháp trao đổi như vậy trong một giây lát, mà như vậy mặt đối mặt trong khoảng thời gian ngắn, Dương Doanh liền đã nhìn thấu người này bản chất. Ngụy Đình Du một chút cũng không có sai. Nhưng hết lần này tới lần khác gia hỏa này vẫn là chính mình thân ca ca, thậm chí có thể nói hắn cùng với trên người mình giữ lại giống nhau huyết dịch. Dương Doanh tiểu công chúa trong lòng đột nhiên xuất hiện một điểm từ ghét cảm xúc, thậm chí còn sợ Ngụy Đình Du lại bởi vậy mà xem thường chính mình. Sau khi nàng có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn một mắt Ngụy Đình Du, phát hiện đối phương cũng đang nhìn về phía mình, bốn mắt tương giao, sau đó nàng cuối cùng mới là yên tâm. Trong mắt Ngụy Đình Du chỉ có đau lòng cùng thương yêu thần sắc, căn bản không có một chút xíu ghét bỏ. May mắn, bản hầu tiểu công chúa không phải người như vậy. Ngụy Đình Du đương nhiên cũng xem hiểu Dương Doanh lo nghĩ cùng lo nghĩ, nhanh chóng mở miệng cười nói. Mà nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, Dương Doanh lúc này mới chân chính buông lòng xuống, nhắm mắt lại từ từ tựa vào trên bờ vai hắn. Ngày thứ hai buổi trưa, Ngụy Đình Du đang tại Nhậm Như Ý cùng Dương Doanh hai tiểu nữ phục thị dưới ăn trưa, đột nhiên một cái nữ tính kim ảnh vệ đi vào bẩm báo. Phu nhân, vừa mới có một cái tự xưng kim sa bang người liên lạc với chúng ta, để chúng ta cho ngài mang câu nói. Tên này nữ tính kim ảnh vệ đối với Nhậm Như Ý hết sức tôn trọng, ôn quyền gật đầu nói, xin ngài đi ra ngoài hướng tây nam phương hướng nhìn. Dương Doanh tiểu công chúa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn một chút, Nhậm Như Ý trong tay nàng đang rót rượu cho Ngụy Đình Du bình ngọc cũng quên nâng lên, dẫn đến đổ cả bàn rượu. Lúc tay nàng vội vàng chân loạn mang theo tỷ nữ dọn dẹp, Ngụy Đình Du thì đi theo Nhậm Như Ý đi tới đại đường bên ngoài hành lang đỉnh bên trên. Hai người đồng thời hướng tây nam phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một tòa điêu dưới mái hiên mang theo bốn hồng tái đi bốn cái đèn lồng. Đó là cái gì? Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, sau đó mở miệng dò hỏi. Áo đỏ vệ một loại truyền tin ám ký. Nhậm Như Ý đối với Ngụy Đình Du tự nhiên là không có chút nào giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra, có người hẹn ta hôm nay giờ tí tại thành Nam thổ địa miếu tương kiến. Ngụy Đình Du gật đầu một cái. Xem ra cái này áo đỏ vệ công tác tình báo cũng chính xác không trắng cho a. Hôm qua Nhậm Như Ý mới vừa vận đại náo áo đỏ vệ con nhà, giết chết đương nhiệm tả sứ Trần Quý. Nhanh như vậy bọn hắn đã tìm được Nhậm Như Ý rơi xuống, hơn nữa biết hắn giấu ở trong dịch quán. Bất quá a, ở đây dù sao cũng là An Đô, càng là áo đỏ vệ đại bản doanh. Ở đây đầy đường bách tính hành hương, lại không biết có bao nhiêu cũng là áo đỏ vệ nhân thủ cùng nhãn tuyến. Xa xuất động, nhưng tình huống này Ngụy Đình Du đương nhiên cũng đã sớm liệu đến, hắn quay đầu nhìn Nhậm Như Ý mở miệng hỏi. Ân. Nhậm Như Ý nhưng là gật đầu một cái, sau đó hồi đáp. Ta hôm qua gây cái kia một phen mưa gió, chính là vì dẫn nàng đi ra. Như vậy xem ra không phải Đặng Khôi, mà là Giả Lăng. Nghe được Nhậm Như Ý lời nói sau, Ngụy Đình Du cũng là tâm niệm khẽ động. Đặng Khôi là áo đỏ vệ chỉ huy sự căn cứ vào Ngụy Đình Du phía trước nhìn thấy cái bản, lần này bố trí bẫy dập người thật đúng là không phải hắn. Đến nỗi Giả Lăng đi. Nhậm chức áo đỏ vệ hữu sứ, cũng coi là một cái mỹ nữ. Am hiểu nhất là sắp đặt cùng ám sát, nhưng mà giá trị vũ lực so với Nhậm Như Ý kém một đoạn. Theo lý tới nói nữ nhân này cũng đúng là một nhân tài, chỉ tiếp dã tâm thực sự quá lớn. Ngụy Đình Du cũng biết chỉ sợ không có người có thể chân chính khống chế lại nàng. Hắn giống như là một đầu ẩn nút gián độc, khó tránh khỏi lúc nào liền sẽ đột nhiên thanh tỉnh, tiếp đó cắn ngươi một cái. Lại thêm nàng cùng Nhậm Như Ý ở giữa cừu hận thực sự quá lớn, hoàn toàn đến không chết không thôi hoàn cảnh, bởi vậy Ngụy Đình Du đương nhiên cũng sẽ không đối với nữ nhân này có cái gì quá nhiều liên tưởng. Nửa đêm giờ tí, sao đô thành nam cũ nát trong thổ địa miếu, Nhậm Như Ý thân mang một thân tư thế hiên ngang màu đỏ thấm vụ ý ý, rim tóc buộc cao vút bím tóc đuôi ngựa xuất hiện ở đây. Theo lý tới nói nàng bây giờ cũng đã là cái tiểu phụ nhân. Chỉ có điều còn không có chính thức bị Ngụy Đình Du cưới nhập môn, lại thêm phải thường xuyên động thủ đánh nhau, cho nên cũng không có trải lên búi tóc thật cao. Mà liên tại Nhậm Như Ý xuất hiện cùng trong lúc nhất thời, một cái thân mặc bạch y nữ tử cũng từ thổ địa miếu đằng sau đi từ từ đi ra. Nhậm Như Ý gặp lại đối phương gương mặt này sau đó cũng là trở nên hoảng hốt, dù sao hai người đã mấy năm quang cảnh cũng chưa từng lại gặp mặt. Bây giờ rất có một loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Người đến chính là đương nhiệm áo đỏ vệ hưu sứ Giả Lăng, vẹn vẹn từ bề ngoài bày tỏ nhìn qua, bưng bưng cũng là bởi vì hào phóng đoan trang mỹ phụ nhân. Bất quá Nhậm Như Ý ánh mắt lại hết sức cảnh giác, bởi vì nàng biết đối diện thế nhưng là chân chân chính chính xả hạt mỹ nhân, không để ý liền có khả năng mệnh tang tại độc nhà phía dưới. Quả thật là ngươi. Giả Lăng nhìn thấy Nhậm Như Ý sau, biểu tình trên mặt cũng là nhìn không ra kinh ngạc hoặc cái gì khác cảm xúc, mà là nhàn nhạt nhìn chằm chằm nàng mở miệng nói, mặc cho tà sứ. Bất quá thanh âm của nàng lại hết sức ôn nhu, nghe vào người trong thai giống như nhẹ nhàng đập vào mặt. Nếu là người bình thường căn bản không có khả năng phát giác được hắn giọng nói phía dưới ẩn giấu từng trận sắc cơ. Ngươi không nhớ rõ ta? Ta là Lâm Kỳ A. Đối phương gặp Nhậm Như Ý chỉ là nhìn mình chằm chằm nhưng không có lên tiếng, trực tiếp nặn ra một cái có chút ủy khuất nụ cười mở miệng nói, bất quá bây giờ ta đã là hưu sứ. Sửa lại tên gọi Giả Lăng. Đối phương gặp Nhậm Như Ý hay không nói chuyện, liền lại tự mình nói, bởi vì ta cũng không tiếp tục để cho người khác dùng thiên can địa chi danh hiệu để gọi ta. Cố ý hẹn ta tới chính là vì ôn chuyện. Nhậm Như Ý trong lòng cười lạnh không thôi, đối phương cái này tội nghiệp biểu lộ đối với nàng tự nhiên là vô dụng. Ta độc thân đến đây là muốn hướng ngươi thẳng thắn một việc. Giả Lăng nhìn thấy Nhậm Như Ý căn bản vốn không bị chính mình vừa mới biểu hiện đả động, lập tức lộ ra một bộ mười phần biểu tình ủy khuất, tiếp đó thấp giọng mở miệng nói ra. Tiếp lấy liền trực tiếp vung lên máy, tiếp đó từ từ quỳ ở Nhậm Như Ý trước người. Hướng lục đạo đường bán đứng ngô đều phân bố tuyên bố diệt môn ra lệnh người là ta. Giả Lăng nhìn xem trước mắt Nhậm Như Ý, há mồm trực tiếp mở miệng thừa nhận nói. Nhưng Nhậm Như Ý lại không có giống nàng phía trước suy đoán tức giận như vậy hoặc phát cuồng, ngược lại một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương, phản phất như là tại nhìn một khối đá một dạng. Cấp trên có lệnh, không thể không tử. Nói xong cái này tám chữ sau, Giả Lăng lại lần nữa đứng lên. Ngươi nói là Đặng Khôi lấy tính mạng của ngươi bức bách, để cho không thể không bán đứng mấy chục tên thủ hạ. Nhậm Như Ý âm thanh vẫn như cũ băng lãnh, nhưng mà ánh mắt lại dần dần sắc bén lại. Đây là nhập đội, nhưng Giả Lăng lại một mặt cười khổ mở miệng nói ra, nếu là ta không tự tuyệt đường lui mà nói, Đặng Khôi hắn làm sao sẽ tin tưởng lòng ta cam tình nguyện thần phục với hắn đâu? Ngươi điều tra qua lý lịch của hắn a? Phụ thân hắn chính là chết bởi Bạch Tước chi thủ. Hắn hận thấu áo đỏ vệ, nhưng thánh thượng lại sợ áo đỏ vệ làm lớn, vẫn như cũ phái hắn tới trưởng quản ở đây. Gia Lăng vừa nói một bên độ bộ tới, thậm chí còn đem phía sau lưng lộ cho Nhậm Như Ý, bày ra một bộ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị bộ dáng. A Tân, khi hắn ám chỉ ta đem mua chuột hồ thái giám tiền giữ lại 3000 vàng nộp lên, hơn nữa giết Ngô đều phân bộ diệt khẩu thời điểm ta cực sợ. Không thể không từ a. Nếu ta lẻ loi chơi chọi một người cũng không sao. Nhưng bây giờ Gia Lăng nói đồng thời lấy tay chậm rãi xoa lên mình bụng dưới. Mà lúc này Nhậm Như Ý mới chú ý tới tại nàng cái này rộng lớn dưới mặt quần áo, bụng lại là hơi hơi nô lên trạng thái. Người mang thai? Nhậm Như Ý ánh mắt hơi lăng, cau mày mở miệng hỏi. Ân. Gia Lăng nói đến đây lại có chút ngượng ngùng cúi đầu, sau đó lại mở miệng nói, mới 4 tháng mà thôi áo đỏ vệ cấm nữ tử có tư tình, cho nên ta một mực đi bụng lặng lẽ cất giấu đi. Mà lúc này Nhậm Như Ý trực tiếp mở miệng cắt đứt Gia Lăng câu nói kế tiếp, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm vào đối phương mở miệng nói ra, ngươi nói những thứ này không có gì hơn chính là muốn đánh đụng đến ta. Không cầu hoa tươi không ngươi biết ta lúc trước liền không giết có thai nữ tử. Gia Lăng lời nói bị đánh gãy sau thần sắc nhất trí, nhưng mà rất nhanh liền lại khôi phục bộ dáng ủy khuất, nhìn xem Nhậm Như Ý mở miệng nói, không chỉ như vậy, ngươi biết thánh thượng vì cái gì nhận định là ngươi hại chết tiên hoàng sao sao? Nhìn thấy Nhậm Như Ý ánh mắt cuối cùng lộ ra hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu chi sắc, Gia Lăng lập tức tiếp tục mở miệng nói, là Đặng Khôi. Lúc đó hắn là thánh thượng phi kỳ doanh thủ lĩnh, là hắn mua được tiên hoàng sau bên cạnh tiếp thân cung nữ A Bích, để cho nàng đi ra ngụ ý là ngươi hướng tiên hoàng sau ra ý nghĩ xấu, để cho nàng lấy cái chết bức bách, lệnh thánh thượng lập nhị hoàng tử vì thái tử, cho nên nương nương mới lên yêu nguyện lâu. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thánh thượng nhận định là ngươi khích bác ly gián, không khỏi giải thích đem ngươi đánh vào tử lao. Không có khả năng, ta không tin. Mà nghe đến đó sau đó, Nhậm Như Ý cho tới nay biểu tình lạnh nhạt cuối cùng động dung một phần. Ta bằng vào ta trong bụng hải tử phát thệ, tuyệt không một chữ nói ngoa. Gia Lăng thấy thế nhanh chóng mở miệng nói ra. Mà nghe nói như thế sau đó, Nhậm Như Ý biểu tình trên mặt cuối cùng lại giãn ra một chút, xem ra nàng tựa hồ tin tưởng Gia Lăng lời nói. A Tân, vừa vặn hôm nay thánh thượng xuất cung dân hương, thủ vệ cũng có chúng ta áo đỏ vệ người. Ngươi theo ta cùng đi vạch trần Đặng Khôi, rửa sạch oan khuất có hay không hảo? Gia Lăng nắm lấy cơ hội tiếp tục tình chân ý thiết mở miệng nói ra, thậm chí còn nguyện ý chủ động giúp Nhậm Như Ý làm sáng tỏ sự thật. Thánh thượng ở nơi nào dân hương? Nhậm Như Ý cuối cùng tin tưởng Gia Lăng mà nói, gật đầu một cái sau đó mở miệng nói, Nam đại tự. Gia Lăng lập tức mở miệng hồi đáp, trên mặt cũng lộ ra thập phần vui vẻ biểu lộ. Tựa hồ tỷ muội ở giữa nhiều năm trước tới nay hiểu lầm bây giờ cuối cùng giải khai, nàng bây giờ cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Vùng ngoại ô trên đường, Nhậm Như Ý cùng Gia Lăng một người một ngựa nhanh chóng lao vụt lên, rất mau tới đến một cái ngã ba đường, hai người đồng thời ngừng lại. Đi đường này. Nhậm Như Ý giơ cằm lên, báo cho biết một chút phía bên trái đi. Mà con đường này hết lần này tới lần khác là cách Nam đại tự càng xa một điểm con đường, trên đường không hề nghi ngờ sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn, ngươi vẫn là không tin ta. Gia Lăng nhưng là một bộ bị hảo tỷ bội hiểu lầm ủy khuất biểu lộ, bất quá nàng cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười mở miệng nói ra, cảm thấy ta sẽ mai phục ngươi. Tùy ngươi. Nhậm Như Ý nhưng không có lên tiếng, trực tiếp ghìm chặt ngựa thất dây cương phía bên trái bước đi, Gia Lăng liền cũng đành chịu theo sát ở đằng sau. Hai người cứ như vậy một trước một sau một đường không nói chuyện, rất nhanh thông qua được một dòng sông đi tới một mảnh chỗ nước cạn. Ô. Hai nữ lại gần như đồng thời siết dừng ngựa thất, tiếp đó không hẹn mà cùng dương mắt hướng nơi xa nhìn lại. Phương xa ở vào lưng núi ở giữa Nam đại tự đèn đuốc đã lờ mờ có thể thấy được. Phía trước chính là Nam đại tự. Gia Lăng cười cười quay đầu đối với Nhậm Như Ý mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn đầy cũng là nhẹ nhàng. Nhậm Như Ý nhưng là yên lặng gật đầu một cái, sau đó dùng con mắt quét một vòng trước mắt cái này một mảnh chỗ nước cạn. Chỉ thấy ở đây cỏ dại rậm rạp, tại trầm gió thổi bay phía dưới, bụi cỏ ở giữa phát ra thật lưa thưa tiếng ma sát. Ở đây thật đúng là một mai phục nơi tốt ta. Nhậm Như Ý trong lòng nghĩ đến như vậy, tiếp đó nhãn châu xoay động trực tiếp rút ra bội kiếm trong tay đâm về phía bên cạnh Gia Lăng. Gia Lăng ngược lại là lấy làm kinh hãi, bất quá võ công của nàng nhưng cũng không kém. Hắn nghiêng đầu tránh đi Nhậm Như Ý một kiếm này sau lập tức phi thân xuống ngựa, kéo ra cùng đối phương ở giữa khoảng cách. Nhậm Như Ý đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy phóng rời đi, mà là trực tiếp cũng nhẹ nhảy xuống ngựa đuổi theo. Hai nữ trong lúc nhất thời liền tại cái này trô nước cạn phía trên chiến đấu. Mấy chiêu đi qua, Gia Lăng mạo hiểm dịch ra một cái thân bị, tùy ý Nhậm Như Ý tại chính mình trên làn váy hoạch xuất ra một đường vết rách, lúc này mới nắm lấy cơ hội lui ra mấy bước. Ngươi là thế nào phát hiện sơ hở? Tạm thời an toàn, Gia Lăng nhìn xem mấy bước bên ngoài Nhậm Như Ý, nhíu nhíu mày mở miệng hỏi. Lúc này nàng cũng biết mình đã bại lộ, hơn nữa nơi này chính là nàng chú tâm an bài phục kích chi địa. Mắt thấy Nhậm Như Ý tiến vào cái bẫy, tự nhiên cũng không có lại lừa gạt đi xuống ý nghĩa. Đệ nhất, ta vừa mới mang ngươi đi con đường kia, ven đường nở đầy cây trúc đào hoa. Mà cây trúc đào hoa là người phụ nữ có thai sợ nhất, nhưng ngươi liền né tránh động tác cũng không có. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh một điểm, đó chính là ngươi căn bản không có mang thai. Nhậm Như Ý nhìn xem trước mắt Gia Lăng, từng bước chậm rãi đi tới, đồng thời trong miệng mở miệng nói ra. Thứ hai, ngươi mới vừa nói thê thảm như vậy, thế nhưng lại quên một việc, nếu như ngươi chỉ là bị buộc hướng Ngô đều phân bộ hạ thủ, căn bản không cần đến một đường truy sát ta. Ta cũng không cần đến muốn chết giả mới có thể tránh né truy sát. Gia Lăng nhìn xem Nhậm Như Ý từng bước một tới gần mình, liền cũng xuống ý thức lui lại, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng với nàng ở giữa khoảng cách. Nhưng mà đối với Nhậm Như Ý trong miệng lời nói nàng lại không có bất kỳ phản bác nào năng lực, bởi vì lúc này hắn cũng ý thức được chính mình vừa mới lần kia hoang ngôn quả thật có quá nhiều thiếu sót. Đệ Tam, ban đầu ở Yêu Nguyệt lâu phía dưới là ngươi dẫn người vây công ta, còn nói muốn cho ta lưu đầy đủ thi. Ta Nhậm Tân chưa từng dễ tin địch nhân của mình. Nhậm Như Ý một mặt kiên nghị nói xong câu đó trong nháy mắt, chỉ thấy bên cạnh trong bụi cỏ một thanh đoàn kiếm kích xạ mà ra, thẳng đến đối diện Giả Lăng mà đi. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thas, câu 10 phần đánh giá. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. 7. Chương 190, trên chiến trường đối với Mặc Trọt Như Ý sủng ái. Vợ chồng đồng lòng. Chương 190, trên chiến trường đối với Mặc Trọt Như Ý sủng ái. Vợ chồng đồng lòng. Đương nhiên chuôi này đoàn kiếm cũng không phải là muốn lấy Giả Lăng tính mệnh, ngược lại là chuôi kiếm hướng phía trước bắn nhanh mà đến. Cho nên nàng hơi chút thay đổi cổ tay liền đem nó siết ở trong tay, quay người lại hướng Nhậm Như Ý cũng tới. Nhậm Như Ý tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, một chiêu này đánh lén hoàn toàn không đả thương được nàng một chút. Hai người liền lại binh khí tương giao đấu mấy chiêu, bất quá Giả Lăng gặp một lần đánh lén chưa thành, lúc này nhảy lên thật cao. Sau đó sau lưng nàng trong đùi cỏ đột nhiên bắn nhanh ra mười mấy chi phi tiêu, xông thẳng Nhậm Như Ý mặt bắn nhanh mà đến. Quả nhiên còn có người mai phục đánh lén. Nhậm Như Ý lông mày nhíu một cái, kéo lên xinh đẹp kiếm hoa đinh đinh đang đang một hồi giòn vang, cái kia mười mấy cái phi tiêu liền bị nàng toàn bộ ngăn. Chỉ là đến mà không trả phi lễ vậy. Nhậm Như Ý trở tay hất lên, mười mấy cái độc môn ám khí chấm đuôi châm liền cũng công về phía vừa mới rơi xuống đất Giả Lăng. Giả Lăng có thể ngồi ở áo đỏ vệ hữu sứ vị trí tự nhiên cũng không chắn cho, trong tay đoàn kiếm cũng là nhẹ nhõm mấy cái kiếm hoa liền đem Nhậm Như Ý ném ra chấm đuôi châm cũng toàn bộ ngăn. Cùng lúc đó, bên cạnh trong bụi cỏ một cái áo đỏ vệ thứ khách đột nhiên vừa nhảy ra, lợi kiếm trong tay xông thẳng Nhậm Như Ý. Chỉ là song phương võ công chênh lệch thực sự quá xa, Nhậm Như Ý chỉ là nhàn nhạt lườm tên này thích khách một mắt, bảo kiếm trong tay vung lên kiếm khí, Lăng không liền đem hắn từ phần eo chém thành hai nửa. Song phương binh khí thậm chí cũng không có đập nện cùng một chỗ qua, đối phương liền trực tiếp đã biến thành hai cỗ nửa đoạn thi thể. Thấy vậy tình trạng Giả Lăng cũng là trong lòng cả kinh, nàng bây giờ cũng cảm thấy vừa mới Nhậm Như Ý tại cùng tự mình động thủ lúc rõ ràng còn lưu lại một tay, cũng không có sử xuất toàn lực. Cảm thấy kinh hoàng nàng tay trái vung lên, ngay sau đó bụi cỏ chúng quanh bên trong xoát 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 bay ra hơn 30 tên thích khách, đem Nhậm Như Ý vây quanh vây vào giữa. Thấy vậy tình trạng Giả Lăng tâm cũng mới hơi an ổn một điểm, dù sao lần này nàng người mang tới đều là áo đỏ vệ bên trong ngàn chọn vạn chọn tinh anh. Cho dù Nhậm Như Ý võ công so với mình phía trước suy đoán còn phải cao hơn không thiếu, nhưng mà về số người dù sao cũng là ở thế yếu. Nhiều người như vậy cùng nhau xử lý, nam, sáu linh Nhậm Như Ý cho dù có bản lĩnh bằng trời cũng khó có thể chạy khỏi chầu trời. Giả Lăng thời khắc này chủ ý đánh cũng là rất tốt, chỉ cần làm cho những này thủ hạ lên trước, dù cho bị Nhậm Như Ý toàn bộ tất cả giết sạch, nàng bản thân cũng nhất định tinh bị lực tẫn. Đến lúc đó chính mình lại xuất mã vậy thì không sơ hở tí nào. Đến nỗi những thủ hạ này chết sống, Giả Lăng là một mực không quan tâm. Nhậm Như Ý lau lau khuôn mặt của mình, phía trên dính vào một giọt vừa mới tên kia bị chém ngang lưng thích khách phun ra đi ra ngoài máu tươi, liền cúi đầu cười lạnh một tiếng sau đó nhìn Giả Lăng lại mở miệng nói, ngươi vừa rồi mặc dù giả bộ lựa chọn một con đường khác, nhưng ở đây mới là thông hướng Nam Đại tự đường phải đi qua, cũng tối nghi bố trí mai phục. Ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước kia ngu xuẩn. Bày một cái cạm bẫy lại ngay cả một điểm ý mới cũng không có. Nhậm Như Ý đương nhiên sẽ không sợ hãi những thứ này cái gọi là thích khách, dù sao nàng chân chính đòn sát thủ còn không có lấy ra đâu, liền trực tiếp mở miệng hướng đối phương giễu cợt đứng lên. Chỉ là Giả Lăng nhưng lại không biết Nhậm Như Ý như thế có lực lượng nguyên nhân, còn tưởng rằng nàng là tại cố giả bộ chấn định, lúc này âm hiểm cười đứng lên mở miệng nói, nhưng có một điểm ta cùng trước kia không đồng dạng. Ta bây giờ là hữu sứ, mà ngươi chỉ có một người. Nói tới chỗ này Giả Lăng càng thêm đắc ý, trên mặt âm hiểm nụ cười đều không che giấu được, coi như ngươi là áo đỏ vệ từ trước tới nay tốt nhất sát thủ, có thể lấy một địch 10, hôm nay ta cũng có thể đem người cho hết sạch. Đại gia nghe cho kỹ, thương nàng giả tiền thưởng 20, giết nàng giả tiền thưởng 100. Giả Lăng vừa mới nói xong, tại chỗ áo đỏ vệ thứ khách lập tức cả đám đều lộ ra tham lam biểu lộ. Bây giờ tại nàng cái này tràn đầy dã tâm hữu sứ khống chế, áo đỏ vệ tựa như là trước đây lục đạo đường cũng không có gì phân biệt, cũng đã trở thành những thứ này tham tài âm hiểm người thiên hạ. Mà nguyên bản những cái kia chân chính có lý tưởng người, không phải là bị phái đi ra chịu chết chính là cố ý biên duyên hóa. Nhìn thấy thủ hạ trên mặt biểu tình biến hóa sau, Giả Lăng càng thêm đắc ý, bởi vì cái này biểu thị nàng cho ra trọng thưởng là có tác dụng. Quan trọng nhất là trước mắt những thứ này áo đỏ vệ thứ khách còn không phải Giả Lăng toàn bộ thủ đoạn. Ngay tại sau người nồng đậm trong bụi cỏ còn cất giấu mặt khác một nhóm mười mấy cái áo đỏ vệ thứ khách đang chờ đợi chính mình triệu hoán. Những này là hậu chiêu, phải chờ tới Nhậm Như Ý giết tinh bị lực tấn không dành quan tâm chuyện khác lúc lại đột nhiên giết ra cho đối phương một kích chí mạng. Vào lúc này Giả Lăng xem ra chính mình kế hoạch này không chỉ thiết kế làm, hơn nữa có thể nói là không chê vào đâu được. Nhậm Như Ý cái này trải qua thời gian dài khốn nhiều trong lòng nàng ác mộng hôm nay cuối cùng có thể triệt để giải quyết. Từ nay về sau nàng cái này hữu sứ liền thật sự có thể gối cao không lo, tận tình đi thực hiện dạ tâm của mình. Ngay tại lúc nàng điên cuồng và thời điểm hưng phấn, lại ngoài ý muốn phát hiện đứng tại trong vòng vây Nhậm Như Ý không có bối rối chút nào. Chỉ thấy ánh mắt của nàng hơi hơi rủ xuống, khóe miệng lại vẽ lên một đạo mười phần khinh thường ý cười. Thậm chí trong lỗ mũi còn hơi hừ lạnh một tiếng. Mặc dù âm lượng rất nhỏ, nhưng nghe tại Giả Lăng trong thai lại phảng phất là một cái bàn tay trọng trọng phiến ở chính nàng trên mặt một dạng. Ngươi cười cái gì? Nghĩ tới chỗ này Giả Lăng lập tức nhíu mày, chừng Nhậm Như Ý mở miệng hỏi. Nàng không nghĩ tới đối phương chẳng những không có bởi vì bị khốn tại bẫy dập của mình bên trong mà cảm thấy kinh hoàng, ngược lại mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, rõ ràng chính là khinh thị chính mình, thậm chí hoàn toàn xem thường nàng bố trí xuống cái này thiên la địa võng. Đây đối với luôn luôn tự tin tại quỷ kế cùng bấy dập già lăng thật sự là khó mà tiếp thu. Nàng cười, ngươi không biết tự lượng sức mình, nhưng Nhậm Như Ý cũng không trả lời già lăng cái này hỏi ân, ngược lại là sau người cái kia nguyên bản cất giấu sĩ vài tên áo đỏ vệ thứ khách trong bụi cỏ truyền đến một tiếng hùng hậu mà hữu lực lời nói. Một tiếng này mặc dù nghe vào khinh đạm, nhưng mà lại có cường đại nội lực gia trì, chấn động già lăng màng nhĩ đều ông ông tác hưởng. Cá biệt võ công thấp kém áo đỏ vệ thứ khách thậm chí nhịn không được trực tiếp lấy tay bịt kín lỗ tai, trên mặt cũng lộ ra thống khổ biểu lộ. Già lăng theo bản năng quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh trong bụi cỏ đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Tiếp đó nàng trước đó an bài mai phục hơn 10 người áo đỏ vệ thứ khách liền bị cỗ này khí lãng khổng lồ trực tiếp thổi bay đến giữa không trung, tiếp đó nhao nhao mất đi cân bằng trọng trọng ngã hướng về phía mặt đất. Nhìn xem những thứ này đao kiếm gây miệng phun máu tươi thủ hạng, già lăng lúc này mới phản ứng lại. Nguyên lai trận này không hiểu xuất hiện khí lãng đó không phải chỉ là một hồi gió lớn đơn giản như vậy, rất rõ ràng là một cỗ bàng bạc nội lực kích phát đi ra ngoài khí lưu, cho nên chính mình những thủ hạ này mới có thể trực tiếp bị chấn nội tạm bị hao tổn miệng mũi đổ máu, cả đám đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ là nhân loại có thể có cường đại như vậy nội lực sao? Bèn bèn dựa vào lấy ngoại phóng nội lực liền có thể trực tiếp sát thương nhiều người như vậy. Hơn nữa phải biết những thứ này bị già lăng lưu làm hậu thủ áo đỏ vệ thứ khách vậy càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ a. Đương nhiên, già lăng thấy rõ một màn này, những cái kia áo đỏ vệ thủ hạ tự nhiên cũng đều xem hiểu, từng cái nhìn về phía lùm cây phương hướng, trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Mà ngay sau đó một cái thân mặc huyền y mang theo một bộ ngọc diện hồ ly mặt nạ tuổi trẻ công tử từ trong bụi cỏ nhẹ nhàng bay vọt đi ra, tiếp đó chậm rãi rơi vào vòng vây ở giữa. Chỉ thấy hắn tiêu sái dương lên trong tay quạt xếp, chậm rãi hướng Nhậm Như Ý đi tới. Mà mặc cho Như Ý kiến đến đối phương sau, trên mặt cũng là lập tức lộ ra để cho già lăng đều khó mà tin nụ cười. Bởi vì rõ ràng từ Nhậm Như Ý trong ánh mắt nhìn ra sùng bái và hâm mộ thần sắc. Chỉ là hai loại cảm tình làm sao có thể xuất hiện tại Nhậm Như Ý trên thân đâu? Chỗ chết người nhất chính là rõ ràng bây giờ chung quanh cũng đều là thủ hạ của mình, mà Nhậm Như Ý lại vẫn cứ lòng tràn đầy vui mừng nhìn xem người tới chậm rãi hướng nàng đi tới, tựa hồ căn bản quên đi chung quanh là cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Người tới dĩ nhiên chính là Ngụy Đình Du. Hắn đi từ từ đến Nhậm Như Ý trước mặt, sau đó đưa tay ra đem nàng trên gương mặt cái kia một giọt máu dấu vết nhẹ nhàng lau. Mà Nhậm Như Ý nhưng là hết sức phối hợp tùy ý tay của đối phương chỉ tại chính mình trên gương mặt ma sát, trên mặt thậm chí còn xuất hiện biểu tình thẹn thùng. Thực sự là tinh nghịch. Có bị thương không? Ngụy Đình Du cũng mặc kệ chung quanh những thứ này áo đỏ vệ thứ khách cùng già lăng thức ăn cho chó có hay không ăn quá no, chỉ là đang sát xong vết máu sau nhìn xem Nhậm Như Ý nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Mặt ngoài là đang trách cứ, nhưng trong giọng nói tràn đầy cũng là yêu chiều. Nhậm Như Ý lại không có đáp lời, vẻn vẹn nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá trên mặt nụ cười liền cùng một cái lâm vào đang yêu cháy bỏng yêu nhau nào nữ hải không có bất kỳ cái gì khác nhau. Già lăng bây giờ cũng biết người tới tuyệt không dễ chơi, đối phương chỉ dựa vào nội lực liền có thể đem việc của mình trước tiên mai phục hơn 10 người tinh nhuệ thủ hạ toàn bộ từ trong bụi cỏ chấn đi ra, hơn nữa để cho bọn hắn ngã xuống đất thụ thương đã mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá nàng lúc này cũng là tên đã trên dây, căn bản không có đường lui, cho nên chỉ có thể nhắm mắt mở miệng hỏi, ngươi là ai? Thế Ninh Hầu Ngụy Đình Du. Ngụy Đình Du lúc này cũng không có giấu giếm đối phương tất yếu, hắn sở dĩ mang theo ngọc diện hồ ly mặt nạ ra sân cũng chỉ là theo thói quen tại ban đêm như thế trang bị mà thôi. Dưới mắt đã nói ra, liền trực tiếp đem mặt nạ hái xuống. Khi già lăng cùng chúng áo đỏ vệ thứ khách nhìn thấy Ngụy Đình Du gương mặt này thời điểm cũng là không khỏi toàn bộ sửng sốt một chút, bởi vì dưới mặt nạ trương này khuôn mặt thật sự là có hơi quá trẻ. Đến mức để cho bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể đem trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này mới vừa cùng chỉ dùng nội lực ngoại phóng liền chấn thương hơn 10 người đỉnh cấp áo đỏ vệ thứ khách cao thủ hình tượng trùng hợp đến cùng một chỗ. Mà Chu một vệ bên trong phản ứng nhanh nhất nhưng là vẫn đứng tại già lăng bên người một cái nhìn như phụ tá bộ dáng nam tử. Chỉ thấy ánh mắt của hắn hơi lăng, trong tay đột nhiên bung ra một cái phi nhận liền muốn thừa dịp Ngụy Đình Du cơ hội nói chuyện đánh lên hắn. Nhưng gia hỏa này cánh tay vừa mới nâng lên, ám khí còn chưa tụ tay, chỉ thấy Ngụy Đình Du giống như quỷ mị tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh sau, chân thân đã đến đối phương trước người. Người này căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị Ngụy Đình Du cổ tay trái nắm cổ. Sau đó Ngụy Đình Du trên tay hơi hơi dùng sức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn sau, người ảnh liền lại cấp tốc lui trở về Nhậm Như Ý bên cạnh. Thẳng đến hắn đứng bưng cơ thể sau đó, già lăng bên người tên kia áo đỏ vệ phó thủ mới hai mắt trắng dã trọng trọng ngã trên mặt đất. Mà từ hắn khoa trương bặm mẹo cổ góc độ đến xem, tất cả mọi người đều biết hắn cũng tại vừa rồi trong nháy mắt đó bị Ngụy Đình Du trực tiếp bóp nát cổ. Lần này không riêng gì khác áo đỏ vệ, liền già lăng cũng là gương mặt chấn kinh. Nếu như vừa mới Ngụy Đình Du ra tay công kích là mình, bây giờ kẽ xuống đất người không hề nghi ngờ chỉ là nàng. Bởi vì già lăng tự mình biết, vừa mới đối phương ra tay về căn bản liền không có thấy rõ, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra, bên cạnh phụ tá cũng đã bị đối phương cướp lấy tính mệnh không. Không nghĩ tới đối phương không chỉ nội công thâm hậu, liền khinh công cùng thân pháp cũng cao minh như thế. Lúc này già lăng tâm cũng bởi vì sợ hãi mà khẽ run đứng lên, nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến chính mình thiên tân vạn khổ mới bảy mai phục không chỉ đưa tới Nhậm Như Ý, ngược lại còn bao lấy như vậy một đầu cá lớn. Chỉ là con cá thật sự là có chút quá lớn, chính mình tấm lưới này chỉ sợ là chứa không nổi, khó tránh khỏi còn có thể thuyền chìm lưới rách. Lúc này quay người chạy chắc chắn là không chạy khỏi, chỉ bằng Ngụy Đình Du vừa mới thân thủ, già lăng xác định chỉ cần mình quay người lại, còn không có bước ra hai bước liền có thể bị đối phương từ phía sau một trường đánh giết. Bất quá nàng luôn luôn âm ngoan trầm ổn tính cách lúc này phát huy tác dụng cực lớn, chỉ thấy nữ nhân này con mắt hơi hơi nhất chuyển, ánh mắt nhưng lại nhìn về phía Nhậm Như Ý, ngươi tìm Trung Nguyên Hầu gia tới làm trợ thủ của ngươi. Chỉ thấy Giả Lăng con mắt vững vàng nhìn chằm chằm Nhậm Như Ý, trực tiếp mở miệng hỏi, Nhậm Tân, ngươi không phải từ trước đến nay đều độc lai độc vãng, không chịu tin tưởng bất luận người nào sao? Ngươi là sẽ biến đổi, nhưng Nhậm Như Ý lại cười nhạt một tiếng, đối với Giả Lăng cái này phép khích tướng hoàn toàn không có để ở trong lòng, ngược lại là một mặt nhu tình nhìn về phía Ngụy Đình Du bên mặt mở miệng nói ra, ngươi không đồng dạng. Ta tự nhiên cũng không đồng dạng. Ngụy Hầu gia, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nhất định muốn nhúng tay sao? Giả Lăng thấy thế lại chỉ có thể đối với Ngụy Đình Du mở miệng hỏi, chuyện này là chúng ta An Quốc nội bộ chuyện, Ngụy Hầu gia hành động như thế, không sợ cho quý quốc đưa tới phiền phức sao? Quý quốc sự bản hầu tự nhiên lười đi quản. Ngụy Đình Du cười cười, sau đó nhìn Giả Lăng nói, chỉ là các ngươi bố trí mai phục muốn giết ta nữ nhân, bản hầu lại há có thể ngồi yên không để ý đến a? Hắn vừa nói xong Giả Lăng lập tức sững sờ, sau đó lại nhìn Nhậm Như Ý, lúc này hiểu rõ ra. Nàng đã cảm thấy phía trước cùng Nhậm Như Ý lúc đối chiến giống như có chút không đúng lắm, bây giờ mới nghĩ rõ ràng. Đối phương đã không còn là tấm thân xử nữ, mà là một cái thiếu phụ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ là không nghĩ tới Nhậm Như Ý thế mà cũng sẽ có bán đứng nhan sắc, tiếp đó vì chính nàng tìm người giúp một ngày này. Hắn một đường dùng khinh công đi theo chúng ta khoái mã sau lưng, tất nhiên sớm đã tinh bị lựa tẫn. Gia Lăng nghĩ tới đây lập tức lớn tiếng hướng chung quanh thủ hạ mở miệng hô, vừa mới hắn sử dụng chiêu số tất nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, đại gia cùng nhau xử lý, nhất định có thể đem hắn chạm dưới kiếm. Giết người này giả thưởng thiên kim. Nhát gan lui ra phía sau giả diệt cả nhà. Lên. Gia Lăng lúc này cũng biết không có khả năng để cho Ngụy Đình Du không quan tâm, lúc này cao mày lớn tiếng hạ lệnh. Thiên kim số đằng sau lại nghĩ biện pháp, nhưng dưới mắt nếu là quay người chạy trốn chắc chắn là không có bất kỳ cái gì cơ hội sống sót, duy nhất sinh lộ chỉ sợ cũng chỉ có cùng trước mắt Ngụy Đình Du liều mạng một phen. Đạo lý này những thứ khác áo đỏ vệ thứ khách đương nhiên cũng biết rõ, nhất là khi nghe đến Giả Lăng lời nói sau, trong lòng cũng lập tức dấy lên tia hy vọng cuối cùng. Húng chi lui ra phía sau giả diệt cả nhà. Vẹn vẹn đầu này, bọn hắn dù cho trong lòng khiếp đảm cũng không dám cùng theo. Cho nên khi lấy được Giả Lăng mệnh lệnh sau, liền từng cái cắn răng ghép thành lợi kiếm trong tay hướng Ngụy Đình Du vây diện đại qua. Ngụy Đình Du đối với những người này tự nhiên là hoàn toàn không để vào mắt, phàm là gần hắn thân 4-5 bước khoảng cách áo đỏ vệ thứ khách đều bị hắn một trường một cái toàn bộ đánh giết tại chỗ. Hắn ba đạo nội lực đánh vào những thứ này áo đỏ vệ thứ khách trên thân, giống như là dép lê chụp làm thịt giống như con rắn, trực tiếp chấn động đến mức bọn hắn ngũ tạng đều 2.9 nước thất khiếu chảy máu, mỗi tử trạng thê thảm. Mà Nhậm Như Ý nhưng là nhảy ra những thứ này thích khách vòng vây thẳng hướng Giả Lăng công tới. Lúc này nàng cũng sẽ không có chút lưu thủ, toàn lực đánh ra đối công. Giả Lăng vẹn vẹn chống đỡ mấy chiêu sau đó, liền bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi, chỉ có thể bị động phòng thủ. Lúc này nàng mới biết được, thời khắc này Nhậm Như Ý võ công sớm đã cùng chính mình không tại trên cùng một cái cấp độ. Trong lòng cũng càng thêm sợ hãi đứng lên. Vẹn vẹn mười mấy hô hấp ở giữa công phu, Ngụy Đình Du liền đem còn lại 20 mấy tên áo đỏ vệ bây giờ toàn bộ giết chết. Lại quay đầu nhìn về phía Nhậm Như Ý bên kia thời điểm, chỉ thấy cô nàng này nhanh chóng một kiếm cũng đâm xuyên qua Giả Lăng lồng ngực, chúng kiếm sau Giả Lăng ánh mắt đờ đẫn, theo Nhậm Như Ý lợi kiếm rút ra thân thể của nàng, hắn khí lực cả người phảng phất cũng tại trong khoảnh khắc liền tiêu tán, trực tiếp cơ thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở chỗ nước cạn phía trên. Ngụy Đình Du lúc này chậm rãi đi lên phía trước đã thấy Giả Lăng vẫn có hô hấp, cả mắt đều là vẻ không cam lòng. Hầu gia, Nhậm Như Ý liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du thấp giọng mở miệng nói, người này theo lý tới nói Giả Lăng là cựu nhân của nàng, càng là hại chết hắn Diệp sư Diệp mẫu quan hệ triều tiết hoàng hậu chủ yếu đồng lõa, cho nên Nhậm Như Ý đã sớm muốn gặp một lần chung kết nàng. Chỉ là lúc này hắn lại không thể không hỏi qua Ngụy Đình Du sau đó mới có thể làm quyết định. Bởi vì hôm nay có thể tự tay mình giết Giả Lăng, nếu như không có Ngụy Đình Du trợ giúp chỉ dựa vào Nhậm Như Ý chắc chắn là làm không được. Nếu là cựu nhân của ngươi, liền từ ngươi tới xử lý a. Ngụy Đình Du liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất liều mạng thở hổn hển Giả Lăng trực tiếp mở miệng nói ra. Mặc dù nữ nhân này tư sắc cũng xem là tốt, bất quá nàng nhưng cũng là từ cấp thấp nhất bạch tức chậm rãi đi lên, đoạn đường này nhưng cũng không biết trải qua bao nhiêu nam nhân giường. Lại thêm hắn tâm tư âm tàn, hơn nữa không có chút nào trung thành cùng nghĩa khí có thể nói, dạng này người giữ ở bên người thật sự là nguy hiểm. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thà. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 191, mặc chót như ý đối với hầu già không muốn xa rời. Dương Doanh trưởng thành. Chương 191, mặc chót như ý đối với hầu già không muốn xa rời. Dương Doanh trưởng thành. Cho nên Ngụy Đình Du căn bản liền cũng không có đem Giả Lăng thu vào trong phủ ý niệm. Nhậm Như Ý khi lấy được Ngụy Đình Du mệnh lệnh sau cảm kích nhìn hắn một cái, sau đó nhô lên lợi kiếm trong tay lại hướng ngã xuống đất Giả Lăng từng bước đi tới. Giả Lăng nhìn xem cái này lóe hàn quang còn tí tách lấy vết máu mũi kiếm, trong mắt cũng lộ ra một cỗ thần sắc khủng hoảng. Bất quá vô luận là Ngụy Đình Du vẫn là Nhậm Như Ý, đối với trước mắt bộ dạng này mỹ nhân gặp rủi ro cảnh tượng cũng không có một chút xíu động dung. Dù sao nàng thiết hạ cái bẫy này thế nhưng là muốn giết Nhậm Như Ý, tại Ngụy Đình Du sau khi xuất hiện chính là liền hắn cũng nghĩ giết. Nếu không phải Ngụy Đình Du cờ cao nhất chiêu hơn nữa thực lực nghiền ép, Giả Lăng nữ nhân này sẽ bỏ qua hắn cùng Nhậm Như Ý sao? Chỉ dùng ngón tay cái suy nghĩ một chút liền biết tuyệt không có khả năng. Mà Ngụy Đình Du nhân từ cũng xưa nay sẽ không cho loại này không chết không thôi địch nhân. Giả Lăng. Nhậm Như Ý đem mũi kiếm chống đỡ ở Giả Lăng trên cổ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng một mặt lạnh lùng mở miệng nói ra, hôm nay chính là ngươi khi đó làm đồng lõa hại chết chiêu tiết hoàng hậu báo ứng. Bất quá ngươi yên tâm, Đặng Khôi cũng sống không được bao lâu. Rất nhanh ta liền sẽ tiến hắn đi gặp ngươi. Ha ha. Khu khu. Ha ha. Khục Giá Lăng lại là một bên từ trong miệng ho ra máu tươi, một bên thế mà nở nụ cười. Trước mắt nàng thấy mình không còn đường sống, ngược lại còn tiêu tan. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Nhậm Như Ý, thở hổn hển mở miệng nói ra, ngươi cho rằng? Khu khu. Hại chết Chiêu Tiết Hoàng hậu. Chân hung. Khu khu. Chính là. Đặng Khôi sau đó là ai? Mà nghe được việc quan hệ Chiêu Tiết Hoàng hậu, Nhậm Như Ý biểu lộ lúc này thì thay đổi. Nàng thậm chí trực tiếp thu hồi lợi kiếm trong tay, tiếp đó ngồi xổm người xuống nhìn xem Giả Lăng mở miệng hỏi. Ngụy Đình Du càng là đi lên trước dùng ngón tay điểm Giả Lăng hai cái huyệt vị, tạm thời dừng lại ho ra máu, để có một hơi có thể tiếp tục cùng Nhậm Như Ý trò chuyện tiếp. Nhậm Tân A Nhậm Tân Giả Lăng, tại bị Ngụy Đình Du phong bế huyệt vị sau lập tức cảm giác thoải mái không thiếu, hắn mang theo kinh dị nhìn hắn một cái, liền lập tức lại nhìn xem Nhậm Như Ý mở miệng nói, vì cái gì ngươi đi cứu nương nương, nương nương lại không chịu đi theo ngươi? Trên đời này có ai có thể để cho nương nương cam tâm tình nguyện chịu chết đâu? Nghe được Giả Lăng lời này, người kế nhiệm con mắt Như Ý đều trợn tròn. Giống như trong nháy mắt này, trong nội tâm nàng nguyên bản quan niệm bị triệt để đánh nát, thậm chí trong mắt còn xuất hiện một tia thần sắc không tưởng tượng nổi. Người nói rõ ràng, bất quá nàng mặc dù nghĩ tới loại khả năng này, nhưng trên tâm lý bản năng vẫn là không muốn không muốn tin, cho nên nhìn chằm chằm Giả Lăng lại mở miệng hỏi, là ai? Hừ, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Chẳng sao. Giả Lăng lúc này ngược lại là lộ ra một cái khinh thường biểu lộ, hừ lạnh một tiếng, sau đó thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, trong mắt tia sáng cấp tốc tan đi, cả người cũng như hoàn toàn mất đi sức mạnh đồng dạng sủi lơ trên mặt đất. Vừa mới Nhậm Như Ý một kiếm kia đã thương tới đến Giả Lăng yếu hại, sau cùng mấy câu nói đó chính là nàng hồi quang phản chiếu mà thôi, lúc này hắn đã cháy hết trong cuộc đời tất cả năng lượng. Người nói rõ ràng. Mà Nhậm Như Ý gặp một lần Giả Lăng không còn sinh khí, lập tức như là lên cơn điên liều mạng lung lay thân thể của nàng. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ có thể chẳng ăn thua gì, bởi vì nàng tình tưởng cảm thấy Giả Lăng độ ấm thân thể đang nhanh chóng trôi qua, rất nhanh liền trở thành một bộ lạnh như băng thi thể. Thuốc, thuốc của ta đâu? Nhậm Như Ý chịu này trọng thương, nhanh chóng đưa tay tại bên hông mình sờ lên, phát hiện nàng cũng không có cái gì có thể cải tử hồi sinh linh đan rượu dược sau, liền lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du. Hầu ra, mau cứu nàng, ta nhất định phải biết đáp án. Nhậm Như Ý nhìn xem Ngụy Đình Du một mặt khẩn trương khẩn cầu, bởi vì tại lúc này nàng nhìn lại, thế gian này căn bản không có cái gì sự tình là Ngụy Đình Du làm không được, cho nên bây giờ cũng chỉ có thể hướng hắn nhờ giúp đỡ. Nàng đã chết. Ngụy Đình Du nhưng là có chút bất đắc dĩ, sau đó đưa tay đem Như Ý ôm ở trong ngực mở miệng nói ra, hơn nữa ngươi đã chiếm được đáp án, nàng đã đủ rõ ràng. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, nhưng Nhậm Như Ý lại giống như thất thần trí một dạng lớn tiếng phủ nhận lấy, kèm theo như chút nước xuống mưa to, Ngụy Đình Du thậm chí không phân rõ trên mặt nàng đến cùng là nước mưa vẫn là nước mắt. Nàng cho tới bây giờ cũng là miệng đầy lời vớ vẩn. Nàng đang gạt ta. Nhậm Như Ý cũng là lần đầu triển lộ ra bộ dáng thất thố như vậy, chính là Chiêu Tiết Hoàng hậu qua đời một ngày kia, nàng cũng không có như vậy thất hồn lạc phách qua. Như Ý. Ngụy Đình Du nhìn xem Nhậm Như Ý đứng thân thể tại trong mưa to lảo đảo đi vài bước sau liền thân thể mềm nhũn té xỉu. May mắn hắn tay mắt lênh lẹ, mau từ sau lưng một cái ôm ngang lên Nhậm Như Ý, lúc này mới không có để cho nàng trọng trọng ngã tại thạch than phía trên. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhậm Như Ý tại một cái ấm áp trong lồng ngực thanh tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt liền phát hiện mình đã đổi lại nhẹ nhàng khoan khoái tập thích áo, nằm ở Ngụy Đình Du trong ngực. Mà Ngụy Đình Du nhưng là ngửa đầu, một mặt ý cười nhìn mình. Hầu ra. Nhậm Như Ý nhíu nhíu mày, sau đó muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình toàn thân trên dưới không có một chút khí lực. Người cuối cùng tỉnh. Ngụy Đình Du nghe được Nhậm Như Ý gọi mình sau cũng là nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra. Dù sao cô nàng này đêm qua thế nhưng là hôn mê mà không phải ngủ thiếp đi, gọi là gọi không dậy, chỉ có thể chờ đợi chính nàng tỉnh táo lại. Cũng còn tốt Nhậm Như Ý luôn luôn tập võ cho nên thể chất rất tốt, đêm qua dù cho thụ lớn như vậy kích thích lại dính mưa to, tại hôn mê sau một đêm cũng liền chính mình bình phục. Bây giờ cũng bèn bèn có chút suy yếu mà thôi. Hầu ra đêm qua đều bồi tiếp ta. Nhậm Như Ý trong lòng cũng là có chút xúc động, nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng hỏi, ngài như thế nào ngốc như vậy? Trong nhà bao nhiêu người vẫn chờ ngài bình an trở về đây? Nếu chiếu cố ta mệt mỏi sụp đổ thân thể, ta nơi nào có mặt mũi gặp phu nhân các nàng, ta cũng không thể trực tiếp đem ngươi ném ở trong mưa to a. Ngụy Đình Du nhưng là vừa nói một bên túi đầu tại Nhậm Như Ý trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Ta tại trong băng tuyển nhận qua hình, trận này mưa to lại coi là cái gì? Nhậm Như Ý cảm nhận được Ngụy Đình Du tại trán mình hôn, nhẹ nhàng mở miệng cười lại nói, ta chính là biết ngươi xuống băng tuyển, cho nên mới chịu không được để cho lại ăn cái này đắng. Nhưng Ngụy Đình Du lại đem mỹ nhân trong ngực ôm càng chặt hơn một phần, từ nay về sau ta tuyệt sẽ không để cho lại chịu đến bất kỳ tổn thương. Nghe được câu này sau, Nhậm Như Ý cuối cùng nhịn không được chạy xuống một hàng thanh lệ. An chưa đi qua, Bồi Dương Doanh tiểu công chúa cùng một chỗ từ An Quốc trong hoàng cung tản bộ một vòng trở về, Ngụy Đình Du cũng là hiếm thấy đang cấp Nhậm Như Ý từng miếng đút canh sâm. Mà cô nàng này bây giờ lại là gương mặt hạnh phúc, mặc dù nàng phục dịch Ngụy Đình Du dùng nữa đã nhớ không rõ có bao nhiêu lần. Nhưng thừa dịp dưới mắt sinh bệnh đối phương uy chính mình uống một chén canh sâm, đều để trong nội tâm nàng cảm động không thôi. Giả Lăng cái này một bát canh sâm vào trong bụng, Nhậm Như Ý mới dùng mở miệng hỏi thăm về đêm qua chính mình té xỉu sau đó không có hoàn thành sự tình. Yên tâm đi, ta đều xử lý tốt. Ngụy Đình Du cười cười mở miệng nói ra. Đêm qua những cái kia áo đỏ vệ cùng Giả Lăng thi thể, lấy năng lực của hắn xử lý tự nhiên không thành vấn đề. Tối hôm qua sự tình lớn như vậy, áo đỏ vệ bên kia Nhậm Như Ý gật đầu một cái, sau đó lại mở miệng hỏi một cái vấn đề khác. Dù sao chuyện này không thể coi thường, áo đỏ vệ hữu sứ cứ như vậy mất tích. Hơn nữa Đặng Khôi rất có thể cũng là biết phục kích Nhậm Như Ý chuyện này, dưới mắt Giả Lăng không thấy bóng dáng, áo đỏ vệ bên trong rất nhiều đỉnh cấp thích khách cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa, hắn nhất định sẽ biết là Ngụy Đỉnh Du cùng mình làm. Nhậm Như Ý càng nghĩ càng thấy phải lo lắng. Vừa rồi ta bồi A Doanh tiến cung thấy sao đế? Ngụy Đỉnh Du nhưng là mở miệng trấn an nàng nói, sao đế thái độ cực kỳ bình thản, rất có thể Đặng Khôi căn bản không có đem hôm qua chuyện báo cáo. Nếu như hầu ra ngài và hắn dị địa mà chỗ, ngài sẽ làm như thế nào? Nhậm Như Ý nghĩ lại hỏi. Nếu như ta là Đặng Khôi mà nói, ta liền sẽ nói Giả Lăng cùng Bắc Bản người cấu kết ám sát Lý Đồng Quang, tả sứ Trần Quý cũng chết ở trong tay nàng. Ngụy Đình Du nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp nở nụ cười, may mắn ta cái này chỉ huy sứ bố trí thỏa đáng, đã âm thầm đem Giả Lăng diệt trừ. Dạng này vừa có thể lấy cùng sao đế giao phó, lại có thể mượn cơ hội sẽ ở trong áo đỏ vệ diệt trừ đối lập. Một hòn đá ném hai chim. Nhậm Như Ý nghe vậy hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu, nàng cảm thấy Ngụy Đình Du nói rất có lý, Đặng Khôi gia hỏa này chính thành sẽ làm như vậy. Cứ như vậy chính mình cùng Ngụy Đình Du tối hôm qua làm đại sự đến ngược lại bị Đặng Khôi cho che giấu đi, ít nhất không cần lo lắng hắn quang minh chính đại tới cửa đến tìm phiền toái. Đương nhiên, sau lưng gia hỏa này nếu là đuồng nghịch cái gì ám chiêu mà nói, vẫn là phải lại đề phòng một điểm. Hầu ra, giải quyết trước mắt an toàn nguy cơ sau, Nhậm Như Ý mới dùng mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy đêm qua Giả Lăng lời nói có mấy phần có thể tin? Ta còn không có nói cho ngươi. Ngụy Đình Du nhìn một chút Nhậm Như Ý mở miệng nói, vừa mới lục đạo đường tại An Đô phân đường truyền đến một cái cung đình bí văn. Tại mấy năm trước ngươi xảy ra chuyện phía trước, sao đế đánh Túc Quốc chi lúc, từng tìm Bắc Bản hợp tác cùng với Mua Mã. Chiêu Thiết Hoàng hậu sau khi biết lập tức liền muốn ngăn cản, giận dữ mắng mỏ đây là thông đồng với địch. Sao đế cái chảy cái cối không có kết quả rất mất mặt. Uy hiếp nhắc lại chuyện này liền muốn phế hậu. Hầu gia có ý tứ là Nhậm Như Ý nghe xong sững sờ, sau đó mở miệng nói, sao đế vậy mà chủ động cùng Bắc Bản cấu kết, mà nương nương là bởi vì đại nghĩa mới cùng hắn bất hòa. Nhậm Như Ý lúc nói ra lời này hắn trong lòng đã có 7-8 phần đáp án. Tuy nói đây là cái gọi là cung đình bí văn không nhất định chân thực, nhưng thường thường nhưng lại không chỉ là tin đồn thất thiệt sự tình. Phải biết Nhậm Như Ý thân là An Quốc người, trước đây một mực là xương sao đế vì thánh thượng. Cho dù là Chiêu Tiết Hoàng hậu cái chết, nàng cũng một trận cho rằng là sao đế tin vào sáng luôn, cho nên thứ nhất thẳng chỉ là cố gắng muốn để cho Chiêu Tiết Hoàng hậu danh dự có thể tại trước mặt sao đế hướng tuyết. Mà bây giờ nàng lại chỉ xưng đối phương vì sao đế. Cái này dù sao chỉ là nhắn lại. Vạn nhất có người nghe nhầm đồn vậy đâu. Ngụy Đình Du đương nhiên cũng từ Nhậm Như Ý trong giọng nói nghe được nàng bây giờ đối với sao đế bất mãn, bất quá lại không nghĩ tới tại kích động cái này vừa mới khỏi bệnh cô nàng, cho nên lại mở miệng nói ra. Bất quá hắn nhận định ngươi sát hoàng sau chuyện này thật sự là rất cổ quái. Phản phất tại liều mạng che giấu, cố ý tìm ngươi thế tội. Ta sẽ dốc toàn lực tra rõ ràng. Nhậm Như Ý nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau trực tiếp gọi gật đầu mở miệng nói, bất kể là ai hại nương nương, ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhìn xem Nhậm Như Ý kiên định vẻ mặt nhỏ, Ngụy Đình Du cũng là âm thầm gật đầu một cái, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn cũng biết, bên cạnh mình nữ nhân này dưới mắt trong lòng duy nhất không bỏ xuống được chính là Chiêu Tiết Hoàng hậu cái chết. Chỉ cần có thể đem cái vấn đề này giải quyết, nội tâm của nàng thì sẽ hoàn toàn rộng mở. Như Ý tỷ tỷ hai ngày này lúc nào cũng không thấy được thân ảnh, nàng đang bận rộn cái gì nha? Hai ngày sau bên cạnh Trầm, Ngụy Đình Du cùng Dương Doanh tiểu công chúa tại trong đình viện hóng mát, tiểu nha đầu này trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Trầm Thiện đi qua tất cả tỷ nữ người hầu đều bị cưỡng chế rời đi Ngụy Đình Du bọn hắn cư trú biệt tử, chỉ có chính bọn hắn người tại, lại có hai tên nữ tính kim ảnh vệ trông coi, cho nên không sợ bị người nhìn thấy. Nàng có một số việc phải xử lý, chúng ta không nên quấy rầy nàng liền tốt. Ngụy Đình Du nhưng là cười cười, ôm bị lại trong lồng ngực của mình tiểu công chúa mở miệng nói ra. Bây giờ Giả Lăng đã chết, An Đô bên trong luận võ công thân thủ có thể đến bên trên tiếp cận Nhậm Như Ý người cũng đã không có, cho nên Ngụy Đình Du cũng rất yên tâm để cho nàng hành động đơn độc. Hầu ra ngài không đổi lấy Như Ý tỷ tỷ cùng một chỗ sao? Ngược lại là Dương Doanh tiểu công chúa có chút bận tâm nàng bị tỷ tỷ này, dù sao dưới cái nhìn của nàng hắn sinh một hồi bệnh nặng, mới vừa vặn khỏi hẳn không bao lâu. Nàng phải xử lý là hoàng thất bí mật tần, cùng với nàng ân nhân Chiêu Tiết Hoàng hậu có liên quan. Ngụy Đình Du lúc này lắc đầu nói, trừ phi chính nàng mở miệng, bằng không ta cũng không tiện tham dự. Chúng ta bây giờ cần phải làm là chờ an toàn trở về. A, Dương Doanh tiểu công chúa là rất nghe Ngụy Đình Du lời nói, nghe được hắn nói như vậy tự nhiên gật đầu một cái, đồng thời cũng đem hắn câu nói này cũng ghi tạc trong lòng. Hầu ra, nhưng một giây sau Dương Doanh liền lại mở miệng nói ra, vậy ta có chuyện chính mình làm không được, muốn thỉnh hầu ra hỗ trợ có thể chứ? Nói đi. Ngụy Đình Du nghe xong trực tiếp nở nụ cười, cô nàng này tìm chính mình hỗ trợ còn như thế chính thức, trong lòng chỉ cảm thấy nàng mười phần khả ái. Hai ngày trước ta tiến cung cùng sao đế gặp qua một lần, hầu ra lúc đó không phải cũng bồi theo cùng nhau sao? Dương Doanh tiểu công chúa chớp chớp mắt, sau đó nhếch lên miệng mở miệng nói ra, lúc đó ta đã cảm thấy sao đế một mực tại gạt chúng ta, hắn căn bản chính là nghĩ tham hạ cái kia 10 vạn lượng hoàng kim, lại không nghĩ thả lại hoàng đế ca ca. Ân, chính xác như thế. Ngụy Đình Du gật đầu một cái, bởi vì Dương Doanh lời nói này chính xác không tệ. Hắn lúc đó thế nhưng trong đại điện rõ ràng nhìn thấy sao đế lao đầu tử này nguyên nhân tả hữu mà nói hắn, chính là không nói giao tiền chuộc thả người sự tình. Nhưng lại đều ở hữu ý vô ý 373 nghe ngóng cái kia 10 vạn lượng hoàng kim nhãn phía dưới giấu ở nơi nào, bản tính này hạt châu đánh đều nhanh sụp đổ đến Ngụy Đình Du trên mặt, Dương Doanh tiểu công chúa liền xem như ngây thơ nữa ngây thơ, chắc chắn cũng có thể phát giác ra được chỗ không đúng. Cho nên cái này 10 vạn lượng hoàng kim tuyệt không thể cho bọn hắn. Nhưng mà ta lại có sứ mệnh tại người, hoàng đế ca ca không thể không cứu. Dương Doanh tiểu công chúa nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, vậy chỉ có một biện pháp. để cho bản hầu công tháp cưỡng ép đem hoàng đế ca ca của ngươi cứu ra. Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra.
Ân.
Dương Doanh nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau nhanh chóng gật đầu nói, hầu gia võ công vô địch thiên hạ, lại thêm Như Ý tỷ tỷ và hai cái kim ảnh vệ hiệp trợ, muốn công phá Cẩm Tù hoàng đế ca ca tháp cao, hẳn là có thể làm được a. Sau đó chúng ta cũng không ngừng lại, một người một thất khoái mã thẳng đến Ngô biên cảnh mà đi, chỉ cần trở về Ngô quốc cảnh bên trong liền đại công cáo thành. Ngụy Đình Du nghe Dương Doanh tiểu công chúa nói kế hoạch của hắn, trong lòng cũng là có chút vui mừng, bởi vì liền tình thế trước mắt xem ra, phương pháp này đúng là mười phần có thể được, hơn nữa tựa hồ cũng là duy nhất có thể làm được. Hơn nữa Dương Doanh rất rõ ràng cũng hấp thụ bọn hắn một nhóm năm người trang bị nhẹ nhàng, một người khoái mã đi tới An Đô kinh nghiệm, liền cũng đem rút lui phương thức liên tưởng đến cùng một chỗ. Nói tóm lại, cô nàng này thực là tiến triển không thiếu. Chỉ là như thế làm, phong hiểm dù sao vẫn là không nhỏ, nhưng Dương Doanh tiểu công chúa sau khi nói xong lời này, chính nàng liền nhăn nhăn đôi mi thanh tú, tiếp đó lẩm bẩm lầu bầu mở miệng nói ra, dù sao đây là An Đô, còn muốn mang theo ta cái kia hoàn toàn không biết võ công hoàng đế ca ca, hành động này đương nhiên là có nhất định nguy hiểm. Bất quá Ngụy Đình Du rất có tự tin chắc chắn sẽ không biến thành tù binh, như thế nào đi nữa cũng có thể mang theo kim ảnh vệ chạy thoát. Đến nỗi Nhậm Như Ý, chắc chắn là muốn dẫn Dương Doanh tiểu công chúa trước đó liền ra khỏi thành trở. Dù sao để cho Nhậm Như Ý cái này An Quốc người trợ giúp chính mình tiếp An Quốc đại lao, thực sự cũng là có chút điểm quá mức. Cũng không phải Ngụy Đình Du không tín nhiệm nàng, thật sự là Dương Doanh tiểu công chúa bên cạnh cũng cần người bảo hộ, cái kia Nhậm Như Ý dĩ nhiên chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Mà duy nhất chỗ khó là ở chỗ như thế nào đem Ngô Đế cái này không biết võ công gia hỏa mang ra. Vạn nhất An Quốc quân coi giữ vạn tên cùng bắn, khó tránh khỏi gia hỏa này liền có thể trung thượng một tiễn mệnh tang tại chỗ. Nô đế gia hỏa này có chết hay không đối với Ngụy Đình Du tới nói không có gì trọng yếu, hắn chỉ là không muốn để cho Dương Doanh tiểu công chúa thương tâm mà thôi. Vĩnh An tháp sự tình còn xin hầu gia nhất thiết phải lấy chính mình cùng với kim ảnh vệ cùng Như Ý tỷ tỷ bình an làm trọng, nhưng Dương Doanh tiểu công chúa lại tại suy tư vài giây đồng hồ sau bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem Ngụy Đình Du nói, khát xin ngài tùy cơ ứng biến. Hoàng huynh có thể cứu liền cứu, không cứu về được lời nói liền buộc hắn biết một phần đem ta ban cho hầu gia chiếu thư trở về là được rồi. Ngụy Đình Du nghe nói như thế sau, lập tức con mắt đều trợn tròn. Đều nói nữ sinh hướng ngoại, nhưng cô gái nhỏ này cũng bên ngoài quá hoàn toàn a. Vì lang quân ngay cả hoàng đế ca ca cũng không cần. Nhưng cái này thực sự lại không giống như là Dương Doanh cô nàng này điệu bộ a. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thas, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 192, mỹ nữ huyện chủ Sơn Nguyệt, cắt tây bộ Minh Châu. Chương 192, mỹ nữ huyện chủ Sơn Nguyệt, cắt tây bộ Minh Châu. Ngày đó tại trên tháp ta bức không được hắn, nhưng mà hầu ra ngài có thể. Dương Doanh tiểu công chúa nhìn xem Ngụy Đình Du cái kia mộng bức ánh mắt, liền lại mở miệng giải thích. Hoàng huynh lòng dạ nhỏ mọn, ích kỷ vô năng, ta cùng với hầu ra vì cứu mà đến, hắn lại đem ta cùng với hầu ra ở giữa chuyện xem như một hồi giao dịch. Hắn là vua của một nước, không thể không cứu, nhưng nếu không cứu về được, đó chính là thiên ý. Nghe được Dương Doanh tiểu công chúa lời nói sau đó, Ngụy Đình Du trong lòng lại cũng cảm động đứng lên. Hắn trở tay liền đem cô gái nhỏ này kéo vào trong ngực, ở trên trán của nàng trọng trọng hôn một cái, sau đó mở miệng nói, "A Doanh, ngươi đúng là lớn rồi. Ngươi bây giờ vừa có chủ kiến lại hữu tâm lực, còn rất thông minh. Ta tin tưởng ngươi mẫu phi ở dưới Cửu Tuyển cũng sẽ cảm thấy rất vui mừng." Ngày thứ hai buổi trưa, Ngụy Đình Du tại dịch quán trên đường phố phụ cận đi dạo, lãnh hội lấy cái này An Đô đặc biệt phong quang. An Quốc là từ du mục chuyển hướng làm nông quá độ chính thể, cho nên hắn cảnh đường phố bên trên còn bảo lưu lại không thiếu dân du mục đặc điểm. Đương nhiên Trung Nguyên đủ loại văn hóa cũng ảnh hưởng cực lớn dân chúng nơi này, nhất là có chút bán hoa nông dân chuyên trồng hoa, bọn hắn xuất ra bán đóa hoa kiểu dáng cùng Trung Nguyên lại mười phần khác biệt, có một phong vị khác. Mà ở trong đó cô nương nhưng là mua một đóa hoa liền trực tiếp đeo ở trên đầu. So với đồ trang sức, thanh danh tốt đẹp châm vòng, loại này trang trí càng có ngỗ ngược mị lực. Ngụy Đình Du trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm, nếu như mình mua mấy đóa hoa trở về cho Nhậm Như Ý cùng Dương Doanh tiểu công chúa khép lại lời nói sẽ là như thế nào một phen phong cảnh cùng tình thú đâu. Ngay tại lúc hắn vừa mới chọn lựa hai đóa hoa tươi thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh trong cửa hàng truyền đến một hồi tiếng cãi vã. Ta đều nói là ta, còn cho ta. Khi câu này nữ sinh yêu kiều truyền vào trong tai, Ngụy Đình Du trực tiếp sửng sốt một chút. Lời này giống như nghe có chút quen tai a. Cái tràng diện này tựa hồ chính mình cũng tại nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện nhìn qua. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du cũng sẽ không do dự, cầm vừa mới mua được hoa tươi trực tiếp đi thẳng tiến vào trong cửa hàng. Kết quả hắn chân trước mới vừa bước vào cửa, chỉ nghe thấy cửa hàng lão bản thấp giọng hô, "Cẩn thận." A. Tiếp lấy một cái nam nhân đau đớn kêu rên một tiếng sau, liền ngã ở trong cửa hàng trên sàn nhà. "Phu quân, phu quân, người còn tốt chứ?" Người này bụng mặt gò má bị bên cạnh một cái lấy xiêm y màu xanh tuổi trẻ phụ nhân nâng đứng lên, bất quá hướng trên mặt biểu lộ đến xem, Ngụy Đình Du đoán cũng đoán được, hắn chắc chắn là mới vừa bị quạt một cái tát mạnh. Đến nỗi cho hắn cái tát người này đi. Ngụy Đình Du con mắt hướng về bên cạnh thoáng nhìn, chỉ thấy bày đầy đồ trang sức kệ hàng phía trước đang có một cái thân mặc màu đỏ nữ cởi áo, trải lấy một cây tê dại biện, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ tư thế hiên ngang khí cô gái xinh đẹp đang ở nơi đó vàng lực vô nhân chọn đồ trang sức. Quả nhiên đã đoán đúng, thật là nàng. Trong lòng Ngụy Đình Du đến, cũng là không khỏi chửi bậy hệ thống hai câu. Thật giống gia hỏa này nói tới, trong kịch trọng yếu nhân vật nữ đều biết chủ động hướng mình bên cạnh tới gần. An Quốc Hoàng Sa bộ sơ quốc công chi nữ Sơ Nguyệt huyện chủ đi ra mua một cái đồ trang sức đều có thể dẫn xuất một phen sự cố, tiếp đó lại vừa vặn bị đi lang thang chính mình đụng tới. Nhắc tới bên trong không có hệ thống cố tình làm, Ngụy Đình Du là tuyệt đối không tin. Sơ phủ quốc công liền gây gớm, huyện chủ liền có thể tùy tiện đánh người. Nữ tử kia nhìn thấy phu quân của mình một mặt đau đớn bộ dáng, lập tức cũng là vô cùng tức giận, trực tiếp quay đầu trừng Sơ Nguyệt mở miệng hô: "Ta cho ngươi biết, cha ta vẫn là ngự sử đâu, ta lúc nào động thủ?" Sơ Nguyệt nghe vậy trực tiếp quay đầu, nhíu lại dễ nhìn đôi mi thanh tú trừng nữ nhân này một mắt, sau đó một mặt không nhịn được mở miệng hỏi. Đồng thời bên người nàng tỷ nữ cũng là nhanh chóng tiếp lời nói, rõ ràng là vị công tử này không nói lời gì đi lên cướp cây châm, huyện chúng ta chủ chỉ là lánh một chút, hắn liền tự mình ngã xuống. "Đúng vậy a, chúng ta đều nhìn thấy." Mà lúc này bên cạnh một cái vây xem nữ tử cũng là gật đầu một cái mở miệng nói ra, đồng thời chung quanh không thiếu khách nhân cũng nhao nhao phụ họa. Ngụy Đình Du nghe nói như thế ngược lại là sửng sốt một chút, bởi vì hắn cũng không có nhìn thấy trước đây một màn kia, cho nên còn tưởng rằng Sơ Nguyệt huyện chủ động thủ thật đánh tên kia. Hiện tại xem ra giống như chính mình là hiểu lầm. Cô nàng này tinh lịch về tinh lịch, điêu ngoa về điêu ngoa, nhưng cũng không phải là không người nói phải trái. Vậy cho dù là như thế, cửa hàng châu báu quy củ cũng là tới trước được trước a. Tên kia tự xưng phụ thân là ngự sử nữ tử nghe vậy đầu tiên là sức sở, sau đó lại mở miệng cái chảy cái cối nói. Bất quá nàng lời này ngược lại để Ngụy Đình Du xác định, Sơ Nguyệt vừa mới còn thật sự không có động thủ trước đánh nàng phu quân, mà nữ nhân này lại có thể vượt lên trước một bước ngạnh sinh sinh đổ tội cho người ta. Xem ra tiểu tiên nữ loại sinh vật này từ xưa đến nay liền có a. Nếu không phải là Sơ Nguyệt có huyện chủ cái thân phận này chỗ dựa, đồng thời hiện trường lại có nhiều như vậy người chứng kiến nguyện ý làm chứng, đổi một cái bình thường nữ tử hôm nay thực sự là có lý đều nói không rõ, nhất định sẽ bị tên này ngự sử nữ nhi nhục nhã khi dễ. Phu quân ta đều cầm ở trong tay, ngươi cần gì phải cướp đoạt? Đương nhiên lúc này vị này ngự sử nữ nhi vẫn cảm thấy chính mình là có lý, bởi vậy vẫn tại liễu lo không ngừng. Ai? Sơ Nguyệt nghe nói như thế sau càng là bất đắc dĩ liếc mắt, đồng thời một mặt im lặng nhìn xem trưởng quỹ mở miệng nói: "Trưởng quỹ a tại." Trưởng quỹ nghe xong lúc này mới phản ứng lại, lúc này chính mình không nói lời nào là không thể nào. Cái này Tử Ngọc Trâm là huyện chủ 10 ngày phía trước tiễn đưa ngọc phôi tới nắm che cửa hàng mại. Bây giờ huyện chủ tới lấy thành phẩm, cũng không muốn để cho tiểu tư tiễn đưa Trâm thời điểm nhận được vị này làng quân ưu ái. Nghe được cửa hàng lời của trưởng quỹ, nữ tử kia cũng lập tức cúi đầu không nói, hiện tại xem ra chính nàng chính là một điểm cuối cùng tới trước được trước đạo lý đều không chiếm. Bây giờ làm hiểu chưa? Muốn nói Sơ Nguyệt cũng là nghịch ngợm, dưới mắt thấy đối phương im lặng, liền lại mở miệng hướng hắn nhíu mày một mặt đắc ý nói: "Hừ, nhưng vị này ngự sử nữ nhi ở nhà cũng là kiều sinh quán dưỡng, nơi nào chịu được dạng này trêu chọc cùng chảo phúng." Chỉ thấy hắn lúc này nhíu nhíu mày, nhãn châu xoay động liền lại nghĩ tới một cái khác phương pháp có thể tìm về mặt mũi. Chỉ nghe hắn lạnh rên một tiếng, sau đó âm dương quái khí mở miệng nói ra: "Từ trước đến nay cây châm cũng là làng quân chọn tới đưa cho tiểu nữ tử. Có người âm dương chẳng phân biệt được, chẳng thể trách liền cây châm đều chỉ có thể tự mình mua." Thốt ra lời này, vốn là còn có chút đắc ý Sơ Nguyệt biểu hiện trên mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Nàng là luôn luôn tự xưng là cân quắc bất nhượng tu mi, cho nên bình thường cũng không làm nữ nhi ra quần trang ăn mặc. Liền xem như dạng này tiệm nữ trang, nàng xuất sinh đến nay đều rất ít bước vào. Mà đối phương lời nói cơ hồ đã là rõ ràng chỉ mình cái mũi đang nói nàng là một nam nhân bà, một chút cũng không có nữ nhân vị. Hết lần này tới lần khác ngự sử nữ nhi vừa thốt lên xong, đám người vây xem liền cũng nhao nhao thấp giọng nghị luận. Hơn nữa từ trong đại đa số người nghị luận vẫn có thể nghe được, bọn hắn là tán thành câu nói này. Chỉ là Ngụy Đình Du nghe vậy cũng không đưa có thể hay không, đồng thời còn ở trong lòng cười nhạo một trận bọn gia hỏa này, căn bản vốn không biết cái gì là hàng tốt. An Quốc nguyên bản là từ du mục hướng làm nông thay đổi chính thể, trong đó không ít quý tộc còn bảo lưu lấy nhất định dân tộc du mục phong tục cùng quen thuộc, nhưng cũng đều đang cực lực hàn hóa. Hết lần này tới lần khác cái này một số người đã sớm quên đi, làm sao biết loại này tiểu dã mã kích thích cùng thú vị a. Cho nên đối với bọn hắn nhận thức Ngụy Đình Du chỉ cảm thấy được cười mà thôi. "Miệng ngươi cho ta đặt sạch sẽ một điểm." Sơ Nguyệt đương nhiên lúc này cũng nhíu mày, thậm chí đem trong tay châm vòng len ken một tiếng ném vào kệ hàng phía trên, tiếp đó mắt liếc thấy đối phương. "Ta nói ngươi sao?" Mà đối phương nhìn thấy Sơ Nguyệt sinh khí đương nhiên càng thêm đắc ý, lập tức lại mở miệng nói: "Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Ta chỉ biết là có ít người a, là đã đính hôn. Nhưng mà vị hôn phu của nàng liền một câu nhiều lời nói cũng không muốn nói với nàng. Ngược lại là a, vừa nghe nói có ban hôn tin tức, vội vàng tránh ra kinh ngoại đi. Các ngươi là không biết, đơn giản xem nàng là xà hạt đồng dạng tránh không kịp đâu. Trung quanh quần chúng phần lớn cũng đều là hành thương hoặc bách tính, làm sao biết những thứ này cung đình bí văn? Nhưng mà ngự sử nữ nhi tự nhiên không đồng dạng, nàng trực tiếp bô bô đem mấy ngày nay An Quốc phu nhân trong vòng nghe đồn trực tiếp phủ ra. Trong lúc nhất thời trung quanh người vây xem cũng đều nhao nhao nghị luận, bởi vì tất cả mọi người đều có thể nghe được nữ nhân này nói gần nói xa chỉ hướng chính là Sơ Nguyệt. Ngụy Đình Du lúc này cũng là hơi nhíu nhấc nhấc lông mi, xem ra tuyến thời gian này còn chưa có hoàn toàn thay đổi, ít nhất Sơ Nguyệt vẫn tại sao đế dưới sự chủ trì cùng Lý Đồng Quang tên kia đính hôn. Chỉ có điều Lý Đồng Quang cùng Sơ Nguyệt vẫn như cũng là nhìn nhau không vừa mắt, cho nên hắn hoàn toàn không đem cái này xa tây bộ hòn ngọc quý trên tay để vào mắt. Bất quá a, người khác không rõ ràng Ngụy Đình Du thế nhưng là biết đến. Lý Đồng Quang cái này mặc cho đồ đệ như ý từ trong cẩn thận đối với nàng chính là có một loại hình quái dị yêu thương. Bởi vì thế giới tuyến biến động, mình lúc này cũng không có cùng Lý Đồng Quang chân chính chạm mặt, đối phương cũng không biết Nhậm Như Ý lúc này ngay tại bên cạnh mình. Chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này nhớ thương mặc cho sự tình Như Ý còn làm không chu đáo đâu, hắn bị hôn thê ngược lại là trước hết để cho chính mình đụng phải. Nghĩ đến đây tiểu dạ mã lại là đã bị sao đế gả chờ gả tiểu phụ nhân, mà vị hôn phu của nàng lại là đánh mặc cho Như Ý chủ ý Lý Đồng Quang, trong lòng Ngụy Đình Du lập tức có chút hưng phấn lên. "Ngươi nói bậy, Sơ Nguyệt tỷ nữ đương nhiên không nhịn được, trực tiếp mở miệng bác bỏ đối phương đạo. Nhưng vấn đề là trong miệng người ta lời nói vừa vặn cũng là sự thật, mặc dù Lý Đồng Quang gia kinh là đánh có công chuyện phải làm cơ hiệu, nhưng dưới mắt Ando bên trong phu nhân trong vòng sớm đã truyền khắp hắn đối với sao đế lần này ban hôn hết sức không vừa lòng tin tức, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn thái độ đối đãi Sơ Nguyệt càng là lạnh lùng như băng. Tỷ nữ còn như vậy tức giận, Sơ Nguyệt cái này thất tiểu dã mã thì càng không cần nói. Nguyên bản nàng liền một dạng cũng chướng mắt Lý Đồng Quang, đầy trong đầu cũng là như thế nào có thể để cho sao đế giải trừ hôn ước. Nhưng hết lần này tới lần khác tên kia cái mông vô chạy đến kinh ngoại đi, đến mức những thứ này chuyện loạn thất bát tao đều bị Ando bên trong chuyện tốt người nhiều chuyện đống người đến mình trên thân. Bây giờ lại bị cái này ngự sử nữ nhi trước mặt nhiều người như vậy trước mặt mọi người đâm thủng, dung mạo của nàng tự nhiên là nhịn không được rồi. Chỉ thấy thứ nhất vận may phấn bên trên, thế mà vung lên roi ra liền muốn rút đối phương. Nhưng trong tay roi ra vừa mới giơ lên, chỉ thấy một cái đại thủ từ sau người đột nhiên rối tới, vững vàng đè xuống cổ tay của mình. Sơ Nguyệt lập tức trong lòng giật mình, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm thấy cái tay này sức mạnh phi thường cường đại, đến mức cổ tay của mình thế mà không cách nào lại di động nửa phần. Phải biết Sơ Nguyệt luôn luôn tự nhận là không thua tại bất kỳ người đàn ông nào. Bây giờ lại bị một người một tay liền khống chế được. Trong nội tâm nàng phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tin. Mà ngay sau đó là theo bản năng quay đầu muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai có lần này bản lĩnh. Sau khi nàng quay đầu lại trong nháy mắt, nguyên bản bởi vì nghi hoặc mà khẽ nhíu lông mày đột nhiên liền giãn ra. Bởi vì ở trong mắt Sơ Nguyệt, nàng nhìn thấy rõ ràng là một cái khuôn mặt tuấn lãng lại tràn ngập anh khí trẻ tuổi công tử ca khuôn mặt. Không phải loại kia dầu mỡ mặt phấn yếu đuối tiểu sinh, càng không phải là mặt mọc đầy râu tráng kiện đại hán. Loại này ôn nhu cùng kiên nghị hỗ trợ lẫn nhau cảm giác, ngược lại để Sơ Nguyệt bỗng nhiên tìm đập rộn lên. Trên thảo nguyên Minh Châu tự nhiên không giống hán gia nữ nhi như vậy thẹn thùng, lúc này gặp đến đối phương cũng đang một mặt mỉm cười nhìn chính mình, Sơ Nguyệt căn bản không có né tránh ánh mắt ý tứ, ngược lại cũng dùng một loại hết sức tò mò ánh mắt trở về nhìn xem hắn. Ngụy Đình Du gặp Sơ Nguyệt cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu thân sắc, lại cũng chỉ là bưng một trong cười sau đó mở miệng nói ra, cầm đồ đều dài dòng như vậy, ngươi còn muốn ta chờ ngươi ở ngoài bao lâu à? Sơ Nguyệt nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, biểu tình trên mặt lập tức càng thêm một bức. Nghe trong lời nói của đối phương ý tứ, hắn là đang chờ ta. Nhưng vấn đề là ta biết hắn sao? Còn cùng hắn ước hẹn. Nhưng mà tùy ý Sơ Nguyệt cái hốt nghị phá tiền, cũng thật sự là không có tìm kiếm được bất luận cái gì có quan hệ với trước mắt cái này công tử trẻ tuổi bất kỳ tin tức gì. Nàng xác định nếu như không phải mình mất trí nhớ, như vậy nó phía trước tuyệt đối không có gặp qua người này. Đều nói ta không hiểu cái gì Kim A Ngọc A. Chỉ biết là cái này. Ngụy Đình Du nhìn thấy Sơ Nguyệt bộ dạng này mộng bức biểu lộ sau trong lòng cũng là cảm thấy mười phần khả ái, thế là vừa nói vừa đem vừa mới mua hoa tươi lấy ra. Tiếp lấy mọi người ở đây cùng Sơ Nguyệt cái kia mộng bức trong ánh mắt, nhẹ nhàng tiến lên một bước đem đóa hoa này châm ở Sơ Nguyệt búi tóc phía trên. Sơ Nguyệt lúc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng không biết cái này không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện nam nhân đến tột cùng là muốn làm gì. Mà thẳng đến đối phương đem hoa tươi đội lên đầu mình sau đó nàng mới phản ứng được. Đây là đang cấp chính mình giải vây a. Miễn cho nàng vừa mới bị nhiều người như vậy chế rêu xuống không tới đài. Nhất là cái kia ngự sử nữ nhi, không phải còn nói mình là một âm dương chẳng phân biệt được sao? Dưới mắt liền có nam tử tiễn đưa chính mình hoa tươi, đây cũng là đối nó lần này ngôn luận tốt nhất đánh trả. Chỉ là dưới mắt tình hình này giống như có chút. Dù sao mình trên danh nghĩa thế nhưng là giải khánh đợi Lý Đồng Quang vị hôn thế a. Dưới mắt trước công chúng tiếp nhận một người đàn ông hoa tươi, cái này, 100 nói không rõ ràng. Người ưa thích liền tốt. Ngụy Đình Du đương nhiên cũng biết cô nàng này trong lòng bây giờ suy nghĩ cái gì, nếu như là bình thường hắn ra nữ tử, hắn như vậy liều lĩnh hành động, đối phương nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nhưng Sơ Nguyệt cũng không đồng dạng, cái này trên thảo nguyên Minh Châu từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất. Huống chi trên thảo nguyên nữ nhi đối với cùng ngoại nam tiếp xúc cũng không có nhiều điều kiện kỵ như thế. Đương nhiên, dưới mắt cái này thân mật tình cảnh đối với Sơ Nguyệt tới nói cũng là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, cho nên nàng rất mập bức, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào đáp lại. Không thích liền đem nó ném đi a. Ngụy Đình Du nhìn thấy Sơ Nguyệt bất là, ừm triệu triệu, như thế nhìn chằm chằm vào chính mình không nói gì, liền vừa cười mở miệng nói. Ý tứ này cũng rất đơn giản, ngược lại ta là thay ngươi giải vây, ngươi muốn cảm thấy lung túng, cùng lắm thì trực tiếp không bung ta cũng là phải. Nhưng Sơ Nguyệt lại con mắt khẽ động trực tiếp giữ vững trầm mặc, xem như ngầm đồng ý đón nhận hắn đưa cho chính mình đóa hoa tươi này. Ngươi là ai? Mà lúc này cái kia ngự sử nữ nhi cuối cùng nhịn không được, nàng trừng Ngụy Đình Du trực tiếp mở miệng hỏi. Đương nhiên, từ Ngụy Đình Du trên người ăn mặc hắn cũng có thể nhìn ra nam nhân này là phi phú thức quý, cho nên tại không có làm rõ ràng đối phương chân thực thân phận phía trước, cũng không có tùy tiện mở miệng lục nhã. Mà ngự sử nữ nhi câu nói này vừa ra, bao quát Sơ Nguyệt ở bên trong tiệm tất cả mọi người cũng đều không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc tò mò. Tại hạ tế Ninh Hầu, Ngụy Đình Du nhưng là cười nhạt một tiếng, sau đó hướng về phía trong chàng đám người gật đầu nói, Sơ Nguyệt huyện chủ hữu lễ. Đương nhiên hắn cuối cùng những lời này là hướng về phía Sơ Nguyệt, dù sao cái này cũng là tại thể hiện tại chàng trong đám người chỉ có nàng ở trong mắt chính mình là cái kia tồn tại đặc biệt nhất. Hầu ra sao? Sơ Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng ôm quyền đáp lễ. Nhưng mà hai tay đều nâng lên một nửa lại phát giác được chỗ không đúng, nhanh chóng lại đổi thành nữ tử trầm xuống phúc thân lễ. Chỉ là nàng tay này vội vàng chân loạn một trận biến hóa, ngược lại là gây Ngụy Đình Du lại trực tiếp nở nụ cười. Mà phía trước bị một cái ngoại nam trước mặt mọi người châm hoa loại chuyện này Sơ Nguyệt cũng không có thẹn thùng, ngược lại là hành lễ đi sai bị Ngụy Đình Du nở nụ cười, mặt của nàng lại thoáng đỏ lên một điểm. Thời khắc này hắn trong lòng đối với Ngụy Đình Du đúng là có chút hảo cảm, đối với một cái từ lúc chào đời tới nay lần đầu cảm nhận được một chút xíu tình yêu tiểu cô nương tới nói, người trong lòng cười tự nhiên là để cho hắn khẩn trương nhất, bởi vì sợ mình làm sai chỗ nào bị đối phương xem thường. Đây hoàn toàn là theo bản năng phản ứng, bản thân nàng bây giờ còn chưa rõ tới. Mà Ngụy Đình Du tế Ninh Hầu Xương Hào vừa nói ra thời điểm, người ở chỗ này cơ bản cũng đều hiểu rồi thân phận chân thật của hắn. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thas, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 193, Sơn Nguyệt huyện chủ yêu đương. Chương 193, Sơn Nguyệt huyện chủ yêu đương. Dù sao An Quốc tù binh Ngô Đế sự tình, An Đô phố lớn ngõ nhỏ đều là mọi người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Mà lần này Ngô điều động nên đế sử ra đón về Ngô Đế sự tình tự nhiên cũng là bọn hắn bắt quái nội dung một trong. Ngụy Đình Du cái này tế Ninh Hầu xem như Trung Nguyên đại quốc đặc sứ, đi sứ Ngô sau lại cùng đi nên đế làm cho cùng đi An Đô chuyện này, đại gia tự nhiên cũng đều là top 3 top 5 từng nghe nói. Cho nên khi Ngụy Đình Du cho thấy thân phận của hắn sau, đám người liền cũng sẽ không nghi hoặc. Hầu gia thật có hứng thú a, thật là một cái chi kỷ làng quân đâu. Người vây xem lúc này cũng đều nghị luận, nhất là một chút nữ tử, đối với Ngụy Đình Du dài như vậy phải xoáy lại phong lưu phong khoáng hơn nữa có can đảm vì chính mình nữ nhân yêu mến ra mặt nam nhân, trong lòng các nàng tự nhiên cũng là mười phần ái mộ. Nhất là An Quốc dân phong đối với Trung Nguyên cùng Ngô vẫn tương đối khai phóng một chút, cho nên những nữ nhân này đang nói tới những lời này thời điểm hoàn toàn không sợ bị người nghe được. Nguyên tế Ninh Hầu Ngụy Hầu gia a. Mà tên kia ngự sử nữ nhi tự nhiên biết liên quan tới tế Ninh Hầu sự so với người khác càng nhiều hơn một chút, chỉ thấy con ngươi nàng hơi hơi nhất chuyển sau đó mở miệng cười nói, chỉ là hầu gia cùng Sơn Nguyệt huyện chủ quen biết sao. Nàng lời này vừa ra, tại chỗ nghị luận giả lại đồng thời yên tĩnh trở lại, bởi vì tất cả mọi người đều từ nơi này ngửi được đại bát quái hương vị. Tự nhiên là nhận biết. Ngụy Đình Du mỉm cười sau đó gật đầu nói, bản hầu đã sớm nghe Hoàng Sa Bộ Minh Châu Sơn Nguyệt huyện chủ đại danh, lần này tới đến An Đô sau mới được gặp một lần. Tự nhiên là cảm mến không thôi. Cho nên hôm nay rảnh rỗi liền thỉnh huyện chủ bồi bản hầu cùng một chỗ tại trên cái này phố xá dạo chơi. Huyện chủ tức là chủ nhà, chính là vì Trung Nguyên cùng An Quốc giao hảo, cho nên mới đáp ứng tại hạ cùng nhau du lịch. Ngụy Đình Du gặp một lần cái này ngự sử nữ nhi mở miệng liền biết nàng muốn làm cái gì chuyện, liền trực tiếp mở miệng hồi đáp. Hắn lần này trả lời trực tiếp nói rõ hai điểm, đệ nhất, bản hầu đưa thích Sơn Nguyệt huyện chủ đó là bản hầu sự tình, cùng Sơn Nguyệt huyện chủ không quan hệ. Thứ hai, Sơn Nguyệt huyện chủ là vì An Quốc cùng Trung Nguyên đại quốc ở giữa hữu nghị, cho nên mới thâm hụt tiền hầu tới đi dạo phố. Tuy nói dưới mắt Trung Nguyên cùng Ngô quốc chi quan hệ giữa giống như thân mật hơn một điểm, nhưng cùng An quốc dù sao cũng không có vẻ mặt. Cho nên Sơ Nguyệt lần này hành vi tự nhiên cũng có thể lý giải thành là đang vì An quốc ban sai. Người ở chỗ này trong nháy mắt liền nghĩ hiểu rồi điểm này, đồng thời lại nhìn về phía Sơ Nguyệt ánh mắt đều ẩn ẩn mang tới vẻ khâm phục thân sắc. Sơ Nguyệt được nghe lại Ngụy Đình Du lời nói sau, biểu tình trên mặt càng thêm một bức. Khá lắm. Thì ra mình gì cũng không làm, trực tiếp liền có một phần công lao vung ra trên đủ thời. Chuyện này nếu là truyền đến trong triều đình, liền xem như phụ thân thậm chí là bệ hạ biết cũng sẽ không trách tội chính mình. Khó tránh khỏi còn có thể khích lệ thậm chí phong thường đâu. Dù sao nếu quả thật có khả năng gian nô cùng Trung Nguyên quan hệ, cái kia coi như thật sự cho Lý Đồng Quang đội nón xanh, sao đế đô sẽ đích thân đứng ra bảo vệ chính mình. Tưởng tượng 097 đến nơi đây Sơn Nguyệt đối với trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tế linh đợi Ngụy Đình Du hảo cảm lại tăng lên mấy phần. Coi như nàng dù thế nào cảm thấy chính mình cân quắc bất nhượng tu mi, nhưng trên bản chất còn là một cái nữ nhân. Đối với loại này mọi thứ sẽ vì tự cân nhắc nam nhân, hắn trong lòng nếu không tâm động là tuyệt không có khả năng. Cái kia hầu ra nhưng biết Sơn Nguyệt huyện chủ đã có hôn ước tại người. Ngự sử nữ nhi trực tiếp soi như mày, sau đó lại mở miệng nói ra. Nàng lúc này trong lòng thế nhưng là ghen tị muốn mạng. Không nghĩ tới Sơn Nguyện huyện chủ cái này tại An Đô phu nhân trong vòng một mực được mọi người chế rêu nha đầu quê mùa vậy mà lại có không một cái ưu tú lang quân ái mộ. Hắn tự nhiên là không vừa mắt, nhất định muốn hủy đây hết thảy mới được. Mà ngự sử nữ nhi lời này vừa ra, Sơn Nguyện nguyên bản không tránh né ánh mắt cũng đột nhiên chuyển hướng bên cạnh, theo bản năng tránh đi cùng Ngụy Đình Du ở giữa lần nữa ánh mắt tiếp xúc. Cũng không biết tại sao vậy, nàng bây giờ lại cảm thấy mình có chút chột dạ. Đồng thời cặp kia dễ nhìn đôi mi thanh tú cũng hơi nhíu lại, Ngụy Đình Du thậm chí mắt trần có thể thấy phát giác đối phương cái kia bộ ngực nhỏ phập phồng tốc độ lại cũng so trước đó nhanh hai phần. Bản hầu biết ta, nhưng Ngụy Đình Du nhưng là cười ha ha mở miệng nói. Hầu ra ngài biết. Ngự sử nữ nhi nghe xong sững sờ, sau đó một mặt mộng bức mở miệng, vậy ngài còn nghe đến đó lúc Sơn Nguyệt lại còn theo bản năng mân khởi bờ môi của mình, biểu tình trên mặt cũng là có một chút ủy khuất vết tích. Dù sao cái hôn ước này cũng không phải chính nàng nguyện ý, mà là sao đế trực tiếp ban hôn xuống, nàng cũng không chọn được nha. Huyện chủ có hay không hôn ước là chuyện của nàng. Cái này cùng bản hầu có thích nàng hay không có gì liên quan. Ngụy Đình Du trực tiếp đem đời sau cặn bã nam trích lời lật ra đi ra, một mặt chính khí mở miệng nói ra. Hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, toàn trường người toàn bộ đều ngẩn ra, bởi vì Ngụy Đình Du nói giống như có chút đạo lý. Ngược lại huyện chủ bây giờ còn chưa thành hôn, bản hầu cuối cùng là còn có cơ hội. Ngụy Đình Du nói đến đây, lại nhìn đám người vẻ mặt mở mịt sau cười cười tiếp tục nói, lại nói, xa tây bộ quy tắc không phải liền là cường giả vi tôn sao? Bản hầu qua chút thời gian liền vào cung đi nắm minh sao đế. Mời hắn cho phép chính mình cùng Giải Khánh đợi quyết đấu, người thắng ôm mỹ nhân về. Cái này không phải cũng phù hợp An Quốc ba bộ quy củ không? Ngụy Đình Du lời kia vừa thốt ra, đám người đứng ngoài xem người đều là lại liên tục gật đầu. Dù sao An Quốc tộc bên trên đúng là có quy tắc này, chỉ có điều bây giờ chuyển thành làm nông chính quyền sau đó đã rất lâu không còn nói tới. Nhưng mà cái quy củ này nhưng cũng không có phế trừ, Ngụy Đình Du thuộc về là Trùy An quốc quy định thiếu sót. Có thể cái này ngự sử nữ nhi chớp chớp mắt tựa hồ còn muốn nói tiếp chút gì, bất quá Ngụy Đình Du cũng không có thời gian lại cùng với nàng ở đây chít chít, a ha, oai oai, ngón tay chỉ vào không trung liền phong bế huyệt đạo của nàng. A, hoa. A ngự sử nữ nhi miệng mở rộng oa oa nửa ngày, nhưng cũng nói không nên lời một câu, lập tức kinh hoàng. Mà Sơ Nguyệt cô gái nhỏ này nhìn thấy một màn thần kỳ này sau cũng là trợn tròn trong mắt, nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ một cái mới vừa rồi còn nhanh mồm nhanh miệng chính mình thua trận nữ nhân như thế nào một chút thì trở thành câm. Yên tâm, Ngụy Đình Du đương nhiên không muốn đắc tội người, huống chi cái này ngự sử nữ nhi tội lỗi cũng không đến nỗi thật sự nghiêm trọng đến muốn tước đoạt nàng nửa đời sau quyền nói chuyện tình cảnh. Một canh giờ sau liền khôi phục bình thường, về sau chớ có tiếp tục nhiều chuyện miệng lưỡi nghị luận người khác đúng sai. Ngụy Đình Du vừa mới nói xong, liền hướng về phía Sơ Nguyệt huyện chủ gật đầu một cái, tiếp lấy tiêu sái đong đưa quả xếp đi ra cửa hàng. Ngự sử nữ nhi nghe nói như thế sau mới yên tĩnh trở lại, may mắn chỉ có một canh giờ. Bằng không lấy nàng tính cách tương lai ngay cả lời cũng không thể nói, cần phải bị nẹn điên không thể. Bất quá nàng lúc này cũng chính xác nhận lấy rất lớn giáo huấn, hạ quyết tâm tương lai sẽ lại không loạn tức cái lưỡi nhục mạ người khác. Mà Sơn Nguyệt huyện chủ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du bóng lưng. Lang không nhất chỉ liền có thể để cho một người tắt tiếng một canh giờ, đây là cái gì thần kỳ chiêu số? Sơn Nguyệt tự nhiên là vô cùng muốn học. Nhưng cùng lúc trong nội tâm nàng đối với Ngụy Đình Du người này lòng hiếu kỳ lại đại đại tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Nhất là gia hỏa này vừa mới nói tương lai phải vào cung Thỉnh An Đế cho phép hắn cùng với Giải Khánh đợi quyết đấu tới tranh đoạt chính mình, lời này là thật sao? Nếu như là thật sự, cái kia là nên cao hứng đâu? Vẫn là sinh khí a? Bây giờ liền Sơ Nguyệt trong lòng mình đều làm không hiểu rồi. Bất quá ngay tại Ngụy Đình Du thân ảnh quay người biến mất ở tại trong tầm mắt trong nháy mắt, Sơ Nguyệt xem như triệt để phản ứng lại. Uy, uy. Chỉ thấy nàng lớn tiếng kêu hai câu liền gắt gao đuổi theo. Cái này gọi là không nam nhân nào thích nha. Ngươi xem một chút ngay cả Trung Nguyên hầu gia đều đổi kịp mùa ưa ấy. Ta xem Tế Ninh hầu kỳ thực mới là Sơn Nguyệt huyện chủ trong lòng yêu a. Rõ ràng chính là vợ chồng trẻ giận dỗi một dạng đi. Chính xác. Giải Khánh đợi cùng Sơn Nguyệt huyện chủ làm sao đều không xứng, ta cảm thấy vẫn là Tế Ninh đợi càng phối một chút. Còn nói không thích liền ném đi nó. Nguyên lai hầu gia dỗ người thời điểm cũng bá đạo như vậy a. Cái gì bá đạo a? Rõ ràng là ôn nhu. Ngươi nghe không hiểu sao? Cái này Trung Nguyên lang quân có phải hay không đều ôn nhu như vậy a? Khi nhìn đến Sơn Nguyện huyện chủ thân ảnh cũng rời đi cửa hàng sau đó, nơi này quần chúng lại kỳ lý hoa lạc thảo luận. Mà chỉ có bây giờ không nói được lời nói ngự sử nữ nhi gương mặt tức giận nhìn xem Sơn Nguyện huyện chủ bóng lưng, lại cũng chỉ có thể dậm chân vô năng cuồng nộ mà thôi. Bi bi, ngươi dừng lại, Sơn Nguyện cẩn thận đi theo sau lưng Ngụy Đình Du một bên đuổi theo một bên hô hào. Bất giá hỏa cước bộ không chút nào không ngừng, để cho cô gái nhỏ này cứ như vậy theo nửa cái đường phố. Cuối cùng tại Sơn Nguyện 10 phần tức giận thời điểm, Ngụy Đình Du bước chân lại đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía nàng. Đừng bi bi bảo ta. Ngụy Đình Du nhìn một chút cái này tất đợi chờ mình thuần phục tiểu giã mã, cười cười nói, đến cùng là cái huyện chủ, ai này còn thể thống gì? Thể thống? Ngươi bây giờ nói với ta thể thống? Sơ Nguyệt nghe xong trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó trong lòng càng là chửi bậy. Ngươi một cái cùng ta lần thứ nhất gặp mặt nam nhân, vừa mới tại trước mặt mọi người ngay trước mặt của nhiều người như vậy cho mình châm hoa, còn nói cái gì ta hôm nay là cùng ngươi cùng một chỗ đi dạo phố, phía trước thậm chí hỏi cũng không hỏi qua ta. Bây giờ ngược lại nói với ta về thể thống thời. Hợp lấy cái này lời hữu ích thì lại lời nói đều thuộc về một mình ngươi nói đúng không? Bất quá Sơ Nguyệt tâm trung khí về khí, nhưng nàng cũng biết rõ Ngụy Đình Du vừa mới là cho chính mình chống trả diện. Cho nên những thứ này chửi bậy lời nói nàng cũng nói không ra miệng. Ở đây dù sao cũng là phố xá, không phải ngươi luyện cưới nô chỗ. Ngụy Đình Du nhìn thấy một mặt biệt quất lại nói không ra lời Sơ Nguyệt, cười cười lại mở miệng nói, trêu chọc luôn quan đối với các ngươi xa Tây Bộ cũng không chỗ tốt gì à. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khá lắm. Nay liền lại bắt đầu giáo hơn chính mại nhờ tờ ý rồi. Mặc dù thời khắc này Sơ Nguyệt cảm thấy Ngụy Đình Du nói gần nói xa cha vị rất nặng, để cho trong nội tâm nàng mười phần không phục, nhưng lại không thể không thừa nhận ra hỏa này đúng là lời nói thật. Chinh chiến xa trường bọn hắn xa Tây Bộ dũng sĩ tự nhiên là ai cũng không sợ, nhưng mà tại triều đình bên trong làm những thứ này chính trị mà nói, tùy tiện mang đến ngự sử ngôn quan đều có thể đem chính mình cái kia trước đây quốc công đà cho chơi choáng. Dưới mắt nhìn thấy Ngụy Đình Du dạy dỗ xong chính mình lại xoay người muốn đi, trong lòng buồn bực Sơ Nguyệt cắn răng một cái thế mà trực tiếp đứng ở trước mặt của hắn ngăn cản hắn đường đi. Vừa rồi tại bên trong, cảm ơn ngươi a. Sơ Nguyệt vừa nói một bên hai cái tay nhỏ dùng sức nắm trong tay mình roi ra, dùng khí lực đều nhanh đem roi ra bẻ gãy một dạng. Còn bên cạnh tỷ nữ nhưng là một mặt mộng bức nhìn xem Sơ Nguyệt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nàng từ nhỏ đã đi theo Sơ Nguyệt bên người, xem như cùng với nàng cùng nhau lớn lên bạn chơi, nhưng chưa bao giờ có từng thấy nhà mình huyện chủ bộ dáng này. Nay chỗ nào còn có cái kia cơi tuấn mã tung hoành ngang dọc nữ anh hùng bộ dáng a? Rõ ràng chính là một cái lâm vào trong luyến ái tiểu nữ nhân dáng vẻ đi. Nhìn thấy Sơ Nguyệt cái này tiểu dã mã chủ động hướng mình xin lỗi, Ngụy Đình Du cũng là có chút giật mình. Bất quá hắn trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình gì, hơn nữa biết đối với loại nữ hài này nhất định phải dụng cầm cố túng mới được. Nghĩ tới đây Ngụy Đình Du chỉ là khẽ mỉm cười một cái, xem như đáp lại đối phương lòng biết ơn, liền vòng qua đối phương chuẩn bị tiếp tục rời đi. Ai? Sơ Nguyệt ngược lại là không nghĩ tới chính mình cũng như thế thành tâm thành ý nói xin lỗi, đối phương thế mà không nhịn. Nhất thời gấp. Nàng cũng không biết vì cái gì bây giờ chính mình liền nghĩ cùng Ngụy Đình Du chờ lâu một hồi, dù chỉ là đứng ở chỗ này không nói lời nào, Sơ Nguyệt cảm giác lòng của nàng cũng là ngọt ngào, cho nên nàng nhanh chóng lại hô nhỏ, sau đó tiếp tục chắn Ngụy Đình Du trước người.
Cái kia, vừa rồi trên đường một mực gọi ngươi Bibi, là ta không tốt, mà một thoại hoa thoại nàng lại chủ động thừa nhận lên sai lầm, là con người của ta tính khí quá
gấp. Hầu gia xin đừng trách. Nghe nói như thế sau, Sơ Nguyệt bên cạnh tỷ nữ con mắt trợn lên tròn hơn, cảm giác giống như muốn từ trong hốc mắt rơi ra ngoài. Nàng lúc này thậm chí cảm thấy chiếm được nhà huyện chủ có phải hay không bị đồ không sạch sẽ gì trên người. Muốn hay không nhanh đi về bẩm báo một chút quốc công gia, để cho hắn thỉnh tắt mãn tế ti tới xử lý một tràng pháp sự hảo cho huyện chủ khu trừ tà. Dù sao để cho huyện chủ như thế đứng tại trước mặt một người đàn ông, bày ra như thế một bộ tư thái của tiểu nữ nhân hướng đối phương xin lỗi. Loại chuyện này trước tiên là suy nghĩ một chút tỷ nữ đã cảm thấy không có khả năng. Nghe người ta nói như vậy đó nhất định là lời đồn. Mà giờ khắc này một màn này lại vô cùng chân thật phát sinh ở trước mặt của nàng, cho dù hắn muốn phủ nhận đó cũng là không có biện pháp. Bản hầu nếu là thật cùng ngươi tính toán, Ngụy Đình Du nhìn thấy Sơ Nguyệt bộ dạng này, tư thái của tiểu nữ nhân sau cũng là bất đắc dĩ cười cười, sau đó mở miệng nói, ngươi tiếng kia uy uy lượt cũng gọi không ra ngoài. Sơ Nguyệt nghe xong, đôi mắt nhỏ châu lộc cộc nhất chuyển, phát hiện đối phương đúng là lời nói thật. Suy nghĩ một chút vừa rồi trong điện cái kia ngự sử nữ nhi tao ngộ a. Ngụy Đình Du chí ít có biện pháp dùng phương pháp giống nhau để cho chính mình một canh giờ không thể nói chuyện, mà hắn không có làm như vậy, có phải hay không lời thuyết minh hắn trong lòng đối với chính mình cùng đối với cái kia ngự sử nữ nhi là hoàn toàn khác biệt đây này. Nhưng ngươi, hầu gia vừa rồi vì sao lại giúp ta hả? Sơ Nguyệt nghĩ tới đây khỏe miệng lại nhịn không được bật lên, thậm chí dũng cảm ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du tiếp đó mở miệng hỏi. Bởi vì bản hầu tâm tình tốt. Ngụy Đình Du gặp cô nàng này bộ dáng này, biết nàng đã cách mắc câu không xa, bây giờ đương nhiên không thể trực tiếp xách căn nhi, mà là lại muốn phía dưới càng dụ người mồi câu mới đúng. A, phải không? Sơ Nguyệt nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau rõ ràng trong mắt có một chút thất lạc, nguyên bản nhếch mép cũng trực tiếp bình tiếp. Nàng vốn là muốn qua Ngụy Đình Du trả lời có thể là cái gì. Dù sao phía trước đối phương cũng nói là nghe qua chính mình xa Tây Bộ Minh Châu đại danh, hôm nay gặp mặt liền phi thường yêu thích. Nguyên bản cũng đã làm xong tiếp nhận đối phương thổ lộ chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng Ngụy Đình Du ra hỏa này trực tiếp lời nói xoay chuyển, đem chuyện hôm nay quy kết đến tâm tình hắn tốt về điểm này. Chỉ là Sơ Nguyệt tâm bên trong mặc dù thất vọng, thế nhưng song manh manh mắt to vẫn là không nháy một cái nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du khuôn mặt, tựa hồ muốn đem hắn hình dạng ấn tiến trong lòng của mình một dạng. Cái kia hầu gia vừa mới muốn đi trong cung tìm bệ hạ cho phép căn giải khánh hầu quyết đấu, Sơ Nguyệt đột nhiên lại mở miệng hỏi, là thật sao? Thời khắc này nàng thậm chí có thể nghe được chính mình tim đập đông 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 kịch liệt ra tốc âm thanh. Cái này sao? Ngụy Đình Du đương nhiên là muốn để con cá lớn này chính mình cắn câu. Liền cười chớp chớp mắt, sau đó đem khuôn mặt chậm rãi đưa tới, cơ hồ dán tại Sơ Nguyệt bên thai nhỏ giọng nói, "Ngươi đoán đi." Sơ Nguyệt không nghĩ tới Ngụy Đình Du vậy mà tại trên đường dám đối với chính mình thân mật như vậy, bất quá nàng cũng là không chút nào thẹn thùng, quả thực là nâng cao thân thể một bước đều không lùi lại. Thậm chí đối phương trên miệng và mũi thở ra nhiệt khí phun ra tại chính mình bên thai cùng trên cổ thời điểm, nàng cũng chỉ là sắc mặt hơi ửng đỏ một điểm mà thôi. Nhưng nghe được đối phương cái này lập lờ nước đôi đáp án, để cho Sơ Nguyệt lập tức liền không vui. Ta đoán, ta đây đi nơi nào đó nha. Ngươi nếu là không nói rõ ràng, hôm nay liền không để ngươi đi. Sơ Nguyệt nghĩ tới đây ánh mắt đống nhiên kiên định hơn, dù sao mình không sợ trời không sợ đất, dạng gì chuyện chưa làm qua. Coi như tại cái này trên đường cái lôi lôi kéo kéo bị người thấy được cũng không sợ. Lại hoặc là huyện chủ nên hỏi một chút chính mình. Ngụy Đình Du đương nhiên không có khả năng bị cái này thất tiểu gia mã tính tình ngang bướng cho ràng buộc ở, hắn xem xét đối phương ánh mắt liền biết cô nàng này đang có ý đồ gì, lúc này cười lại thấp giọng hỏi, ngươi là hy vọng ta thật sự đi đâu? Vẫn là hy vọng ta chỉ là nói một chút mà thôi. Ta Sơ Nguyệt nghe nói như thế sau trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng là tuyệt đối không nghĩ tới Ngụy Đình Du thế mà lại còn hỏi lại chính mình vấn đề này. Mà hết lần này tới lần khác trong nội tâm nàng căn bản là không có đáp án chính xác nha. Có chỉ là loạn như ma đoàn đủ loại ý nghĩ đan vào một chỗ, để cho hắn bản thân đều đuốt không thuận tâm ý của mình. Muốn nói không hy vọng Ngụy Đình Du đi thôi, đó là giả. Lời nói ra chính là liền Sơ Nguyệt chính mình cũng không tin. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thas, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 194, mặc cho như ý báo thủ, chém giết đại hoàng tử. Chương 194, mặc cho như ý báo thủ, chém giết đại hoàng tử. Nhưng muốn nói hy vọng đi thôi, Sơ Nguyệt tâm bên trong lại có một chút cảm giác là lạ. Dù sao cứ như vậy chính mình không được hay sao một cái vật kiện sao? Trở thành tế linh đợi cùng giải khánh hầu ở giữa quyết đấu khen thưởng. Huống chi bệ hạ nghe được tin tức này sau đó liền sẽ cho phép sao? Nói không chừng ngược lại sẽ nổi trận lôi đình đâu. Thời khắc này nàng cũng không hy vọng Ngụy Đình Du có nguy hiểm gì. Ngay tại lúc Sơ Nguyệt con mắt quay tròn loạn chuyển không quyết định chắc chắn được thời điểm, Ngụy Đình Du đã quay người sải bước biến mất ở trong đám người. Ta mà thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau, cô nàng này mới từ một đoàn đầy rối trong tư tưởng hồi phục thần trí. Nàng vừa định muốn mở miệng nói thêm gì nữa, đã thấy trước mắt Ngụy Đình Du sớm đã không thấy bóng người. Người đâu? Sơ Nguyệt trợn tròn trong mắt bốn phía nhìn một vòng, tiếp đó một mặt mộng bức quay đầu nhìn về phía chính mình tỷ nữ hỏi. Sớm đã đi. Tỷ nữ cũng là gương mặt bất đắc dĩ, thầm nghĩ nhà mình huyện chủ cái này ngốc ước chừng phát nửa khắp đồng hồ thời gian, người này cũng không còn sớm không thấy sao. Bất quá cũng may Sơ Nguyệt là cái rất giảng đạo lý chủ tử, cũng sẽ không đem chuyện sai lầm cỡ trách tại nô tỳ trên thân, cho nên cũng chỉ có thể im lặng niết miệng, trong lòng thầm thở dài. Đồng thời nàng lại khẽ vươn tay đem chính mình trên búi tóc cái kia đóa châm hoa hái xuống, cầm trong tay cẩn thận bưng tường một phen. Thế Ninh Hầu. Nàng một bên ngắm nghĩa hoa tươi một bên nhếch miệng, trên mặt cũng lộ ra một bộ tiểu nữ nhi thẹn thùng tư thái, đồng thời chậm rãi đi thẳng về phía trước. Chỉ là nàng con mắt này một mực đặt ở đóa hoa tươi này phía trên, căn bản cũng không nhìn đường, bên cạnh tỷ nữ có chút khẩn trương nhắc nhở hắn vài câu, Sơ Nguyệt lúc này mới phản ứng lại. Xuyên Kỵ Trang mang theo lời này, có chút quá không chỉ không loại. Sơ Nguyệt nhìn một chút tỷ nữ, sợ nàng chê cười chính mình nhìn chằm chằm một đóa hoa tươi nhìn lâu như vậy, nhanh chóng hắng giọng một cái sau đó mở miệng nói ra. Nói xong nàng liền đem hoa tươi nắm ở trong tay, trực tiếp hai tay vắt tại sau lưng, lại hoàn toàn không nỡ lòng bỏ đem hắn vứt bỏ. Chỉ là nàng bộ dáng này xem ở trong mắt tỷ nữ, lại trêu đến đối phương cũng không nhịn được vừa cười đứng lên. "Đúng, lại đi với ta mua hai cái y phục." Miễn cho đóa này châm hoa không có phối hợp đáng tiếc, nhưng Sơ Nguyệt câu nói tiếp theo để cho tỷ nữ trực tiếp kém chút dọa đến cắn được đầu lưỡi của mình. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng huyện chủ cảm thấy Xuyên Kỵ Trang nhuốm máu đào không dễ nhìn, cho nên liền định không mang theo đóa hoa này. Kết quả hiện tại xem ra, nàng là vì mang đóa hoa này lại muốn đi mua mấy món thích hợp nữ hải tử mặc y phục a. Cái này, còn nói ngươi không động tâm. Tỷ nữ trong lòng cũng nhịn không được trực tiếp chửi bậy. Bất quá nàng cũng chỉ dám ở trong lòng chửi bậy, dù sao huyện chủ dưới mắt trong tay thật chặt nâng cái kia đóa châm hoa, khóe miệng ý cười lại là căn bản là ép không được. Chỉ thấy hắn vừa mới nói xong liền trực tiếp đi ở trước nhất, thẳng hướng phố xá lớn nhất nữ váy cửa hàng đi. Nhìn điệu bộ này chính là kéo cũng không kéo trở về. Chỉ là quốc công gia nếu như thấy cảnh này, nhưng cũng không biết là vui là lo. Vui chính là hắn cái này nha đầu quê mùa một dạng nữ nhi cuối cùng cũng biết giống thuộc nữ tầm thường ăn mặc, nhưng buồn chắc chắn là trừ dài khánh lợi, lại giết ra tới một cái tế linh ngợi. Hơn nữa hết lần này tới lần khác huyện chủ thay đổi thì ra là vì vậy tế linh hầu ra mà đưa tới. Lại không biết chuyện này tương lai sẽ ở An Quốc trên triều đình dẫn phát một hồi bao lớn chấn động. Kim ảnh xưa nay cũng là tứ tử chi vật. Khác uống xong ngọc truyền huyền thạch khách mời đều vô sự. Này rõ ràng chính là hướng về phía phụ thân đến nha. Vương trong phủ quốc công hoàn toàn đại loạn, vương thế tử một mặt hoảng sợ quỳ gối trước mặt đại hoàng tử nói. Vừa mới vương quốc công thổ huyết nửa lít chết thẳng cẳng, mà lại là chúng độc chết. Bởi vậy vương quốc công phủ trên dưới đều gấp thành một đoàn, vô luận chủ tớ từng cái cũng là dọa đến run lẩy bẩy. Mà bọn hắn dưới mắt duy nhất có thể cậy vào chính là vương quốc công phủ con rể, cũng chính là sao đế đại hoàng tử. Nhất định là lão nhị làm. Ta cái này liền đi bẩm báo phụ hoàng. Đại hoàng tử cũng bị một màn trước mắt dọa sợ, không hề nghĩ ngợi liền vỗ bàn một cái đứng lên, tiếp đó thẳng đến hoàng cung mà đi. Sau 10 ngày, một chiếc từ Ando lên đường xe ngựa tại mấy chục tên hộ vệ cùng đi phía dưới đung đung đưa đưa hướng trong cắt bộ trên địa bàn đi tới. Mà trong xe ngựa thành viên chính là An Quốc đại hoàng tử Lý Thủ Cơ cùng với em vợ của hắn Vương Thế Tử. Hai người giờ khắc này ở trong xe đang lắc lắc ung dung một mặt không vui uống vào rượu bơn. Phía trước đại hoàng tử tiến cung đi cáo nhị đệ hình dáng, kết quả trong tình huống không có bất cứ chứng cứ gì không có bị sao đế thụ lý. Hắn lòng có không cam lòng, liền thiết kế hãm hại nhị hoàng tử, mệnh lệnh thủ hạ đem một kiện long bào giấu ở nhị hoàng tử tẩm điện bên trong. Kết quả tại hắn mang theo sao đế đi vạch trần nhị hoàng tử ý đồ không tốt thời điểm, lại bất ngờ phát hiện long bào cũng bị đánh cháo, đổi thành một kiện hết sức bình thường áo mãng bào. Mà sao đế tự nhiên cũng thấy rõ hai đứa con trai ở giữa vấn đề. Trưởng tử tính toán hãm hại thứ tử, mà thứ tử lại thiết lập tốt một cái bẫy trở nên giải tử chui vào trong. Hai người bọn họ bây giờ cũng đã vì hoàng chữ chi vị huyên náo túi bụi. Mà phen này tính toán rõ ràng nhị hoàng tử Lý Chấn Nghiệp một nước cờ cao. Cho nên sao đế liền đem trưởng tử Lý Thủ Cơ tại triều đình bên trong chức vị cách đi, hơn nữa an bài lúc nào đi mẫu phi nhà mẹ đẻ trong các bộ tính dưỡng. Đương nhiên, trên thực tế tất cả mọi người đều biết rõ, điều này cũng làm cho chẳng khác gì là trục xuất. Đại hoàng tử từ đó cách xa An Quốc triều đình, thái tử chi vị đối với hắn cũng là cơ bản vô vọng. Dừng lại, dừng lại. Mà liên tại đại hoàng tử nhớ lại những thứ này quá khứ, lòng tràn đầy tức giận bất bình suy nghĩ như thế nào có thể một lần nữa trở lại An Đô thời điểm, chỉ thấy em vợ ông thế tử con mắt đột nhiên trừng một cái, làm ra một bộ muốn nôn mửa biểu lộ, tiếp đó lớn tiếng đối với xe phu hô. Mà xe ngựa dừng lại, ông thế tử liền không nói hai lời mà nhảy xuống xe ngựa nằm ở bên cạnh trong bụi cỏ kịch liệt nôn mửa. Đại hoàng tử thấy thế cũng là bất đắc dĩ cùng xuống xe ngựa, nhìn xem nhà không ngừng ông thế tử bóng lưng, một mặt im lặng nói, mới ra kinh liền bộ dáng quỷ này. Ngươi nếu không nghĩ bồi cô đi trong các bộ, bây giờ quay đầu trở về cùng ngươi muội tử đi. Thần không quay về. Vương Thế Tử đương nhiên cũng không phải là một đồ đần, hắn biết dưới mắt đại hoàng tử ở kinh thành đã toàn diện thất thế, mà hắn xem như đại hoàng tử em vợ, tự nhiên thiên nhiên chính là hắn vây cánh. Dưới mắt nếu là mình trở về kinh, chỉ sợ qua không được bao lâu liền phải bị nhị hoàng tử chơi chết, như cùng hắn cái kia vừa mới qua đời không lâu phụ thân Vương quốc công một dạng. Thân chỉ là thay cha khổ sở, vì điện hạ khổ sở. Nghĩ tới đây Vương Thế Tử nhanh chóng mở miệng nói ra, sự tình làm sao lại trở thành cái dạng này? Ai? Mà đại hoàng tử nghe được em vợ lời nói sau cũng là lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp đó lắc đầu nói, lão nhị dụng tâm ác độc. Cô cũng chỉ bất quá là nhất thời lật thuyền trong mương. Cũng may phụ hoàng trong lòng tin tưởng, cho nên còn giữ cô vương tước. Chờ tránh khỏi cái này danh tiếng, cô chắc chắn có thể đại hoàng tử một bên cho em vợ vẽ lấy bánh nướng, một bên chậm rãi đi tới, đưa tay tại đối phương trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đông Sơn. A. Bất quá cái này bánh nướng còn không có vẽ xong, Đông Sơn tái khởi bốn chữ cũng không hoàn toàn nói ra miệng, một cái đoạn tiễn không lại không biết từ chỗ nào bay tới, trực tiếp đâm trúng đại hoàng tử đùi. Đại hoàng tử không có chút nào chuẩn bị tâm lý, trên đùi đột nhiên đau xót lập tức theo bản năng hét thảm một tiếng. Vương Thế Tử lúc này ngược lại là cơ cảnh, hắn nhanh chóng đỡ lập tức sẽ ngã xuống đại hoàng tử, đồng thời la lớn, hộ giá hộ giá. Cùng lúc đó, nguyên bản hộ vệ xe ngựa hơn 20 cái thị vệ nhao nhao vây lên đến đây rút ra đao kiếm trong tay, một mặt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Lúc này trong bầu trời đêm sấm sét vang dội, mưa to cũng cơ hồ tại cùng một thời gian mưa tầm tã xuống. Tất cả những điều này đều giống như là có nhân sự trước tiên đã chuẩn bị xong tựa như, nhất là cái này trong rừng con đường, tại thiểm điện chiếu rọi lộ ra dị thường quỷ dị. Lúc này đại hoàng tử một đoàn người còn không biết vừa mới chi đoàn tiến đến tuột cùng là từ chỗ nào bắt tới. Mà liên tại lại một đường sấm sét xẹt qua bầu trời đêm chiếu sáng hắc ám chi hậu, đại hoàng tử cùng với các nhân tài giật mình đến trước mắt cách bọn họ bất quá 20 bước khoảng cách xa vậy mà xuất hiện một cái xa lạ người áo đen. Từ thân hình nhìn lên tới lại giống như là nữ tử, trong tay nắm một thanh kiếm sắc, trên đầu lại mang theo một đỉnh mũ rộng đành, che khuất dung mạo của nàng. Nàng này chính là Nhậm Như Ý, nàng cũng tại ở đây xin đợi đại hoàng tử xa giá ước chừng thời gian một nén nhang. Đại hoàng tử bọn thị vệ tự nhiên cũng không phải đồ ngốc, nhìn không đến đối phương cách ăn mặc này cùng với xuất hiện thời cơ liền biết nàng là thích khách, cho nên không nói hai lời nhau nhau rất trên thân kiếm phía trước. Chỉ tiếc nghèo túng đại hoàng tử hộ vệ bên cạnh trình độ cũng không thể nào cao, huống chi là đối mặt với Nhậm Như Ý bây giờ cái này an đô giá trị vũ lực trần nhà. Có thể nói ngoại trừ Ngụy Đình Du cùng cái kia hai nữ tính kim ảnh vệ, Nhậm Như Ý tại bây giờ an đô căn bản là không có ai đỡ nổi một hiệp. Nàng kiếm thậm chí cũng không có ra khỏi vỏ, vẹn vẹn lắc mình mấy cái liền bằng vào giống như quỷ mị thân ảnh xuyên thẳng qua tại bọn thị vệ ở giữa. Không lợi kiếm ra khỏi vỏ tại trong tay múa còn sót lại tàn ảnh, phàm là bị hắn vỏ kiếm đánh trúng thị vệ toàn bộ đều trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Đại hoàng tử Lý Thủ Cơ trợn mắt nhìn hộ vệ bên cạnh tại thời gian mấy hơi thở lễ liền bị tên này nữ thích khách toàn bộ đánh bại, lập tức dọa đến sắp nứt cả tim gan. Lại nhìn một cái đối phương rốt cuộc lại rút kiếm ra khỏi vỏ, thẳng hướng mình đâm tới. Lý Thủ Cơ theo bản năng đem bên cạnh ông thế tử đẩy tới trước người của mình, ngạnh sinh sinh chặn Nhậm Như Ý đâm tới một kiếm này. Nhưng một giây sau hắn liền lại gặp được trong tay Nhậm Như Ý lóe lên, tựa hồ đem đồ vật gì vung hướng về phía chính mình, lập tức hắn hai mắt tối sầm liền đã mất đi ý thức. Nhưng cũng không biết qua bao lâu, Lý Thủ Cơ tại trong tiếng sấm vang mình cùng mưa to như chút nước chậm rãi tỉnh lại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ở hai mắt của hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ trạng huống chung quanh sau đó, kỳ tài phát giác ở đây lại là trước tiên chiêu tiết hoàng hậu Lăng Tẩm. Mà cái kia vừa mới giết chết bên cạnh mình tất cả hộ vệ, hơn nữa mê đi chính mình nữ thích khách đang đứng ở sau lưng hắn chỗ xa mấy bước, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Lý Thủ Cơ bây giờ lấy rút khí, nhìn đối phương trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi là lão nhị người? Hắn điên rồi. Ngươi không thể điên. Ám sát đương triều hoàng tử là bao lớn tội ngươi biết không? Lúc này đại hoàng tử Lý phòng thủ cơ bản vì mạng sống cái gì cũng bất chấp, hắn thậm chí quỳ ở Nhậm Như Ý trước mặt, nhưng trong miệng lại vẫn như cũng là tính toán thuyết phục đối phương. Cái kia bức sát hoàng sau họa loạn ra quốc đâu? Nhậm Như Ý lánh cười một tiếng, mặt không thay đổi nhìn xem đại hoàng tử Lý Thủ Cơ mở miệng hỏi. Lý Thủ Cơ nghe nói như thế sau trước sững sờ, sau đó nhíu mày, tựa hồ trong lòng của hắn hiểu rồi mấy phần. Đồng thời ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía bên cạnh chiêu tiết hoàng hậu Lăng Tẩm phía trước tế bàn, chỉ thấy phía trên bây giờ vậy mà bày hai quả đầu người. A. Tại thiểm điện ánh sáng phía dưới, hai người kia đầu biểu lộ mười phần dữ tợn, dọa đến Lý Thủ Cơ lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi ngồi liệt trên mặt đất. Không cầu hoa tươi đó là ngươi hảo nhạc phụ ông quốc công. Cùng phía trước lại bộ thị lang vốn gọi là. Nhậm Như Ý nhìn thấy Lý Thủ Cơ cái này hèn nhát dáng vẻ, trên mặt càng là lộ ra khinh thường biểu lộ, lạnh lùng nói, ngươi không nhận ra. Vốn gọi là. Đại hoàng tử Lý Thủ Cơ nghe xong lập tức cơ thể run rẩy một chút, lúc này trong lòng của hắn càng chắc chắn, cái này thích khách cũng không phải lão nhị người. Đúng là hắn cùng nhạc phụ của ngươi dâng sớ, như hại nương nương. Mà hắn, Vương quốc công, ngươi cũng là ngầm đồng ý sao đế cấu kết Bắc bản họa loạn dân chúng đồng lõa. Nhậm Như Ý gần từng chữ nói, đồng thời trong giọng nói của nàng băng lãnh cũng làm cho Lý Thủ Cơ không rét mà run. Ngươi đến cùng là ai vậy? Rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này hắn cũng vô lực giảm biện, chỉ có thể nhìn Nhậm Như Ý một mặt bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Ta là Nhậm Tân. Nhậm Như Ý lúc này khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra cái kia trường tại dưới nón lá ẩn dấu tuyệt mỹ khuôn mặt. Đại hoàng tử Lý Thủ Cơ nghe xong sững sờ, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu, mượn sấm sét kia sáng thấy rõ Nhậm Như Ý gương mặt này. Không tệ. Dù cho tiếp qua 10 năm 20 năm, Lý Thủ Cơ vững tin chính mình cũng là tuyệt đối sẽ không quên gương mặt này. Dù sao trước đây hắn còn từng đáng tiếc qua dạng này một cái mỹ nhân cứ như vậy chết đi đâu. Là ngươi. Ngươi thế mà không chết. Mọi chuyện cần thiết đều là ngươi làm. Lý Thủ Cơ lúc này hoàn toàn ngộp bức, hắn liên tưởng đến trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh sự tình. Từ Bông Quốc công chúng độc lại đến chính mình an bài thủ hạ giá họa nhị hoàng tử tin tức tiết lộ. Mãi cho đến hôm nay hắn bị trước đó mai phục tốt Nhậm Như Ý nửa đường cấp giết. Tất cả những điều này tựa như là một tâm trước đó liền đã bệnh tốt túi lớn, mà nắm chặt miệng túi người chính là nữ nhân này trước mắt. Ngươi không thể giết cô. Cô lúc đó chỉ là muốn phế đi nàng, không phải muốn hại chết nàng. Cô biết ngươi nghĩ thay hoàng hậu báo thù, ngươi đi tìm phụ hoàng. Mọi chuyện cần thiết cũng là phụ hoàng ngầm đồng ý. Lý phòng thủ cơ bản lúc này cũng biết Nhậm Như Ý mục đích cuối cùng nhất chính là muốn mạng của mình, bằng không cũng không cần đến đem hắn lại cố ý đưa đến chiêu tiết hoàng hậu lăng mộ đến đây. Bây giờ đối phương rõ ràng chính là muốn đem đầu của mình cùng tế trên bàn bây giờ cái này hai quả đầu người đặt chung một chỗ tế điện hoàng hậu. Cho nên hắn liền thật sự cái gì cũng không nói hoài tới, nhanh chóng mở miệng cầu xin tha thứ, thậm chí muốn đem họa thủy dẫn hướng sao đế. Mà mặc cho như ý kiến đến đại hoàng tử Lý Thủ Cơ bộ dáng này sau, càng là nhịn không được cười lạnh một phen. Hào một cái phụ tử tử hiếu chàng diện a, nàng cũng có chút cảm động đâu. Bất quá đối với Nhậm Như Ý, Lý Thủ Cơ giảo biện cùng với tính toán là không có bất kỳ chỗ dùng nào, bởi vì sao đế cũng tại báo thủ trên danh sách. Hai người cha con này ai cũng chạy không được, đơn giản chính là một cái trình tự tuần tự mà thôi. Nhắm mắt, nghĩ được như vậy Nhậm Như Ý lãnh lạnh phun ra hai chữ, mà trực tiếp liền đem Lý Thủ Cơ dọa cho đi tiểu. Ta van cầu ngươi, đừng giết ta, nhưng hắn sau cùng cầu xin tha thứ cố gắng còn chưa làm xong, chỉ thấy trong tay Nhậm Như Ý lợi nhận bung lên, lại một viên đầu người ở ngực rơi xuống đất. Nửa khắc đồng hồ sau, Nhậm Như Ý đem ba viên đầu người song song sắp xếp tại tế trên bàn, đồng thời lấy ra cây châm lửa tính toán nhóm lửa tế trên bàn ngọn nến. Bất quá bởi vì mưa to nguyên nhân, cây châm lửa đã bị thấm ướt, tại thử mấy lần sau đó cũng không có ngọn lửa thoát ra. Mà cùng lúc đó, sau người đột nhiên đưa tới một cái tay, mà trong tay cầm một cái cháy hừng hực cây châm lửa. Nhậm Như Ý khẽ ngẩng đầu nhìn người này một mắt, liền nhận lấy cây châm lửa đốt lên tế trên bàn ngọn nến. Nam nhân này dĩ nhiên chính là Ngụy Đình Du. Hắn một mực đang âm thầm quan sát đến Nhậm Như Ý, dù sao trận này báo thù là đối phương chính mình nhất thiết phải tự mình kinh nghiệm. Ngụy Đình Du cũng biết không thể tự mình ra tay làm thay. Điểm này Nhậm Như Ý đương nhiên cũng biết, cho nên hắn trong lòng đối với Ngụy Đình Du âm thầm bảo vệ hành vi ngoại trừ xúc động bên ngoài càng nhiều vẫn là lòng cảm kích. Mà lúc này đại hoàng tử cái kia bị phục kích trước đoàn xe, Vương Thế Tử chậm rãi tỉnh lại. Phía trước Nhậm Như Ý một kiếm kia cũng không có đâm trúng chỗ yếu hại của hắn, hắn vừa mới chỉ là bởi vì hoảng sợ cùng đau đớn mất đi. Lúc này Vương Thế Tử nhìn xem thi thể đầy đất, lại bất ngờ đang trong sợ hãi từ dưới đất mò tới một khối Sa Đông Bộ hổ đầu bài. Đầu hổ? Là Sa Đông Bộ hổ đầu. Là Sa Đông Bộ người giết điện hạ. Vương Thế Tử một bên hoảng sợ hét lên, vừa hướng An Đô phương hướng chạy về. Liên hắn bộ dạng này điên điên khùng khùng bộ dáng, tin tưởng không cần bao lâu toàn bộ An Đô đều biết đại sự này. Ba ngày sau giữa trưa, Sơ phủ quốc công chính đường bên trong, Sơ Nguyện huyện chủ phụ thân Sơ quốc công đang một mặt vẻ u sầu, hai tay chắp sau lưng nhắm mắt trầm tư. Chỉ thấy hắn đi qua đi lại, biểu tình trên mặt nhất thời do dự nhất thời kiên định, cuối cùng tại ma ma thẳng thẳng ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, hắn đột nhiên vừa mở mắt phảng phất đã quyết định rất lớn quyết tâm một dạng, quay đầu hướng về phía ngoài tỷ nữ hô, "Nhanh đi, đem A Nguyệt gọi tới." Rất nhanh, Sơ Nguyện huyện chủ liền hoạt bát chạy vào, tiếp đó vừa nhìn thấy cha mình trên mặt vẻ mặt nghiêm túc kia sau, lại lập tức sững sờ tại chỗ. Bởi vì từ có ký ức lên, phụ thân như vậy và như vậy nghiêm túc bộ dáng thật đúng là hết sức ít gặp. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thả, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Lại, chương 195, Sơ quốc công thức Trần Long. Nữ nhi cùng bộ lạc hiến tặng cho Ngụy Đình Du. Chương 195, Sơ quốc công thức Trần Long. Nữ nhi cùng bộ lạc hiến tặng cho Ngụy Đình Du. Sơ Nguyệt Tâm bên trong theo bản năng liền biết nhất định là sẽ ra đại sự gì. A Nguyệt. Sơ quốc công nhìn thấy nữ nhợ thời, nơi núi lòng nhăn tiến lông mày, sau đó đi lên trước nhìn xem nàng mở miệng hỏi, vài ngày trước ngươi cùng Trung Nguyên Tế Ninh Hầu ở giữa truyền ngôn là thật sao? Sơ Nguyệt huyện chủ sững sờ, nàng không nghĩ tới phụ thân thế mà lại hỏi chính mình vấn đề này, lập tức trên mặt ngượng ngùng. Có chút thật, có chút giả, nàng đôi mắt nhỏ trâu đi lòng vòng, sau đó thận trọng mở miệng hồi đáp. Phải biết từ khi ngày đó tại trong tiệm nữ trang náo loạn tình cảnh như vậy vở kịch sau đó, nàng cùng Tế Ninh Hầu Ngụy Đình Du ở giữa bắt quái tin tức liền tại An Đô phu nhân trong vòng nhanh chóng lan tràn ra. Thậm chí hai người sau đó tại trên đường cái do dự còn thân mật nói chuyện, một màn này cũng bị không ít có lòng người thấy được, tự nhiên cũng thêm dầu thêm mỡ trở thành trong miệng mọi người đề tài câu chuyện. Chỉ là bên trong có chút truyền ngôn thật sự là quá thái quá, thậm chí còn có nói nàng bên đường liền cùng Ngụy Đình Du hôn lấy dạng này truyền ngôn cũng tồn tại, tuy nói tin tưởng người không nhiều, nhưng mà Sơ Nguyệt cũng là đã nghe qua. Cho nên hắn dưới mắt không nắm chắc được phụ thân chủ ý, hắn đến tuột cùng là muốn vì chính mình tìm được chân chính yêu thích lang quân vui vẻ đâu, vẫn là vì chính mình vi phạm với cùng Giải Khánh Hầu ở giữa hôn ước mà tức giận. Cái kia Tế Ninh đợi quả thật thích ngươi sao? Mà Sơ Quốc Công nhìn thấy nữ nhi biểu lộ sau cũng là nhàn nhạt lắc đầu, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi. Đối mặt hỏi thăm khai môn kiến sơn như phụ thân Sơ Nguyệt ngược lại là sửng sốt một cái. Ngụy Đình Du ưa thích chính mình sao? Sơ Nguyệt cảm thấy hắn chắc chắn là ưa thích. Dù sao mình phía trước từ gia hỏa này trong ánh mắt có thể rõ ràng nhìn ra. Nhưng mà từ ngày đó phố xá từ biệt sau, Ngụy Đình Du tên kia liền lại không có chủ động đi tìm chính mình. Cái này lại để cho Sơ Nguyệt tâm bên trong có chút buồn chồn, không biết người này đến tuột cùng là. Đương nhiên nàng cũng hiểu, dù sao mình cùng Giải Khánh đợi còn có hôn ước tại người, nếu là ở còn không có giải trừ sao đế ban hôn tình huống phía dưới hai người liền dính nhau đến cùng một chỗ, chỉ sợ sẽ để cho người hữu tâm nắm được cắn, thậm chí ngay cả sao đế 817 mặt mũi cũng không nhịn được. Ưa thích ra Sơ Nguyệt nghĩ tới đây, đương nhiên cũng không cần thiết đối với phụ thân che giấu, liền gật đầu mở miệng nói ra. Vậy còn ngươi? Sơ Quốc Công nghe được nữ nhi lời nói sau gật đầu một cái, lập tức lại mở miệng hỏi, ngươi ưa thích Tế Ninh đợi sao? Ưa thích Sơ Nguyệt dù sao vẫn là một cái nữ nhi ra, ngay trước phụ thân mặt thừa nhận trong lòng có nam nhân khác vẫn là không quá hảo mở miệng. Không thấy nét mặt của phụ thân nghiêm túc như thế, cũng không phải tại cùng chính mình nói cười, cho nên nàng vẫn là nhắm mắt gật đầu một cái. Lời này Sơ Nguyệt ngược lại là không có nói dối, phải biết hôm đó cùng Ngụy Đình Du ở đường phố phân biệt sau đó, nàng cùng ngày chậm bên trên liền nằm mơ thấy ra hòa này. Hơn nữa kèm theo thời gian rời đổi, hắn trong lòng đối với Ngụy Đình Du tưởng niệm căn bản là không có bình thản tiếp, thậm chí còn càng ngày càng nghiêm trọng đứng lên. Đêm qua nàng cũng bởi vì trong đầu cũng là Ngụy Đình Du thân ảnh mà lăn qua lộn lại ngủ không yên, cũng phẫn hận hắn thế mà thật sự không tìm đến chính mình, thẳng đến sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Hảo, nhưng để cho Sơ Nguyệt không nghĩ tới, phụ thân của nàng khi nghe đến chính mình câu trả lời này sau chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn lộ ra một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm. Phụ thân, ngài đây là? Sơ Nguyệt càng nghĩ càng không hiểu rồi, nàng chấp chấp cặp kia manh manh đánh mắt nhìn Sơ Quốc Công mở miệng hỏi. Nếu có thể đem ngươi giao phó cho Tế Linh Hầu, ta cũng liền yên tâm, nhưng Sơ Quốc Công khước ngoài dự đoán của mọi người trực tiếp gọi gật đầu, nhìn xem nữ nhi mở miệng nói ra, ta này liền tiến cung đi cùng bệ hạ nói rõ ràng, mời hắn đem ngươi cùng Giải Khánh Hầu ở giữa hôn ước giải trừ. Tiếp đó ngươi liền đi theo Tế Ninh Hầu đi Trung Nguyên a. Sơ Nguyệt huyện chủ hoàn toàn không nghĩ tới phụ thân của mình thế mà lại nói lời như vậy, trực tiếp khiếp sợ con mắt đều trợn tròn. Bởi vì tại trong ấn tượng của nàng, phụ thân căn bản chưa từng gặp qua cái này Tế Ninh Hầu a. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đem chính mình giao phó cho một cái hắn liền khảo sát đều không khảo sát qua nam nhân đâu. Hơn nữa chuyện này còn tân tiến hơn cung đi cùng sao đế trảo từ dã ban hồn, phải biết trong này thế nhưng là có rất lớn nguy hiểm nha. Luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, phụ thân tại sao đột nhiên làm ra mạo hiểm như vậy cử động đâu? Nguyệt Nhi, người nghe A Đa nói. Sơ Quốc Công nhìn một chút Sơ Nguyệt, cũng biết nữ nhi của mình dưới mắt lòng tràn đầy nghi hoặc, đồng thời hắn cũng biết do nếu như không nói rõ ràng mà nói, chính mình cô gái này tính cách là tuyệt đối sẽ không ngoan như vậy thuận theo tử. An Quốc sợ rằng phải rối loạn. Sơ Quốc Công cao mày nói ra một cái để cho Sơ Nguyệt huyện chủ chấn kinh vạn phần tin tức. Trước đó vài ngày đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở giữa nội đấu, chuyện này ngươi cũng biết a. Kết quả đại hoàng tử dọc theo đường đi bị không rõ nhân sĩ chém thủ cấp, cầm lấy đi tế bái tiên hoàng sau. Vậy hạ chịu không được kích động, càng đem nhị hoàng tử cũng tiến đến tiên môn quan đóng giữ. Tiếp đó rốt cuộc lại tạm thời tăng thêm 3 vạn lượng hoàng kim giá cả mới bằng lòng phóng thích nô đế. Tiếp lấy lại mệnh áo đỏ vệ chỉ huy làm cho Đặng Khôi tự tay thắt cổ hơn 10 tên vô tội thủ hạ tại cửa nam bên ngoài. Đây là điển a. Bây giờ quốc không thái tử, An Đô bên trong nhiều tuổi nhất hoàng tử, cũng chính là tam hoàng tử tuổi còn quá nhỏ, căn bản là không có cách đảm nhiệm thái tử. Vi phụ luôn cảm thấy mặt sau này có một con bàn tay vô hình đang thao túng đây hết thảy. Chỉ sợ An Quốc hoắc loạn đã không xa. Đến lúc đó chúng ta xa Tây bộ phương pháp tốt nhất chính là đưa thân vào bên ngoài, không cần tham dự. Mà ngươi xem như xa Tây bộ hòn ngọc quý trên tay, chỉ có rời cái này họa loạn chi địa tài là vạn toàn kế sách a. Bằng không vô luận ngươi gả cho người đó, chúng ta xa Tây bộ đều tất nhiên chỉ có thể tại chỗ nội loạn chúng tuyển một bên tới đứng vạn nhất đứng sai đội ngũ, khi đó. Tóm lại ngươi mau sớm cùng Tế Ninh Hầu đạt tới hồ nước, mới là chúng ta xa Tây bộ tránh nạn căn bản a. Sơ Quốc Công lúc này trong lòng cũng là 10 phần thận trọng, cho nên không nói hai lời trực tiếp đem trong lòng lo lắng sự tình toàn bộ một mạch nói ra. Lượng tin tức to lớn như vậy kém chút trực tiếp nhét bạo Sơ Nguyệt huyện chủ cái đầu nhỏ. Nàng đối với chính trị sự tình là một chữ cũng không biết, nhưng nghe phụ thân những thứ này phân tích sau đó, hắn lại vô ý thức cảm thấy rất có đạo lý. Bây giờ xem ra An Quốc làm không tốt thật muốn rối loạn, mà chính mình cùng Ngụy Đình Du ở giữa sự tình ngược lại thành xa Tây bộ đang trong nội loạn có thể hay không chí thân sự ngoại mấu chốt. Hảo, mà vừa vặn Sơ Nguyệt nguyên bản là ưa thích Ngụy Đình Du chán ghét cái kia giải khánh lợi. Bây giờ vừa có thể theo tâm nguyện của mình theo trong suy nghĩ chân chính yêu thích Lang Quân, lại có thể cứu vớt xa Tây bộ đại nghĩa như vậy tại người, đây là càng làm cho nàng không hề cố kỵ lập tức gật đầu một cái đáp ứng. Ngày mai ta liền tự mình đi tìm Ngụy Hầu gia. Nghĩ thông suốt điều này, Sơ Nguyệt thậm chí hạ quyết tâm, ngươi Ngụy Đình Du không thấy ta sao? Vậy ta liền đi chủ động thấy ngươi tốt. Ngược lại có chút xa Tây bộ tương lai cái này đại nghĩa chỗ, nàng càng không sợ bị người chê cười. Ngày mai ngươi nhìn thấy Ngụy Hầu gia thời điểm đem cái này lễ vật đưa cho hắn. Sơ Quốc Công nhìn thấy nữ nhi đáp ứng thống khoái như vậy, liền gật đầu đồng thời đem trong tay một phần quan khế đưa cho Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt tiếp nhận quan khế văn thư mở ra nhìn, trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh cùng với mộng bức biểu lộ. Ngài muốn đem Phong Nguyên Ô pháo đài, bộ khúc, ngựa toàn bộ tất cả đưa cho Ngụy Hầu gia. Bởi vì phần này quan khế văn thư bên trong viết nội dung thật sự là để cho nàng nghĩ không khiếp sợ cũng không được. Nhưng Sơ Nguyệt khi nhìn đến phụ thân chỉ là yên lặng gật đầu một cái sau, lúc này mới tin tưởng mình cũng không có nhìn lầm. Mà phụ thân cũng không có cầm nhầm, hắn thực sự là quyết định như vậy. Đây là tổ mẫu của hồi môn bên trong nặng nhất một phần kia. Sơ Nguyệt chớp chớp mắt nhìn xem phụ thân mở miệng nói, là đại ca phía trước hỏi ngươi muốn rất nhiều lần ngươi cũng không chịu cho đó à. Sơ Nguyệt lúc này cũng là lộng không hiểu rồi, như thế nào đi nữa phụ thân của mình cũng không khả năng đem ngay cả thân nhi tử đều không nỡ cho lễ vật đưa cho Ngụy Đình Du à. Cho dù hắn xem trọng người con rể tương lai này, nhưng làm đến tình trạng này cũng thực khoa trương một chút. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chứng minh chúng ta Sơ nhà đối với hắn thành ý. Tiếp đó Sơ Quốc Công khước lắc đầu, quay người nhìn xem Sơ Nguyệt mở miệng nói ra. Không phải Sơ Nguyệt bây giờ là thật sự không hiểu tại sao, bởi vì trong mắt của nàng Ngụy Đình Du đúng là một cái rất chiêu mình thích lang quân, hơn nữa địa vị cũng không thấp, là Trung Nguyên đại quốc hầu gia, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đương nhiên cũng biết một ít có ý tứ bản lĩnh, tỉ như cách không điểm huyệt để cho người ta không nói được lời nói các loại. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Tương lai mình coi như gả đi hầu phủ, cũng không ở ngoài là Trung Nguyên kinh thành quý nữ trong vòng nhiều một cái xa Tây bộ Minh Châu mà thôi. Ngụy gia cùng Sơ nhà cũng giới hạn tại xuyên quốc gia thông gia có thể đưa đến duy trì hai nước hữu hảo quan hệ tác dụng. Nhưng sự tình cũng liền chỉ thế thôi. Nhưng dưới mắt xem ra, có vẻ giống như phụ thân muốn đem Sơ nhà tương lai đều giao phó cho Ngụy Đình Du chiếu khán đâu. Cho dù là An Quốc sắp có đại loạn loại khả năng này bị phụ thân trước người khác một bước phát giác, nhưng mà Ngụy Đình Du một cái nước khác hầu ra tại ta An Quốc lại có thể có dạng gì năng lượng đâu? Làm sao có thể chiếu cố được Sơ nhà? Người không hiểu. Mà Sơ Quốc Công tự nhiên cũng đã nhìn ra trên mặt nữ nhi nghi hoặc, lúc này lắc đầu mở miệng nói, kỳ thực cái này Tế Linh Hầu. Từ lúc truyền ra hắn cùng đi Ngô Quốc Lễ Vương đi ra khiến cho ta bình phục một khắc kia trở đi, ta ngay tại bí mật chú ý hắn. Người này tuyệt không đơn giản nha. Căn cứ vào chúng ta tại Ngô Quốc nội mật thám truyền đến tình báo đến xem, hắn dọc theo con đường này thế nhưng là đã làm không ít đại sự. Cái kia Lễ Vương trên danh nghĩa là Ngô Nên Đế làm cho, nhưng trên thực tế cả chi doanh địa đội ngũ đều do Ngụy Đình Du một người cản khôn độc đoán. Người nói Lễ này Vương chuyện gì đều nghe một cái ngoại thần thì sao đây? Lại thêm Ngô Quốc nội cũng có truyền ngôn, nghe nói Đan Dương Vương phái hơn ngàn binh sĩ đi cướp giết Nên Đế làm cho, kết quả hắn những tư binh kia toàn bộ chết ở Thiên Tinh Hạp. Mà Ngụy Đình Du từ sau lúc đó vậy mà giấu đi cái kia 10 vạn lượng hoàng kim cùng những thứ khác sứ đoàn thành viên, vẹn vẹn mang theo Lễ Vương giải giác mấy người liền khinh kỵ khoái Ma Ando. Bí mật như thế, tâm cơ thâm trầm như thế không thể dự đoán. Vi phụ là càng nghĩ càng thấy phải trong này có vấn đề a. Bất quá bất kể thế nào nghĩ cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là Tế Linh Hầu Ngụy Đình Du xa xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn lực lượng chân chính so với hắn hiện ra ở trước mắt người đời, chỉ sợ không chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Sơ Nguyệt nghe được phụ thân lời nói sau, biểu tình trên mặt cũng là càng ngày càng chấn kinh. Nàng cũng không nghĩ tới, nguyên lai phụ thân cũng sớm đã bí mật điều tra Ngụy Đình Du một đoạn thời gian dài như vậy. Thiên Tinh Hạp Chi Chiến đã qua tương đối dài một đoạn thời gian, Đan Dương Vương coi như lại ngu dốt cũng không khả năng không rõ Chu Xây cùng với hắn cái này 1000 tử binh xảy ra chuyện. Mà đã trải qua lớn như vậy một hồi hỗn chiến, nhiều như vậy thi thể và gãy chi, dấu vết trên chiến trường là tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn bị ẩn tàng lại. Cho nên Thiên Tinh Hạp bên trong tình trạng cũng dần dần bị các phương tìm hiểu tình báo nhân mã thăm dò đến một chút dấu vết để lại không. Đương nhiên, những sự tình này cũng tại người hữu tâm ở trong lòng lấy được một cái trên đại khái phỏng đoán. Từ nay về sau xa Tây bộ vật sở hữu chuyện, bao quát cưới nô ở bên trong, toàn bộ chia làm hai nửa. Mà lúc này Sơ Quốc Công lại cho nữ nhi một cái càng lớn rung động, chỉ thấy hắn lái chậm chậm miệng nói, đại ca ngươi một nửa, Tế Linh Hầu một nửa. Cái gì? Sơ Nguyệt nghe xong lập tức càng thêm chấn kinh, dù cho vừa mới phụ thân phỏng đoán cũng là chính xác, nhưng mà muốn đem xa Tây bộ một nửa giao cho Ngụy Đình Du cũng làm cho nàng cảm thấy khó có thể lý giải được. Bởi vì Tế Linh Hầu tương lai, độ cao của hắn bất khả hạn lượng a. Sơ Quốc Công lúc này trong đầu đã có một cái rất hoàn chỉnh tưởng tượng, thiên hạ chư quốc phân tranh nhiều năm như vậy, là thời điểm ra một cái bá chủ thực sự quy về nhất thống. Mà hắn càng là dò xét Ngụy Đình Du tình huống, bây giờ lại càng thấy được bản thân dưới mắt tựa hồ bắt được cái này kỳ ngộ. Bởi vậy nhất định muốn tại Ngụy Đình Du còn chưa chân chính làm giàu phía trước nhanh chóng ôm vào bắp đùi của hắn. Mà xa Tây bộ một nửa tài phú chính là Sơ Quốc Công đưa lên nhập đội. Trong này tự nhiên cũng bao quát chính mình nữ nhi này, xa Tây bộ Minh Châu Sơ Nguyệt là chủ. Đương nhiên, Thế Ninh đợi dù sao cũng là một cái ngoại thần, chuyện này không thể khoa trương. Mà Sơ Quốc Công lúc này lại mở miệng nói ra, cho nên trên danh nghĩa cái kia một nửa là đồ cưới của ngươi, tức sử dụng cả cũng là tài sản của ngươi. Bất quá muốn làm sao xử trí những thứ này tài sản nhất định muốn nghe Tế Linh ngợi. Ngươi tuyệt đối không thể tùy hứng làm bậy. Là. Sơ Điểm Tháng gật đầu, sau đó mở miệng đáp ứng nói. Bất quá một giây sau nàng lại kịp phản ứng chỗ không đúng, một mặt ngậm bực nhìn xem phụ thân mở miệng hỏi, Ada vừa mới nói hắn tương lai độ cao bất khả hạn lượng, là có ý gì? Tại Sơn Nguyện huyện chủ trước đây trong ý thức, một cái hầu gia coi như lập công lớn, tối đa cũng liền để thăng làm công tước, dù sao hắn cũng không phải hoàng tử Long Tôn, cũng không thể phong vương a. Cái kia cho dù là công tước, cũng chỉ là cùng phụ thân tức vị một dạng mà thôi, nhưng mà như thế nào cảm giác phụ thân giống như hắn tương lai độ cao, không chỉ có riêng là Trung Nguyên. Sơ Quốc Công thở dài, sau đó nhìn xem ngoài cửa xanh thẳm bầu trời mở miệng nói ra, lực cười chúng ta bình phục những hoàng tử này còn tại tranh đấu không thôi, Thường Khánh Hầu tựa hồ cũng có lòng khống chế triều chính, nhưng hết lần này tới lần khác nếu chân long hàng thế, Ngụy Long tất cả chơi đùa cũng chỉ là chê cười một hồi thôi. Sơ Nguyệt coi như dù thế nào không hiểu chính trị, phụ thân câu nói này nàng cũng nghe hiểu rồi. Chỉ thấy hắn con mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nhưng phát hiện phụ thân căn bản không phải đang nói đùa với mình sau, trong ánh mắt của nàng lại lộ ra có chút khẩn trương thần sắc. Bởi vì rất rõ ràng, tại trong mắt của phụ thân, Ngụy Đình Du chính là cái này xuất hiện chân long. Thậm chí chính là bình phục hoàng đế cũng tại trong mắt bây giờ trở thành Ngụy Long. Theo lý thuyết Ngụy Đình Du cuối cùng cũng có một ngày có thể được đến thiên hạ. Hơn nữa không chỉ là Trung Nguyên, mà là Đông Tây Nam Bắc mỗi một góc đều biết quy về nhất thống. Hôm nay từ trong cung truyền đến tin tức, cô câu ngươi xác định đại hoàng tử nổ chết, nhị hoàng tử bị khu trục sự tình sau đó, Lý Đồng Quang được lợi lớn nhất, sau khi căn dặn xong vừa mới những chuyện kia, Sơ quay quanh thân xem trọng còn chín không có dưỡng sức nữ nhi tiếp đó lại mở miệng nói ra. Hắn bây giờ đánh chủ ý chính là nâng đỡ cung nhân sinh tam hoàng tử, tiếp đó mình làm phụ chính đại thần. Lần này Sơ Nguyệt ngược lại là lập tức liền kịp phản ứng, giỏi tính toán a. Bất quá lúc này Sơ Nguyệt đối với Lý Đồng Quang dạng này tâm kế ngược lại cũng không cảm thấy phải chấn kinh. Nếu như phụ thân trước đây phỏng đoán không tệ, cái thứ này bây giờ tất cả tính toán liền thật sự cũng chỉ là uổng phí công phu tăng thêm cười thay. Vì nay quan trọng nhất là phải nhanh giải trừ ngươi cùng Lý Đồng Quang hôn ước. Sơ Quốc Công con mắt đi lòng vòng, sau đó mở miệng nói ra. Đúng. Loại chuyện này hơi không cẩn thận chính là diệt tộc nguy hiểm a. Sơ Nguyệt cũng là liên tục gật đầu. Tuy nói nàng lúc này cũng giống như phụ thân tin tưởng làm để liên quan tới tương lai sẽ có quân lâm thiên hạ một ngày kia, nhưng dù sao đến tuột cùng lúc nào có thể đợi được cái này còn nói không chính xác. Ít nhất dưới mắt cái này An Quốc cảnh nội vẫn là do An Đế định đoạt, mà Lý Đồng Quang chính mình cái tên này trên danh nghĩa vị hôn phu dưới mắt không khác là chơi với lửa tự thiêu. Hắn làm bừa làm loạn, vạn nhất bị sao đế trị tội, cái kia thân là vị hôn thê của hắn khó tránh khỏi cũng sẽ nhận liên lụy. Đương nhiên, toàn bộ Sơ nhà cùng Sa Tây bộ cũng biết bởi vậy nhiễm phải phiền phức. Ta bây giờ nhất thiết phải lập tức cùng hắn giải trừ cái hôn ước này. Sơ Nguyện huyện chủ nhíu lại đôi mi thanh tú suy tư một chút, sau đó mở miệng nói, ta. Nếu không thì hủy mặt mình a. A Nguyệt. Mà Sơ Quốc Công nghe lời này một cái lập tức bó tay rồi, nhanh chóng quay đầu dạy nữ nhi một câu. Hủy đi dung mạo loại thao tác này sao có thể đi đâu. Liền xem như bởi vì nguyên nhân này giải trừ cùng Lý Đồng Quang hôn ước, nhưng mà Tế Linh Hầu bên kia làm sao bây giờ. Chính mình suy nghĩ tương lai ôm vào chân Long Thiên Tử bắt đuổi sự tình chẳng phải là liền như vậy bị lỡ sao. Nếu như nữ nhi thật sự hủy khuôn mặt, cho dù là như cũ tiến vào Ngụy Đình Du hậu trạch, cái kia cũng không có khả năng được sủng ai a. Kéo dài đang đổi mới.
Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thas, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 196, Sơn Nguyệt Đồ cưới quá phong phú. Hầu gia điều động. Chương 196, Sơn Nguyệt Đồ cưới quá phong phú. Hầu gia điều động. Đại ca ngươi tư chất bình thường, tương lai có thể thủ thành không tệ. Sơ Quốc Công nhìn xem nữ nhi lắc đầu bất đắc dĩ mở miệng nói ra, tương lai chúng ta xa Tây Bộ tại trước mặt Tế Ninh Hầu có hay không mặt mũi, vẫn là phải dựa vào ngươi. Sơ Nguyệt sững sờ, thế mới biết mình muốn dựa vào Hủy Dung Đoạn Tuyệt cùng Giải Khánh Hầu Lý Đồng Quang hôn ước là thật là có chút ý nghĩ hao huyền. Bởi vậy nàng lại lâm vào một trận trầm mặc bên trong, chỉ là nhíu lại đôi mi thanh tú trong phòng dạo bước hai vòng. Hảo. Lại một lát sau Sơ Nguyệt mới rốt cục gật đầu một cái mở miệng nói ra, cái này ô pháo đài cùng ngựa đều có thể cho hắn, nhưng mà bộ khúc phải tạm thời lưu lại trên tay của nữ nhi. Sơ Quốc Công không nghĩ tới Sơ Nguyệt vừa mới là đang nghĩ chuyện này, lập tức lông mày cũng nhíu lại. A đang nếu như đem trận hôn ước này xem như là nhập đội, vậy ta trên tay nhất định phải có đồ vật gì có thể làm cho hầu gia cho là ta có giá trị. Sơ Nguyệt một bên nhíu lại đôi mi thanh tú vừa mở miệng nói, dựa vào tình yêu nam nữ cùng nội trạch sủng ái là chắc chắn không đầy đủ. Sơ Quốc Công nghe xong sững sờ, sau đó cũng là yên lặng gật đầu một cái. Bởi vì hắn đối với Ngụy Đình Du điều tra cũng làm cho hắn biết được, nam nhân này đúng là một đồ háo sắc, trong phủ mỹ nữ thê thiếp cũng không phải là ít. Nữ nhi của mình nếu là tiến vào phủ, chỉ dựa vào cái này sắc đẹp thật đúng là không chắc chắn có thể từ trong phụ nữ quyến trổ hết tài năng. Nhưng mà nếu như Sơ Nguyệt trong tay chiều dài một chi bộ đội kỵ binh, tương lai có thể đi theo Ngụy Đình Du cùng một chỗ đánh thiên hạ lời nói, cái kia địa vị tự nhiên là theo sau trong sân nữ nhân không đồng dạng. Sơ Quốc Công nghĩ tới đây cười nhạt một tiếng mở miệng nói, so á đa chu toàn. Bất quá ngươi cùng hắn gặp mặt thời điểm tuyệt đối đừng một bộ cường ngạnh giọng điệu, luôn tử nhất định muốn nhu hòa. Chỉ có dạng này ngươi sau này thời gian mới có thể an khang xuân sẻ. A đa làm hết thảy đều là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Nghe Sơ Quốc Công lời nói, Sơ Nguyệt huyện chủ tâm tư nhưng lại hồi tưởng lại hôm đó tại trong tiệm châu đáo cùng Ngụy Đình Du gặp nhau, nhất là hắn đem cái kia đóa hoa tươi trầm tại trên tóc mình thời điểm, vừa nghĩ tới hắn trong lòng liền lại nổi lên ngọt ngào cảm giác. Nguyên bản Sơ Quốc Công lo lắng cho mình căn dặn cái này từ nhỏ bốc đồng nữ nhi có thể hay không nghe vào đâu, dù sao để cho nàng đối với một cái nam nhân nhu hòa nói chuyện thật sự là có chút quá làng khó, chính mình cái này làm cha trong lòng cũng cảm thấy khả năng không lớn. Nhưng dưới mắt nhìn thấy nữ nhi cái này lâm vào hồi ức sau đó một mặt thẹn thùng bộ dáng, Sơ Quốc Công lông mày lại nơi nới lỏng. Bây giờ hắn cảm thấy thật giống như chuyện này không cần đến chính mình cố ý dặn dò. Ngày thứ hai buổi chiều, Ngụy Đình Du cưỡi ngựa tại Sơ phủ Quốc Công tiểu tư dẫn dắt xuống đến Sao Đô thành ngoại ô một chỗ chuồng ngựa. Trong lòng của hắn cũng là buồn bực, hôm nay trước kia liền nhận được Sơ Nguyện huyện chủ tự tay viết thư văn kiện, mời hắn đến ngoài thành xa Tây Bộ chuồng ngựa tụ lại. Mỹ nhân nước hẹn Ngụy Đình Du tự nhiên là sẽ không chậm trễ, biến cùng mặc cho Như Ý cùng với Dương Doanh hai nữ lên tiếng chào hỏi liền đi ra. Chỉ là dưới mắt đến lập tức nhà máy cửa vào hắn đã thấy ở đây phong cảnh tú lệ. Tại cái này phồn hoa 883 An Đô bên cạnh vậy mà hiếm có như thế một mảnh diện tích không nhỏ thảo nguyên. Trường ngựa chung quanh dùng bảng gỗ vây quanh, thỉnh thoảng có mấy kỵ mặc ngỗ ngược cưỡi ngựa hán tử dò xét khắp nơi, phòng ngừa có người từ chỗ khác chỗ phá hư hàng rào tiến vào chuồng ngựa. Mà phụ trách trông coi cửa chính vài tên hán tử lúc này cũng đưa tay ngăn cản Ngụy Đình Du một bàn người. Bởi vậy có thể thấy được cho dù là xa Tây Bộ thủ lĩnh Sơ Phủ Quốc Công bên trong người, trong tình huống không có tín vật cũng là không thể tùy tiện đi vào trong chuồng ngựa. Cái này xa Tây Bộ đội ngũ chân chất cùng trung thành cũng là để cho trong lòng Ngụy Đình Du cảm thấy kinh ngạc. Dẫn đường tiểu tư không nói hai lời từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, hướng về phía hán tử giữ cửa bày ra. Đối phương gặp một lần cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp ôm quyền thối lui đến bên cạnh, tránh ra tiến vào trường ngựa con đường. Hầu ra thứ lỗi. Cái này tiểu tư đem lệnh bài thu lại sau lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du mở miệng nói ra, bây giờ trong kinh thành bốn phía cũng là áo đỏ vệ, xin ngài tương kiến chỉ sợ nhiều người phức tạp. Nơi đây chuồng ngựa ngược lại là có chút thanh tĩnh, huyện chủ đã xin đợi ngài đã lâu. Dẫn đường. Ngụy Đình Du nghe vậy gật đầu một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra. Đối với Sơ Nguyệt huyện chủ cẩn thận hắn ngược lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái nhỏ này bề ngoài nhìn xem rất hào sảng, trên thực tế cũng là một tâm tế. Là, tiểu tư nghe vậy gật đầu một cái, sau đó phóng ngựa tại phía trước dẫn đường, mang theo Ngụy Đình Du trực tiếp tiến nhập chuồng ngựa bên trong. A, Ngụy Đình Du mở ra trong tay quan khế văn thư liếc mắt nhìn, lập tức cũng là kinh ngạc có chút một bước. Vừa mới chính mình vừa tiến đến, nhìn thấy Sơ Nguyệt huyện chủ sau ngay cả chào hỏi còn chưa kịp đánh, đối phương liền trực tiếp đem phần này quan khế hai tay trình lên đưa cho mình. Hắn muốn là còn không rõ ràng cho lắm đâu. Mở ra xem mới biết được đây là xa Tây Bộ tài sản quan khế a. Hơn nữa nhìn nội dung bên trong quả thực không phải ít, để cho tới nay đều rất tham tiền Ngụy Đình Du cũng là có chút tâm động. Chỉ là Sơ Nguyệt cô gái nhỏ này đem quan khế đưa cho chính mình là có ý gì? Khoe khoang sao? Để cho nhìn xem xa Tây Bộ tài lực, có bao nhiêu thảo nguyên thổ địa, dê bò ngựa cùng với bộ khúc cưới nô. Cho nên Sơ Quốc Công cũng là có muốn theo chính mình đám hỏi ý đồ, lúc này mới xem thoáng qua thực lực. Nhưng muốn như vậy giống như lại có chút không thích hợp. Sơ Phủ Quốc Công muốn là xa Tây Bộ chi chủ, hắn có bao nhiêu tài sản cứ việc liệt kê một cái danh sách nhìn một chút là được rồi, nơi nào cần phải đem quan khế đều lấy ra. Càng nghĩ càng Ngụy Đình Du lại dương mắt liếc mắt nhìn đang đứng ở trước mặt mình Sơ Nguyệt huyện chủ. Chỉ thấy cô gái nhỏ này hôm nay người mặc màu vàng nhạt xinh đẹp y phục, lộ ra mười phần thanh xuân tịnh lệ. Như nay ăn mặc cũng giống như hán gia khuê các nữ nhi, cũng không như lần trước gặp mặt lúc mặc tư thế hiên ngang kỵ trang. Cái này bề ngoài biến hóa vẫn còn thứ yếu,
quan trọng nhất là Sơ Nguyệt lúc này vậy mà hơi mím môi đứng ở phía trước lặng lặng nhìn chính mình, trong mắt còn để lộ ra một tia không rõ chỗ đã cảm xúc, phản phất là có chút thẹn thùng, lại có chút bàng hoàng. Nàng đây là ý gì a? Chẳng lẽ là sợ chính mình đoạt quan khế không trả lại cho nàng sao? Ngụy Đình Du càng nghĩ càng thấy phải kỳ quái. Không hổ là sơ phụ quốc công, quả nhiên giàu có a. Ngụy Đình Du cười cười, sau đó đem trong tay quan khế hợp bên trên, tiếp tục mở miệng nói. Đây cũng không phải hắn cố ý chọn tốt nghe nói, mà là thật sự biểu lộ cảm xúc. Ngàn dặm thảo nguyên a, hơn bạn thất tuấn mã lương câu. Khoản tài phú này đừng nói là người bình thường, chính là bất kỳ một cái nào hoàng đế đều không có khả năng thấy không thèm. Hầu gia còn hài lòng. Nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, Sơ Nguyệt cười nhạt một tiếng, trên mặt cũng lộ ra hai cái dễ nhìn lúm đồng tiền. A. Ngụy Đình Du nghe vậy ngược lại sửng sốt một chút, cái này cùng chính mình hài lòng hay không có quan hệ gì. Bộ khúc có hơn nghìn người, nhưng Sơn Nguyệt huyện chủ nhưng thật giống như không thấy Ngụy Đình Du trên mặt vẻ mặt kinh ngạc tựa như, tiếp lấy vừa cười mở miệng nói, nếu là một chút đều cho hầu ra, khó tránh khỏi sẽ để người chú ý, tiết lộ phong thanh. Cho nên để trước tại ta cái này, có ta thay ngươi trông coi. Sơn Nguyệt huyện chủ sau khi nói đến đây thậm chí còn có chút ngượng ngùng đưa tay nhẹ nhàng bày ra chính mình hai cây bím tóc. Ngược lại ta huấn luyện cưới nô sự tình thánh thượng là rõ ràng. Bất quá thẹn thùng về thẹn thùng, nàng vẫn như cũng là mười phần kiên định nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng tiếp tục nói, hầu ra muốn luyện bọn hắn cứ nói với ta. Mặc kệ là chiến thuật, tiễn thuật vẫn là kết trận công thành, ta đều học qua. Nghe xong Sơ Nguyệt lời nói sau, Ngụy Đình Du con mắt lập tức trợn lên tròn hơn, như thế nào cô nàng này ý tứ trong lời nói là? Đây là đồ cưới. Ngụy Đình Du nghĩ tới đây liền cũng sẽ không do dự, trực tiếp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi. Ân. Sơ Nguyệt nghe được đồ cưới hai chữ này sau lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên một mảng lớn, bất quá vẫn như cũng là gật đầu một cái. Sau đó dùng xoang mũi miễn cưỡng ngừ một tiếng xem như thừa nhận. Khá lắm. Khi lấy được sau khi xác nhận, Ngụy Đình Du trong lòng cũng là không khỏi khiếp sợ một cái. Sơ quốc công lão đầu tử này thật đúng là đại thủ ta. Hơn nữa quan trọng nhất là chính mình trước đây mục tiêu chỉ là chiến lược Sơ Nguyệt huyện chủ cô nàng này, lại không nghĩ rằng lão nhạc phụ ngược lại là trước tiên bị hắn bắt lại. Không chỉ mong ý vứt bỏ cùng Dài Khánh Hầu chỉ thấy do An Đế ngự tứ hôn nước, thậm chí còn đem nữ nhi cùng nửa cái xa tây bộ đều trực tiếp đưa tới trong tay của mình. Lão nhân này chẳng lẽ cũng là lớn tuổi đầu óc không dùng được? Đương nhiên, ý nghĩ này tại Ngụy Đình Du trong đầu cũng vẹn vẹn chỉ là xuất hiện trong nháy mắt mà thôi, một giây sau liền bị chính hắn không đồng ý so sánh với nói Sơ Quốc công đầu óc không dùng được điểm này, Ngụy Đình Du càng muốn tin tưởng hắn là quá mức tinh minh rồi. Có thể dưới mắt toàn bộ An Quốc trong triều đình, chỉ có Sơ Quốc công mới hiểu rõ chân thực chính mình a. Nếu là như vậy, Ngụy Đình Du cũng không thể không ở trong lòng vì này lao đầu vỗ tay. Bởi vì hắn rất xác định lão nhân này đem bảo đặt ở trên người mình, tuyệt đối là đánh cuộc đúng. Đương nhiên lại nhìn trước mắt Sơ Nguyệt cô nàng này một mặt tưởng đỏ bộ dáng khả ái, Ngụy Đình Du liền vừa cười một tiếng mở miệng hỏi: Ngươi là huyện chủ, tự có vinh hoa phú quý, vì sao muốn học chiến thuật tiễn thuật các loại đồ vật đâu? Như thế nào? Nhưng Sơn Nguyệt huyện chủ vừa nghe đến vấn đề này sau, nguyên bản thẹn thùng biểu lộ trong nháy mắt liền biến thành một bộ không phục bộ dáng. Chỉ thấy nàng xem thấy Ngụy Đình Du mở miệng nói, chỉ cho phép ngươi một cái. Hầu ra một mình ngươi có thông thiên ý chí a? Nàng vốn là theo bản năng muốn trở về đỉnh Ngụy Đình Du, kết quả nói phân nửa đột nhiên nghĩ tới phụ thân phía trước cố ý căn dặn mình tại trước mặt Ngụy Đình Du nhất định muốn biểu hiện nhu thuận cung kính, liền lập tức lại đổi giọng xưng hô hắn là hầu gia. Đương nhiên, cái này xưng hô bên trên tôn kính vẫn là không che giấu được cô nàng này trong giọng nói không phục. Bất quá à, giống nàng dạng này nữ hài sợ nhất chính là bị nam nhân xem thường, nhất là tương lai mình làm quân, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ta ít nhất liền không phục. Nghĩ được như vậy, Sơn Nguyệt huyện chủ một bên quay người dạo bước một bên quệt mồm chửi bậy. Chúng ta xa tây bộ đời thứ nhất Sơ Quốc công một vị nữ tướng quân. Chỉ là Ada cùng Gia Gia lúc nào cũng cảm thấy bộ lạc thủ lĩnh chi vị cũng chỉ có thể từ đại ca tới kế thừa. Ta từ tiểu học những thứ này, chính là vì có một ngày có thể chứng minh ta không lớn hơn ta ca kém. Ngụy Đình Du nghe Sơ Nguyệt huyện chủ chửi bậy, lại nhìn một chút trong tay cái này một phần quan khế, cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Nghe đại ca ngươi mười phần bình thường, chỉ có thể làm gìn giữ cái đã có chi chủ. Hắn nhìn thấy Sơ Nguyệt lúc này lại xoay người lại nhìn về phía chính mình, liền lại mở miệng nói, ngươi như vậy thông minh, nhất định là so mạnh. Hầu ra đây là đang khen ta. Sơ Nguyệt sững sờ, sau đó nhìn xem Ngụy Đình Du nháy nháy mắt mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngài hôm nay tâm tình lại rất hảo? Cô gái nhỏ này tiếng nói vừa rơi xuống, Ngụy Đình Du lập tức nhớ tới vài ngày trước tại trên phố xá cùng Sơ Nguyệt huyện chủ đối thoại lúc tình cảnh. Lúc đó cô gái nhỏ này liền hỏi hắn vì sao lại ra tay giúp chính mình, mà Ngụy Đình Du liền dùng một câu tâm tình tốt cho đối phó đi qua. Chỉ là không nghĩ tới nhiều ngày như vậy đi qua, cô nàng này còn nhớ rõ những lời này đây. Ta hôm nay lấy được lớn như vậy một phần hậu lễ, nhất là còn có Sơ Nguyệt huyện chủ viên này xa tây bộ Minh Châu. Ngụy Đình Du cười đi tới Sơ Nguyệt sau lưng, sau đó lại đem đầu nhẹ nhàng tìm được bên thai của nàng thấp giọng nói, tâm tình tự nhiên là không tệ. Sơ Nguyệt ngược lại là cũng không nghĩ đến đối phương lại còn đem chiêu này ra. Phía trước tại phố xá cũng bởi vì hắn gom góp gần như vậy thấp giọng nói chuyện, làm cho chính mình trong lòng giống như hiệu con sông loạn tim đập bịch bịch. Nhưng cho dù nàng phía trước đã làm xong chuẩn bị tâm lý, khi Ngụy Đình Du trong miệng mũi nhiệt khí phun ra tại hắn trắng loãng trên cổ thời điểm, Sơ Nguyệt nhịp tim vẫn là không nhịn được lại một lần kịch liệt gia tốc đứng lên. Thậm chí nàng cũng có thể tinh tường cảm thấy mặt mình mãi cho đến sau hai căn phạm vi bên trong cũng bắt đầu nóng lên. Không cần hỏi cũng biết, mình bây giờ khuôn mặt nhất định là vô cùng đỏ lên. Thời khắc này Sơ Nguyệt ở trong lòng âm thầm mắng chính mình hai câu tại sao lại bất tranh khí như thế, hết lần này tới lần khác muốn tại trước mặt hầu ra ném khỏi đầy cái mặt mũi. đồng thời ánh mắt của nàng nhất chuyển thấy được phía trước chuồng ngựa bên trong chính mình cái kia con tuấn mã đang nhàn nhã ngoắc ngoắc cái đuôi đang ăn cỏ, nhanh chóng theo bản năng mở miệng hô, "Đạp, Đạp Tuyết." Hô xong sau đó nàng cũng có chút lúng túng, dù sao vừa mới giữa hai người nhiệt độ thăng lên đến cấp bậc kia sau đó, chính mình lại trong lúc bất chợt mở miệng kêu lên ngựa yêu tên, cái này là thật là có chút chuyển quá cứng rắn đi. Còn tốt nàng cái kia thất tên là Đạp Tuyết ngựa yêu rất thông nhân tính, nghe được chủ nhân kêu gọi sau nhanh chóng hí dài một tiếng, đồng thời bốn vó cũng tại trên mặt đất đông 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 đạp mấy bước. Nếu là đối phương liền đáp lại cũng không có, cái kia Sơ Nguyệt mới gọi lúng túng đâu. Một con ngựa ô, làm sao còn gọi Đạp Tuyết? Ngụy Đình Du đương nhiên cũng từ Sơ Nguyệt tiến tối mất theo biểu hiện trông được ra nàng trước mắt khó xử cùng lúng túng, liền cũng sẽ không khó xử cô nàng này, mà là dứt khoát theo đề tài của nàng mở miệng hỏi. Như thế nào? Không được à? Nhưng Sơ Nguyệt đang ở nơi đó móc ngón tay đầu, nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau trực tiếp trả lời theo bản năng. Bất quá một giây sau nàng liền lại phản ứng lại giống như có điểm lạ, chính mình lời nói này tựa hồ có chút cứng nhắc, liền lại nhanh chóng mở miệng nói, hầu ra thất hồng mã kêu cái gì? Nhìn xem cũng có chút thần tuấn. Nó nha Ngụy Đình Du cười cười mở miệng nói, gọi Tầm Mai. Tầm Mai. Sơ Nguyệt nghe xong sững sờ, sau đó miệng nhỏ lập tức lại phủi đứng lên. Ngựa của ta gọi Đạp Tuyết, liền kêu Tầm Mai. Đạp Tuyết Tầm Mai thật sự cứ như vậy sao sao? Rõ ràng hay là muốn khi dễ ta, tại trên ngôn ngữ chiếm tiện nghi của ta. Nhưng Ngụy Đình Du nhìn thấy Sơ Nguyệt biểu lộ sau cũng chỉ có thể ở trong lòng hô to hoan uổng. Hắn con ngựa này cũng coi như là quý giá mã loại, dù sao cũng là trung nguyên hầu gia, trong nhà vẫn có ngựa tốt. Chỉ là con ngựa toàn thân đỏ thẫm, mặc dù không sánh được trong truyền thuyết ngựa xích thố, nhưng nhìn xem bề ngoài cũng có chút dò người, cho nên hắn liền cho một cái tên gọi Tầm Mai. Đương nhiên, bởi vì Tầm Mai hài âm tầm mỹ cũng có tìm kiếm mỹ nhân ý tứ, cho nên lúc ban đầu cái tên này còn bị chính mình trong phủ đầu chiêu chờ thê thiếp cười một hồi lâu đâu. Cũng không biết cái này hai con ngựa, cái nào một thất lợi hại hơn một chút. Ngụy Đình Du quay đầu lại nhìn một chút túi đầu trầm tư Sơ Nguyệt, mở miệng cười nói, so một hồi. So cái gì? Sơ Nguyệt nghe xong sững sờ, sau đó nhanh chóng lắc đầu nói, hầu ra thủ đoạn ta là thấy qua, không cùng ngươi so nói đùa. Sơ Nguyệt mặc dù tính cách rất dã, nhưng cũng không phải đồ đần. Trước đây Ngụy Đình Du tại trong tiệm châu đáo lộ cái kia một tay cách không điểm huyệt, cũng đủ để cho Sơ Nguyệt túi đầu xưng thần, cam nguyện nhận thua. Bây giờ muốn cùng hắn so. Sơ Nguyệt tính cách mặc dù tùy tiện, nhưng cũng không có tìm thải vạ thói quen. Chỉ so với thuật cưỡi ngựa. Ngụy Đình Du cười cười mở miệng nói ra, không dùng võ công. So thì so. Đi. Sơ Nguyệt nghe xong nguyên lai không luận võ công chỉ luận thuật cưỡi ngựa, lúc này Nhãn Châu xoay động liền gật đầu nói, chúng ta hôm nay liền công công bình thường thi đấu một hồi. Ta thắng. Ta thắng. Lúc hoàng hôn, ánh chiều tà phía dưới, Sơ Nguyệt tiểu công chúa hưng phấn mà dương lên trong tay lụa đỏ mặt mũi tràn đầy vui vẻ hô. Mà Ngụy Đình Du nhưng là chậm rãi phóng ngựa nhích tới gần, nhìn thấy cô nàng này gương mặt hưng phấn cùng vui vẻ sau cũng không nhịn được nở nụ cười. Bất quá ngựa này giữa sân ở giữa trừ bọn họ hai người là mã, không còn những thứ khác thân ảnh, nhưng cũng không biết cô gái nhỏ này hô to gọi nhỏ là phải hướng ai khoe khoang. Không thể không nói, Ngụy Đình Du đối với Sơ Nguyệt luyện chủ thuật cưỡi ngựa cùng tiễn thuật vẫn có chút khen ngợi. Ngay từ đầu liền do nàng dựng cung lên bán tên, đem một khối lụa đỏ trực tiếp đóng vào 300 bước rộng cách bên ngoài hồng tâm xem như tranh tài ngọn bật. Chỉ là cái này thiện xạ tiễn pháp để cho Ngụy Đình Du hết sức chấn kinh. Hết lần này tới lần khác tiểu cô nương này còn không hiểu được sử dụng nội lực. Nếu tương lai đi theo chính mình học xong võ công cao thâm sau, nàng liền có thể mở bách thạch cửa cung, lại phối hợp thêm cái này thiện xạ tiễn pháp, hoàn toàn có thể coi như cái thời đại này siêu cường tay bắn tỉa tới dùng. Suy nghĩ một chút hai quân đối chọi phía trước, cô gái nhỏ này đầu tiên là dương cung cải tên lập tức bắn thủng đối phương chủ tướng đầu, đem hắn thi thể trực tiếp đính tại xoáy kỳ phía trên, đó là một cái dạng cảnh tượng gì? Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 197, thuần phục tiểu giã mã. Sơ Nguyệt huyện chủ biến yêu nhau não. Chương 197, thuần phục tiểu giã mã. Sơ Nguyệt huyện chủ biến yêu nhau não. Mà ở phía sau song phương cưỡi ngựa tranh đoạt ngọn vật quá trình bên trong, Sơ Nguyệt cho thấy thuật cưỡi ngựa cũng làm cho Ngụy Đình Du có chút sợ hãi thán phục. Đương nhiên hắn vị xuyên việt giả này cũng không phải cho không, cho nên hắn cuối cùng vẫn hạ thủ lưu tình. Dù sao có thể trêu chọc cô nàng này vui vẻ cũng là thật không tệ, ít nhất tại nàng tự hào thuật cưỡi ngựa phương diện này, trước hết không nên đả kích hắn lòng tự tin. Ta biết hầu ra cuối cùng thu tay lại. Mà ở nhìn thấy Ngụy Đình Du dục ngựa tới gần sau đó, Sơ Nguyệt lại đem trong tay lụa đỏ trực tiếp ném cho hắn, đồng thời mở miệng nói ra, bất quá trên chiến trường cho dù có người nhường cho, một cái tốt tướng quân cũng là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đi. Cô nàng này ít nhất còn có thể nhìn ra được chính mình là nương tay, đồng thời trong lòng cũng của nàng thừa tự mình phần nhân tình này. Ngụy Đình Du hài lòng gật đầu một cái sau đó mở miệng nói giống như ngươi đi lên chiến trường một dạng. Trước kia là không có, về sau có thể chưa hẳn sẽ không. Sơ Nguyệt cô gái nhỏ này tự nhiên là không chịu vừa, nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau nhanh chóng mở miệng phản bác, hơn nữa chưa chắc sẽ so ngươi kém. Vậy thì chúc huyện chủ thắng ngay từ trận đầu, mã đáo thành công. Ngụy Đình Du nghe xong lập tức cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Xem ra chính mình trong nhà sau ngoại trừ một hót tâm tư muốn đánh trận Triệu Chương Như, bên cạnh lại thêm một cái nữ tướng quân. Đương nhiên, đây đối với sau đó hắn thiết lập thế lực của mình thời điểm vẫn là rất trọng yếu trợ lực. Nhận hầu ra cắt luôn. Rất rõ ràng Ngụy Đình Du nói ý tứ của lời này tương lai sẽ không đem chính mình nốt ở trong hậu viện, thậm chí có khả năng cũng biết nguyện ý mang theo chính mình trên chiến trường. Nghĩ tới chỗ này Sơ Nguyệt tự nhiên thập phần vui vẻ, nhanh chóng mở miệng nói ra. Sơ Nguyệt người này bản thân cũng không có cái gì dã tâm chính trị,
nàng sở dĩ vẫn luôn cùng ca ca của mình so tới so lui, cũng không phải nghĩ thật sự thay thế ca ca cướp đoạt sơ phủ quốc công địa vị thậm chí quyền kế thừa. Nàng duy nhất mong muốn đó là có thể nhận được cha và người chung quanh tán thành. Mà rất rõ ràng, Ngụy Đình Du tương lai là sẽ không đoạn tuyệt chính mình cái này ước mơ duy nhất. Hầu ra, nghĩ được như vậy, Sơ Nguyệt đối với Ngụy Đình Du cái này tương lai lang quân càng nghĩ càng hài lòng, trên mặt cũng trực tiếp lộ ra tiểu nữ nhi tầm thường thân sắc, có chút thẹn thùng mở miệng nói, ngài nói chúng ta nếu có thể một mực dạng này ở chung thật tốt. Điểm này tự nhiên không khó. Ngụy Đình Du nghe được Sơ Nguyệt lời nói sau cũng biết đây là tiểu nữ nhi tâm tư lại tại này mầm tiền muộn, liền cười hồi đáp. Mà Sơ Nguyệt khi nghe đến Ngụy Đình Du câu nói này sau đương nhiên cũng là có chút cảm động, nhanh chóng quay đầu nhìn hắn một cái. Lúc này gió nhẹ thổi tới, tỷ lệ tán lạc sợi tóc theo gió phiêu lãng lại trước trán, một màn này chỉ làm cho trong lòng Ngụy Đình Du cũng có nổi lên dạo dự. Cái kia hầu ra có ý tứ là Sơ Nguyệt gặp Ngụy Đình Du nhìn mình trong ánh mắt cũng lộ ra yêu thích thân sắc, lập tức cười mím môi một cái tiếp tục mở miệng nói, giữa chúng ta sự tình liền quyết định. Đương nhiên, Ngụy Đình Du nhìn xem Sơ Nguyệt cười gật đầu một cái nói, mời về chuyển cáo sơ quốc công, bản hầu nhất định sẽ không cô phụ hắn chờ đợi. Hảo. Nghe được Ngụy Đình Du câu nói này sau, Sơ Nguyệt huyện chủ phía trước một mực nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng hoàn toàn buông lòng xuống. Dưới mắt song phương chẳng khác nào đã đạt thành miệng ước định. Về sau toàn bộ Sa Tây bộ liền ôm vào Ngụy Đình Du đùi, đương nhiên chính mình cũng đã thành hắn còn chưa xuất giá thiết thất. Đương nhiên đối với hậu trạch danh phận chuyện này, Sơ Nguyệt xem như dân tộc du mục tập tính rất nặng tiểu nữ sinh cũng không phải đặc biệt để ý, mà nàng chân chính để ý là tương lai gả cho Ngụy Đình Du sau có thể hay không đi theo hắn cùng một chỗ nam chinh bắc chiến. Chỉ cần vấn đề này có thể có được giải quyết, cái kia những chuyện khác nàng bản thân cũng là không thể nào quan tâm. Đến nỗi Sa Tây bộ tương lai, Sơ Nguyệt cũng tại trong lòng cầu nguyện phụ thân của mình không có nhìn nhầm. Đương nhiên, đối với Ngụy Đình Du cái này lang quân, bản thân hắn trong lòng cũng là rất hài lòng. Ít nhất hắn cho là mình hẳn sẽ không nhìn nhầm mới đúng. Sắc trời đã từ từ bắt đầu ảm đạm xuống, Ngụy Đình Du mang theo Sơ Nguyệt cưỡi ngựa quay trở về trường ngựa lối vào. Bây giờ áo đỏ vệ tại trong An Đô bốn phía tuần tra, huyện chủ ra khỏi thành cả ngày chỉ sợ cũng khó tránh khỏi bị người hoài nghi. Lâm cáo biết lúc, Ngụy Đình Du lại từ ngựa của mình trên yên cởi xuống mấy cái thịt rừng đưa cho Sơ Nguyệt nói, ngươi liền nói là đi ra săn thú, không có người sẽ hoài nghi. Sơ Nguyệt nghe vậy sững sờ, sau đó lúc này mới phản ứng lại. Chẳng thể trách vừa mới hai người tranh tài xong sau đó, ở trên đường trở về Ngụy Đình Du nhìn thấy có thỏ rừng gà rừng đều biết một tiếng đi qua đưa chúng nó săn giết. Ngay lúc đó chính mình còn không rõ cho nên, chỉ cho là vị này hầu ra là chán ăn dịch quán bên trong đồ ăn, muốn nếm thử thịt rừng. Lại không nghĩ rằng vốn có không một tầng hàm nghĩa. Hơn nữa quan trọng nhất là nàng đối với Ngụy Đình Du tiễn thuật cũng có một cái mới đổi mới. Nguyên lai hầu ra không chỉ là võ công siêu quần, liền ngay cả tiễn thuật cũng không ở dưới mình a. Cái này thất thảo nguyên tiểu dã mã trong đầu một lần có hoàn toàn chịu phục một người đàn ông ý nghĩ. Sơ Nguyệt nghĩ tới đây liền gật đầu, cười hồi đáp, hầu ra thật chú đáo. Cảm tạ. Gặp lại. Đương nhiên nàng cuối cùng vẫn là ôm quyền hướng Ngụy Đình Du hành lễ, hiển nhiên một bộ dáng giả tiểu tử. Kết hợp nàng bây giờ mặc hắn ra nữ nhi quần áo, hơi có chút dở dở ương ương cảm giác. Mà Sơ Nguyệt cũng là lành nghề lễ xong sau mới phản ứng được, chỉ là nàng từ xưa tới nay thói quen thật đúng là không phải một chốc liền có thể thay đổi, liền cũng chỉ có thể đỏ mặt, nếu lại đôi mi thanh tú làm bộ cái gì chuyện đều không phát sinh một dạng quay đầu liền muốn phải nhanh rời đi. Dù sao sắp đến phân biệt lại náo loạn như vậy một kiện chuyện lúng túng đi ra, để cho chính nàng bây giờ cũng chỉ muốn tìm một chỗ chui vào. Đợi một chút, nhưng Ngụy Đình Du lại đem vừa mới quay người đang chuẩn bị rời đi Sơ Nguyệt lại gọi lại, tiếp đó tại đối phương cái kia trong ánh mắt kinh ngạc từ trong ngực móc ra một khối lụa đỏ. Chính là mới vừa rồi hai người tranh tài thời điểm cái kia mà bật. Còn có cái này. Ngụy Đình Du cười đem lụa đỏ đưa cho Sơ Nguyệt, cũng không có nói thêm gì nữa. Mà Sơ Nguyệt nhìn thấy khối này lụa đỏ sau, con mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trên. Bởi vì rất rõ ràng, lúc này nó đã không chỉ là một khối đơn giản lụa đỏ, càng giống là giữa hai người tín vật tồn tại. Thứ này ngay từ đầu chính là do Sơ Nguyệt trước tiên cướp được, đương nhiên trong quá trình này Ngụy Đình Du thủ hạ lưu tình điểm này hắn trong lòng cũng là biết được. Cho nên tại so đấu sau khi kết thúc, Sơ Nguyệt liền đem lụa đỏ cho Ngụy Đình Du chỉ là không nghĩ tới hắn đem hắn trong ngực thả như thế một hồi sau liền lại lấy ra tới một lần nữa trả lại cho mình. Cứ như vậy một đoạn tới lui lui khúc chết kinh nghiệm, khối này lụa đỏ đối với hai người ý nghĩa tự nhiên có thể tính làm là vật định ước. Nghĩ tới chỗ này Sơ Nguyệt cũng là có chút xấu hổ, nhưng vẫn là đi từ từ đi qua nhận lấy khối này lụa đỏ. Hầu ra, bất quá ngay tại Ngụy Đình Du chuẩn bị lúc rời đi, Sơ Nguyệt cô gái nhỏ này lại nhịn không được mở miệng, ngài ưa thích cái này chuồng ngựa sao? Không tệ. Ngụy Đình Du nghe xong sững sờ, sau đó gật đầu một cái nói, hôm nay ta cũng rất vui vẻ. Cái kia hầu ra về sau tùy thời cũng có thể tới. Sơ Nguyệt nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau đó trong lòng mừng rỡ không thôi, chỉ thấy hắn túi đầu nhỏ giọng lại nói, chỉ là thời điểm. Có thể gọi bên trên ta sao? Ta có thể bồi hầu ra xong nha. Cái này thảo nguyên bên trên tiểu dã mã bây giờ thật sự biến thành một cái yêu nhau não. A Di Đà Phật. Tội lỗi. Ngụy Đình Du nhìn thấy đối phương phó tư thái của tiểu nữ nhân, trong lòng chửi bậy hai câu sau liền gật đầu cười. Bất quá hắn cũng không có nói thêm gì nữa, mà là quay người bước nhanh đi về phía ngựa của mình. Nhìn xem Ngụy Đình Du cưỡi ngựa bóng lưng rời đi, Sơ cuối tháng thế là nhịn không được, trực tiếp thổi phù một tiếng bật cười. Huyện chủ khuôn mặt giống như cái này xa thanh hồng, mà lúc này cái kia một mực đi theo Sơ Nguyệt bên người tỷ nữ một cách tự nhiên xuống tới, trên dưới quan sát một chút nàng mới mở miệng nói, sẽ không phải là đối với hầu gia ta không có, chớ nói lung tung. Sơ Nguyệt nghe được tỷ nữ trêu chọc sau,
lúc này nho nhỏ trắng đối phương một mắt, trực tiếp mạnh miệng nói, ngươi quên lần trước tại trên phố xá hắn còn khi dễ ta, tới lần trước tại trên phố xá hắn khi dễ ngươi. Tỷ nữ nghe xong sững sờ, sau đó con mắt đi lòng vòng, cẩn thận nhớ lại một ít lập tức tình huống, giống như cũng không có xuất hiện nhà mình huyện chủ bị Ngụy Đình Du khi dễ kịch bản a. Lần kia rõ ràng là Hầu gia ra tay giúp ngươi, ngươi còn tại trên phố xá ngăn nhân ra không cho người ta đi đâu. Tuy nói cuối cùng đúng là bị Hầu gia đùa giỡn một chút, nhưng lúc đó nhìn nét mặt của ngươi không ngừng vui vẻ sao? Bất quá huyện chủ đều nói như vậy, xem như tỷ nữ nàng đương nhiên là không thể phản bác chủ tử lời nói, liền trực tiếp vừa cười vừa nói, mẹ ta kể, không cãi nhau không thành vợ chồng. Duyên phận cũng là muốn từ từ ở chung đi ra ngoài. Huyện chủ ngươi nhìn, Hầu gia lại là cùng ngươi phi ngựa, lại là tiễn đưa ngươi thì dừng. Nhiều chi kỷ nha. Nguyên bản nghe được tỷ nữ lời nói sau đó Sơ Nguyệt Tâm bên trong còn tràn đầy cũng là đắc ý đâu, dù sao lời nói này thật đúng là nói đến trong tâm khảm của nàng. Bất quá khi nhìn đến đối phương trong mắt kia trêu chọc thần sắc sau Sơ Nguyệt mới rõ ràng, đây là tại nhìn chính mình chê cười đâu. Lắm miệng. Nghĩ tới đây Sơ Nguyệt nhanh chóng mở miệng nói ra, ta mới không có ưa thích hắn đâu. Chỉ là lần trước phố xá gặp, có mấy lời chưa nói xong, hôm nay mới đặc biệt mời hắn tới mà thôi. Tỷ nữ tự nhiên là không biết phía trước Sơ Quốc Công cùng Sơ Nguyệt Chi ở giữa thương lượng những chuyện này, đương nhiên Sơ Nguyệt cũng không khả năng trực tiếp nói cho nàng biết. Cho nên tại tỷ nữ xem ra, hôm nay Ngụy Đình Du cùng Sơ Nguyệt gặp mặt không có gì hơn chính là lẫn nhau có hảo cảm Hầu gia cùng nhà mình huyện chủ hẹn hò mà thôi. Mà Sơ Nguyệt nhìn thấy tỷ nữ một bức ngươi cứ nói đi ngược lại ta vẻ mặt không tin tưởng, lập tức càng thêm ngượng ngùng. Đó là Hầu gia hắn thích ta, muốn cùng ta lâu lâu dài dài, chỉ thấy hắn trực tiếp nhắm mắt nói, ta tự nhiên cũng không thể không nhúc nhích đi. Đúng không? Tỷ nữ nghe được nhà mình huyện chủ nói như vậy sau, trong lòng càng là bất đắc dĩ không biết như thế nào chửi bậy mới tốt nữa. Dưới mắt nghe nàng trong lời nói ý tứ, tựa như là Ngụy Đình Du liều mạng truy cầu, cho nên kỳ tài cố mà làm đáp ứng. Lại không biết vài ngày trước là ai mỗi ngày niệm niệm lại nhải tế Ninh Hầu gia, đồng thời chậm bên trên lại gián tiếp nhiều lần ngủ không yên giấc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đương nhiên tỷ nữ rất thức thời không có trực tiếp vạch trần Sơ Nguyệt chân thực ý nghĩ, dù sao nữ hải tử vào lúc này hay là muốn mặt mũi đi. Dưới mắt cũng chỉ còn lại công tháp một con đường. Vào đêm dịch quán bên trong, Nhậm Như Ý nhíu lại đôi mi thanh tú một bên nhìn xem trước mắt Bình An Tháp bản vẽ cấu trúc vừa mở miệng nói. Tiếp đó nàng liền ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng ở cửa sổ nhìn xem bóng đêm Ngụy Đình Du hỏi tiếp, Hầu gia ngài cảm thấy có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nhiều nhất ba thành. Ngụy Đình Du nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Lấy võ công của hắn xông vào Vĩnh An Tháp tuyệt đối không có vấn đề. Vấn đề là như thế nào đem Ngô Đế cái gánh nặng này sống sót mang về Ngô, đây mới là chuyện phiền phức nhất. Không cầu hoa tươi nếu như không phải sợ Dương Doanh tiểu công chúa khổ sở mà nói, trực tiếp đem thi thể của hắn mang về vậy liền đơn giản nhiều. Ta cảm thấy a. Nhậm Như Ý gật đầu một cái mở miệng nói, cái này Vĩnh An trong tháp bên ngoài để phòng so ta ngay từ đầu tưởng tượng muốn nghiêm hơn, lại thêm khắp nơi đều có cơ quan cả bẫy. Muốn đem một cái không biết võ công người sống sờ sờ Bình An mang ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là ra tháp sau đó phải có một đầu nối thẳng cửa thành con đường thông suốt. Ta cảm thấy chuyện này không khó nha, nhưng một mực ngồi ở bên cạnh không có lên tiếng Dương Doanh tiểu công chúa lại đột nhiên vô hót một cái nói, Như Ý tỷ tỷ cái kia đồ đệ Lý Đồng Quang dưới mắt không phải liền là An Đô Vũ Lâm quân thống soái sao? Chỉ cần Như Ý tỷ tỷ tìm hắn ai nha, không được, nhưng Dương Doanh lời nói còn chưa nói xong, nàng liền lại đột nhiên vỗ trán của mình, lộ ra một bộ hối tiếc biểu lộ mở miệng nói, cái kia Lý Đồng Quang đối với Như Ý tỷ tỷ giống như có chút ý tứ. Không thể để cho Như Ý tỷ tỷ đi tìm nàng. Hầu gia, ngài nói có đúng hay không? Chỉ thấy Dương Doanh cô nàng này tự mình nói một trận sau, lại ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du. Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý hai người đồng loạt bó tay rồi, trước kia cũng không ai nói qua muốn tìm Lý Đồng Quang a. Không phải ngươi cô gái nhỏ này mình tại chỗ này tự mình liên tưởng đi ra ngoài sao? Hầu gia, ngài sẽ không thật dự định để cho Như Ý tỷ tỷ đi tìm cái kia Lý Đồng Quang a, nhưng Dương Doanh nhìn thấy hai người đều không nói chuyện duy trì trầm mặc, lập tức nhíu mày. Nàng còn tưởng rằng Ngụy Đình Du thật sự làm này dự định, lập tức gấp gáp rồi đứng lên. Để cho tiểu mỹ nhân đi gặp tình địch cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dương Doanh vừa nói một bên khuôn mặt nhỏ đều kích động, tựa hồ muốn liều mạng ngăn cản Ngụy Đình Du làm ra quyết định này, tựa như mở miệng nói, Hầu gia chưa từng nghe qua một cái kịch nam gọi đại ý thất kinh châu sao? Ngụy Đình Du lúc này càng thêm bó tay rồi. Dựa theo nguyên bản kịch bản, một đoạn này đúng là muốn Nhậm Như Ý đi tìm Lý Đồng Quang. Dù sao Ninh Viễn thuyền chi đội ngũ kia thực lực chỉnh thể không đủ, căn bản là không có cách nào đem Ngô Đế trực tiếp cứu ra. Nhưng dưới mắt võ công của mình cũng không phải mấy cái kia rác rưởi có thể so sánh, cho nên tự nhiên cũng không cần đến nhiều như vậy ngoại viện. Ngược lại biết chuyện này càng nhiều người càng phiền toái, tiết lộ phong hiểm ngược lại càng lớn. Người cô gái nhỏ này Nhậm Như Ý lúc này cũng là bó tay rồi, nàng nguyên bản cũng không đi tìm Lý Đồng Quang hỗ trợ. Đối với cái kia điên phê đồ đệ, bây giờ nàng cũng là tị nhi biết chi. Đại ý thất kinh châu ta chưa từng nghe qua, nhưng lại nghe qua một cái khác Việt Nam. Nhậm Như Ý một bên bất đắc dĩ lắc đầu một bên nhìn xem Dương Doanh mở miệng nói, gọi tiểu công chúa lỡ lời đánh đòn. A. Dương Doanh nghe xong, lập tức niết lên miệng nhỏ. Nhậm Như Ý nói tới tiểu công chúa nuốt lời đánh đòn cái này Việt Nam. Chẳng lẽ là chờ muốn tại trên người mình diễn ra sao? Cái kia cái này cái mông nhỏ cũng không thể bị nàng cho đánh sưng lên. Nhậm Như Ý đương nhiên không nghĩ tới động thủ thật đánh cô gái nhỏ này cái mông. Chính là cười liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du thấy hắn hướng chính mình mở ra cánh tay, liền thuận theo đem toàn bộ thân thể dán vào. Dương Doanh tiểu công chúa nhìn xem Ngụy Đình Du nhẹ nhàng ôm lên mặc cho Như Ý bay, lúc này mới trọng trọng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đánh đòn chuyện này cũng chỉ là Như Ý tỉ tỉ nhất thời hù dọa chính mình thôi, cũng không có thật sự tính toán như vậy. Thế nào, Sau khi Dương Doanh tiểu công chúa ngủ thiếp đi, Ngụy Đình Du dắt mặt cho tay Như Ý đi tới trong đình viện. Hắn nhìn đối phương mang theo sầu bi mặt mũi, có chút đau lòng mở miệng hỏi, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Nói chuyện đồng thời hắn lại đưa tay nhẹ nhàng tại nhiệm trên gương mặt Như Ý ma sát đứng lên, còn vì nàng vén lên trên trán hai sợi tóc xanh. Đối với Ngụy Đình Du thân mật cử động, Nhậm Như Ý đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng giữa lông mày sầu bi lại vẫn luôn tiêu tan không được. Một mực mơ tới mấy cái kia bị sao đế hạ chỉ tại Nam Thành thắt cổ áo đỏ vệ. Phía trước ta cũng từng giết rất nhiều người, nhưng chưa từng có làm quá ác mộng. Ta thật không ưa thích chính mình bây giờ trở nên như thế không quả quyết. Nhậm Như Ý nói ra những lời này thời điểm, Ngụy Đình Du cũng là đi theo gật đầu một cái, trên thực tế nhớ tới mấy người kia thời điểm tâm tình của hắn cũng không tính quá tốt. Theo lý tới nói, bây giờ áo đỏ vệ cùng bọn hắn cũng coi như là đối thủ, hơn nữa chết ở hai người trên tay áo đỏ vệ thứ khách cũng không thua kém 20, 30 người. Chỉ là những cái kia áo đỏ vệ thích khách là chết ở thi hành nhiệm vụ trên chiến trường, đến cùng cũng coi như là chết có ý nghĩa. Mà sao đế hạ lệnh thắt cổ cái kia mười mấy cái áo đỏ vệ lại là bị chết không có chút giá trị. Đối với sao đế dạng này bạo ngược quân vương, thậm chí ngay cả trung thành làm việc thuộc hạ cũng biết bởi vì hắn trong lúc bất chợt một cái nao động mà bị mất mạng. Loại chuyện này cho dù ai trải qua sau đó đều sẽ cảm giác đến không thoải mái. Dù sao An Quốc trên long ỷ ngồi người này thật sự là quá không giống người. Có thương xót chi tâm, không có nghĩa là không quả quyết, nhưng Ngụy Đình Du lại cũng chỉ có thể điều chỉnh một chút tâm tình của mình, nhìn xem mặc cho Như Ý mở miệng nói ra, có thể trước đó ngươi tại áo đỏ vệ thứ học được nói cho ngươi, thương xót chi tâm cũng là một loại tội lỗi. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thả. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Vạn.